Bất quá dạng này cũng tốt, ta là chống đỡ nàng, mà lại nếu quả như thật có thể thành lập một cái có trật tự căn cứ, chỉ sợ những người bình thường kia liền sẽ không tao ngộ giống như ta sự tình. Nói từ bản thân đã từng tao ngộ, Lâm Cường trong mắt hiện lên khó có thể che giấu thương cảm. Sở Phong biết, hắn hẳn là nghĩ đến chính mình chết thảm muội muội. Sở Phong nói ra, nếu như các ngươi thật dự định thành lập căn cứ, ta cho các ngươi cái đề nghị, mau chóng rời đi Lộc Sơn thành phố, cũng không muốn đi những thành thị khác trung tâm, cách trung tâm thành phố càng xa càng tốt. Đến mức nguyên nhân, Sở Phong không có giải thích. Lâm Cường đối Sở Phong mà nói gì nghe nấy, hắn trịnh trọng gật đầu. Được rồi ân nhân, ta nhớ kỹ. Hắn tựa hồ là gọi thuận miệng, lại đem Sở Phong gọi thành ân nhân. Nếu như là người bình thường căn cứ, Sở Phong cũng không coi trọng. Nhưng là giống Lâm Cường loại tiềm lực này cường đại giác tình giả, hắn vẫn là thật coi trọng. Đến mức Vương Ngữ Thi nữ nhân kia, tuy nhiên nhìn qua não tử không dùng được, nhưng ít ra thiên phú vẫn là rất mạnh. Hai người cường cường liên hợp, không chừng còn thật có thể để bọn hắn đem căn cứ phát triển đâu. Lấy tiểu đội phương thức hành động, cái này cố nhiên là một loại biện pháp không tệ. Làm như vậy có thể cho toàn bộ tiểu đội cơ động linh hoạt, gặp phải phiền phức có thể tùy thời chạy trốn, mà lại sẽ không giống đại hình căn cứ như thế gây nên đại lượng ma thú cùng zombie chú ý lực. Mà lại tiểu đội nhân số ít, cần vật tư cũng liền thiếu, một chút vật tư có thể đầy đủ một đội ngũ sử dụng thật lâu. Nhưng là ôm nhau sưởi ấm cũng có ôm nhau sưởi ấm chỗ tốt, bởi vì nhân lực bản thân liền là một loại quý giá tư nguyên. Sở Phong nhớ đến tại thuốc biên đổi gen loại vật này ra đời về sau, nhân khẩu loại vật này thì lại biên thành một cái căn cứ ưu thế lớn nhất. Bởi vì cho đến lúc đó, thuốc biên đổi gen cơ bản có thể để mỗi người đều biên thành cường đại chiến sĩ. Bất quá Lâm Cường cụ thể có thể làm được một bước nào, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Ân nhân, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Ngươi mạnh như vậy, có thể làm lão đại của chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Sở Phong lập tức cự tuyệt, hắn tạm thời đối thành lập căn cứ cái gì không có hứng thú. Mà lại hắn cũng không phải rất quan tâm người bình thường chết sống. Ta vẫn là thôi đi, ta độc lai độc vãng đã quen, không thích nhiều người hoàn cảnh. Bị Sở Phong cự tuyệt về sau, Lâm Cường hiển nhiên có chút thất lạc. Thôi ta, cho chuyện một chút, hai người trong lúc vô tình thì đã bay đến Lộc Sơn thành phố nghề nghiệp trung học. Sở Phong mang theo Lâm Cường rơi xuống, thế mà toàn bộ trung học bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh, nhìn không thấy quái vật bóng dáng, liền cái zombie S đều không có. Vừa mới trước khi rơi xuống đất, Sở Phong nhìn quanh bốn phía liếc một chút, cũng không có ở chúng quanh phát hiện màu đỏ truyền tống trận loại hình đồ vật. Ngay từ đầu Sở Phong còn hoài nghi nơi này có phải là không có lọt vào ma thú triều cường công kích. Nhưng sau khi hạ xuống hắn lập tức thì biết mình đoán sai. Trong trường học đầy đất đều là thi thể, khắp nơi đều là vừa mới bị giết chết không lâu nhân loại, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Nhìn ra được, nơi này vừa mới trải qua một trận cực kỳ tàn ác giết hại. Chẳng lẽ là tới chậm? Sở Phong âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là cái này căn cứ đã bị ma thú dẹp xong? Cái này cũng không kỳ quái, đây mới là tối nay đại đa số nhân loại căn cứ xuống tràng. Trước kia có chuyên gia tính toán qua, ma thú triều cường lần đầu bạo phát sau đó, nhân loại nhân khẩu chí ít giảm nhanh 50%. Lâm Cường nhìn lấy thi thể đầy đất, mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng của hắn có dự cảm không tốt. Hắn thả ra bản thân chuột, phân phó nói: "Đi, đem nàng tìm ra." Những con chuột hướng về bốn phương tám hướng phương hướng tản ra đến, chạy về phía trường học các ngõ ngách. Lâm Cường lo âu nhìn lấy xung quanh, tại đầy đất trong thi thể cẩn thận đi về phía trước. Đồng nhiên, một cái to lớn biến dị chuột chạy trở về, xa xa đối với Lâm Cường chỉ kêu vài tiếng. Lâm Cường nhất thời sắc mặt vui vẻ, đối Sở Phong nói ra: "Nàng còn sống." Nói xong, hắn liền để cái kia con chuột ở phía trước dẫn đường, không kịp chờ đợi đi theo. Sở Phong vốn là dự định đưa Lâm Cường tới về sau, thì không định lại xen vào việc của người khác, có điều hắn nghĩ đến đều tới, không bằng đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Sau đó Sở Phong cũng đi theo. Ra. Chương 104, bị phản bội tư vị. Tại chuột chỉ huy dưới, hai người ở trường học hồ nhân tạo một bên tìm được Vương Ngữ Thi. Vương Ngữ Thi chính cầm lấy một cái xem sắt, tại cùng một chỗ trên đồng cỏ đào suối, bên cạnh nàng là một bộ học sinh thi thể. Sở Phong cùng Lâm Cường đi tới, Sở Phong lúc này mới phát hiện, thi thể kia lại là Phạm Tử Hàm. Sắc mặt của hắn trắng xám không có chút huyết sắc nào, con mắt thật to mở to, dường như trước khi chết đã trải qua cái gì kinh khủng sự tình, chết không nhắm mắt. Vương Ngữ Thi cũng nhìn thấy hai người, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hai người. "Là các ngươi?" Hai người nhận biết. Nàng có chút hiếu kỳ, Lâm Cường làm sao lại cùng Sở Phong xuất hiện tại cùng một chỗ? Nhưng là thời khắc này nàng, tựa hồ cũng không có tâm tình đi hiểu rõ vấn đề này. Trên trình mặt của nàng treo đã phơi khô vệt nước mắt, hiển nhiên là đã khóc qua. Thời khắc này nàng, trên mặt nhìn không ra bi thương, cũng nhìn không ra thống khổ, trong mắt của nàng tràn đầy chết lặng, giống như một bộ đã mất đi linh hồn cái xác không hồn. "Sở Phong huynh đệ giống như ngươi, từng cứu mạng của ta." Lâm Cường chủ động giải thích nói. "Hắn?" Vương Ngữ Thi kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Tại trong ấn tượng của nàng, Sở Phong cũng không giống như là loại kia sẽ cứu đừng nhân mạng người. Lần trước Sở Phong ở trước mặt nàng biểu hiện ra tàn bạo cùng lãnh khốc cũng còn rõ mồn một trước mắt. Khi nàng khẩn cầu Sở Phong cho phép nàng mang theo những người khác gia nhập thời điểm, Sở Phong còn mở miệng rêu cợt nàng ngây thơ. "Ta tới đi." Lâm Cường chủ động nhận lấy Vương Ngữ Thi trong tay cái xẻng. Vương Ngữ Thi không có cự tuyệt, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Cường cầm qua cái xẻng, đem cái kia màu đen bùn đất thổi phồng đào ra. Nàng thân sắc ngốc trệ, nhìn qua có chút tinh thần hoảng hốt, mà lại tựa hồ còn có chút suy yếu, Sở Phong thật lo lắng nàng một cái sơ sẩy thì quyết đi qua. Không khí hiện trường biến đến có chút xấu hổ, mọi người rơi vào trầm mặc. Vương Ngữ Thi dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nàng đối Sở Phong nói ra: "Cho nên ngươi là tới làm gì? Đến cười nhạo ta sao?" Ở một bên đào đất Lâm Cường nhất thời giật nảy mình. "Ngữ Thi, ngươi tại sao muốn dạng này cùng Sở Phong huynh đệ nói chuyện?" Trước đó Lâm Cường nghe Sở Phong nói hắn cùng Vương Ngữ Thi gặp qua một lần, còn tưởng rằng hai người nhận biết. Không nghĩ tới Vương Ngữ Thi vậy mà dạng này cùng Sở Phong nói chuyện, Lâm Cường cũng không muốn để Vương Ngữ Thi đắc tội Sở Phong. Phải biết Sở Phong mặc kệ là theo trên thực lực còn theo trong tính cách tới nói, đều là một cái tuyệt đối nguy hiểm nhân vật. Thật xin lỗi, Sở Phong huynh đệ, nữ thi nàng khẳng định không phải ý tứ này. Không nghĩ tới Sở Phong lại hướng Lâm Cường khoát tay áo, cũng không hề tức giận. Hắn chỉ là thẳng tắp nhìn lấy Vương Nữ Thi. Nói cho ta biết, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phong mà nói lại tựa hồ như khơi gọi lên Vương Nữ Thi thống khổ nhớ lại. Nàng cả người ngồi xổm dưới đất, nước mắt rơi như mưa. Hắn là cái đứa bé hiểu chuyện, là ta hại chết hắn, đều tại ta không có bảo vệ tốt hắn. Sở Phong biết, Vương Nữ Thi trong miệng hắn chính là Phạm Tử Hàm. Ngươi là đúng, ta thiện lương không chỗ dùng chút nào, chẳng có tác dụng gì dùng. Ngươi lai, cái này Phạm Tử Hàm không chỉ có là Vương Nữ Thi học sinh, vẫn là Vương Nữ Thi cháu trai. Khó trách Phạm Tử Hàm trước đó nguyện ý vì Vương Nữ Thi ra mặt, nguyên lai hai người còn có tầng này quan hệ thân thích. Theo Vương Nữ Thi trong miệng, Sở Phong cùng Lâm Cường hai người cũng rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, tại lúc xế chiều, đột nhiên có một đoàn địa tinh đến tập kích trường học. Lần này địa tinh kích thước to lớn, là Vương Nữ Thi trước đó chưa từng thấy qua. Sở Phong đánh gãy nàng, hỏi nàng có thấy hay không màu đỏ truyền tống trận. Vương Nữ Thi lại nói không có, nàng chỉ thấy nơi xa không ít địa phương bầu trời đều đột nhiên biến đến tối tăm lên. Sở Phong nhất thời suy đoán ra cái này trường học cũng không phải là lần này mà thú triều cường mục đích chủ yếu chỗ, chỉ là thuận tiện nhận lấy địa phương khác thú triều tác động đến. Ta cùng Phạm Tử Hàm làm trong trường học còn sót lại hai cái giác tỉnh giả, tự nhiên muốn ra mặt đi giải quyết những thứ này ma thú. Sau đó, Vương Nữ Thi thì cùng Phạm Tử Hàm cùng một chỗ, cùng những thứ này ma thú triển khai chém giết. Nhưng rất nhanh hai người liền phát hiện, tuy nhiên các nàng giết chết không ít quái vật, nhưng là quái vật số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Ra ngoài trường liên tục không ngừng có quái vật tràn vào trường học. Hai người dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, Vương Nữ Thi cùng Phạm Tử Hàm cuối cùng dự định rút về lầu ký túc xá bên trong nghỉ ngơi. Không nghĩ tới những cái kia người sống sót lại cấm đoán lầu ký túc xá cửa lớn, không nguyện ý mở cửa. Bọn họ sợ hãi quái vật sẽ xông tới lan đến gần bọn họ. Vào thời khắc ấy, Vương Nữ Thi lần thứ nhất nếm đến bị phản bội tư vị. Những thứ này nàng và Phạm Tử Hàm tự tay cứu trở về người sống sót, lại vì tham sống sợ chết, đem hắn hai nhốt ở bên ngoài, mặc cho hai người bọn họ một mình đối mặt như thủy triều quái vật. Vương Nữ Thi cùng Phạm Tử Hàm đều tuyệt vọng. Hai người bọn họ chỉ có thể vừa hướng giao quái vật, một bên hướng trường học địa phương khác trốn. Tại chạy trốn quá trình bên trong, hai người thành công trốn vào một gian chữ vật thất bên trong, đồng thời thành công khóa trái cửa lớn. Chữ vật thất cửa sắt lớn vô cùng rắn chắc, những cái kia điệu tỉnh nếm thử trong chốc lát, phát hiện mở không ra sau cửa sắt, liền đã mất đi hứng thú rời đi, hai người xem như tạm thời an toàn. Nhưng lúc này thời điểm Vương Nữ Thi mới phát hiện, Phạm Tử Hàm vừa mới vì đoạn hậu, bị đám điệu tỉnh loạn đao chặt thương tổn, vết thương trên người vô số, toàn thân y phục đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Vương Nữ Thi muốn giống như trước một dạng, dùng thánh quang chữa thương cho hắn, nhưng nàng lại phát hiện năng lượng của mình sớm đã khô kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Phạm Tử Hàm bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Về sau, Vương Nữ Thi ngủ thiếp đi, cũng có thể là hôn mê bất tỉnh. Khi nàng lần nữa khi tỉnh lại, trời đã tối. Nàng xác nhận đám địa tinh đã sau khi rời đi, mở ra cửa sắt, phát hiện bên ngoài khắp nơi đều là nhân loại thi thể. Cái kia một đoàn máu huyết rửa trong trường học người sống sót sau rời đi. Tuy nhiên những cái kia người sống sót bán rẻ Vương Nữ Thi cùng Phạm Tử Hàm, nhưng chính bọn hắn cuối cùng cũng không thể cầu sống sót. Hiện tại, Lộc Sơn thành phố nghề nghiệp trung học, cái này đã từng làm Thiên Cứu viện căn cứ, chỉ còn lại có Vương Nữ Thi người cuối cùng. Kinh nghiệm của nàng, để Sở Phong hơi xúc động. Đại đa số người thường thường chính là như vậy, đối người thiện lương ác độc, đối ác độc người thiện lương. Lâm Cường không biết phải an ủi như thế nào Vương Nữ Thi, hắn chỉ là yên lặng mai táng Phạm Tử Hàm thi thể. Nhìn lấy thất hồn lạc phách Vương Nữ Thi, Lâm Cường nói ra: "Không sao, ta về sau sẽ bồi tiếp ngươi, chúng ta làm lại từ đầu đi, một lần nữa thành lập Lam Thiên Cứu viện căn cứ, không thể để cho Tử Hàm chết vô ích." Không nghĩ tới, Vương Nữ Thi lại lắc đầu, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. "Lam Thiên Cứu viện căn cứ, chỉ là một chuyện cười mà thôi," tựa như hắn nói một dạng. Vương Nữ Thi chỉ Sở Phong: "Ta thiện lương không chỗ dùng chút nào, chỉ là một chuyện cười thôi, tất cả sự tình đều chẳng qua là ta mong muốn đơn phương mà thôi." Vương Nữ Thi đối Lâm Cường nói ra: "Cảm ơn ngươi, bất quá ta đã không có ý định lại cứu bất kỳ kẻ nào." Nói xong, Vương Nữ Thi nện bước tập tính tốc độ, hướng về trường học ngoài cửa đi đến. Nhìn lấy Vương Nữ Thi dần dần đi xa, Lâm Cường do dự nhìn lấy Sở Phong, lại nhìn phía xa Vương Nữ Thi bóng lưng, tựa hồ tại rầu rĩ cái gì. Sở Phong im lặng: "Nhìn ta làm gì? Ngươi lại không truy, người đều đi xa." Lâm Cường nhất thời như chút được gánh nặng, nhưng lập tức hốc mắt của hắn có chút phát hồng, hắn quỳ xuống đến, giống nhau lúc trước như thế, cho Sở Phong dập đầu ba cái. "Sở Phong huynh đệ, ta thiếu ngươi thực sự nhiều lắm, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại, đến lúc đó ta nhất định mời ngươi uống rượu." Sở Phong gật gật đầu: "Có cơ hội." Nói xong, Lâm Cường liền hướng về phía Vương Ngự Thi đuổi theo, hai người dần dần biến mất tại Sở Phong trong tầm mắt. Chương 105, 10 vạn mở không gian. "Ta cũng cần phải trở về." Nhìn lấy hai người từ từ đi xa, Sở Phong cũng dự định dẹp đường trở về phủ, nữ hài nhóm đang ở nhà bên trong chờ hắn. Lần này ma thú triều cường bạo phát cũng coi là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Sở Phong biết, hiện tại Lộc Sơn thành phố bên trong địa phương khác khẳng định còn có không ít căn cứ cùng người sống sót ngay tại bị ma thú triều cường công kích. Đối với bọn hắn tới nói, đêm này đem sẽ cực kỳ chậm rãi cùng hoảng sợ. Bất quá đây cũng không phải là Sở Phong cái kia quan tâm chuyện. Sở Phong đang chuẩn bị rời đi, trong đầu lại truyền đến hệ thống nhắc nhở: "Ngài thành công tại thú triều bạo động sự kiện bên trong tồn tại, cũng tiêu diệt cả một cái thời không vết nước ma thú, cứu vớt một hạng trung nhân loại căn cứ, ngài cho điểm SS. Ngài lấy được thưởng, không gian trữ vật 10 vạn mở. Ngài lấy được thưởng, may mắn giá trị 10 điểm." Sở Phong đống nhiên sững sờ. "Cái gì? Ban đầu tới cứu người là có khen thưởng sao? Ngươi vì cái gì không nói sớm a hệ thống?" Sớm biết cứu người có khen thưởng, hắn khẳng định hóa thân thành lôi phong, tại Lộc Sơn thành phố trắng đêm bút đầu, lấy chăm sóc người bị thương làm nhiệm vụ của mình. Cái kia khen thưởng thuộc về ẩn tàng sự kiện khen thưởng, cũng không cùng cứu người móc đôi, chỉ phán đoán ký chủ hành động đối thế giới tuyến ảnh hưởng đến thu hoạch khen thưởng. Kiểm tra đến ký chủ lập trường là trung lập, cho nên hệ thống không thông suốt qua nhiệm vụ đến cải biến ký chủ lập trường cùng hành động. Không nghĩ tới hệ thống này vẫn rất nhân tính hóa, Sở Phong hỏi tiếp, cái kia ta hiện tại đi cứu người còn có thể thu được càng nhiều khen thưởng sao? Hệ thống đáp, không nhất định. Sở Phong hơi suy tư một chút, quyết định thôi được rồi. Vạn nhất đến lúc không có khen thưởng, một chuyến tay không không nói, làm không tốt còn kéo cả chính mình vào. Sở Phong điều khiển niệm lực cất cánh, hướng trong nhà tiến đến. Bất quá hệ thống khen thưởng cái này 10 vạn mở không gian chữa vật tới ngược lại là tương đương kịp lúc. Sở Phong đang chuẩn bị rời đi Lộc Sơn thành phố, hắn còn phát sầu vật tư muốn làm sao dọn đi. Hiện tại tốt, có chút những thứ này không gian chữa vật, lại nhiều vật tư cũng không thành vấn đề. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể trước khi đi trắng trận vơ vét vật tư, tồn tại không gian chữa vật bên trong. 10 vạn mở, tính được cần phải không sai biệt lắm có 50 cái biệt thự lớn như vậy đi. Mà lại không gian chứa vật chỉ tính toán cất giữ vật thể thể tích, sẽ không xuất hiện lãng phí không gian tình huống, đối không gian tỷ lệ lợi dụng tương đương cao. Đến mức cái kia 10 điểm may mắn giá trị, cụ thể tác dụng Sở Phong cũng không rõ ràng lắm. Bất quá may mắn loại vật này, nghe xong liền biết là đồ tốt. Chỉ chốc lát sau, Sở Phong thì bay về đến nhà. Giờ phút này, nữ hải nhóm đã làm tốt một bàn lớn phong phú thức ăn, chờ đợi lấy Sở Phong trở về. Nhìn đến Sở Phong bình an trở về về sau, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Lão ca mau tới, đều đang chờ ngươi đây. Lâm Văn Thu hướng Sở Phong nói. Rất nhanh, Sở Phong thì gia nhập mọi người ăn uống thả cửa đội ngũ, mọi người một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Sau khi cơm nước xong, mọi người còn lại không đủ đã nghiền, dứt khoát lại trong sân đỡ lấy giá nướng, chuẩn bị làm cái đồ nướng dạ hội. Úc Tiểu Kiều làm tới một cái đại thiết thùng, ở bên trong ném đầy tuổi lửa sau nhen nhóm. Mọi người vây quanh cái này thùng sắt sưởi ấm, thuận tiện đem khoai tây khoai lang cái gì một mạch ném vào trong đống lửa. Liêu Thanh Niệm cùng Sở Phong thì ở một bên dùng vị nướng nướng đủ loại thịt. Lâm Vãn Thu một cái tay cầm lấy cánh gà, một cái tay cầm lấy vui vẻ, nói ra: "Tối nay thật vui vẻ a, cảm giác tựa như sang năm một dạng." Lâm Văn Thu xúc động mọi người hiện tâm tư. "Đúng vậy à, nếu như không phải chàng thai nạn này, tính toán thời gian, hiện tại cũng nên là nhanh sang năm thời gian." Lúc này cũng ban đầu vốn phải là đông đảo gia đình đoàn tụ, trên đường pháo cùng vang lên, vô cùng náo nhiệt đón người mới đến xuân thời gian. Mọi người tựa hồ là nhớ tới người nhà của mình, tâm tình đều có chút không đúng. "Không bằng chúng ta tới vì sang năm cầu ước nguyện đi." Liêu Thanh Niệm thấy thế, tranh thủ thời gian đề nghị. Úc Tiểu Kiều nói ra: "Thế nhưng là chúng ta muốn đối lấy cái gì cầu nguyện đâu? Hiện tại lại không có pháo hoa hoặc là sao băng cái gì." Sở Phong một bên cho thịt nướng xoát phía trên thì là, một bên đưa tay triệu hoán ra hai đạo địa ngục hỏa. Chỉ thấy hai viên thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục thiên thạch chính từ trên trời giáng xuống. "Nhanh cầu nguyện đi, không cần khách khí." Nữ hài nhóm nhìn lấy cái kia âm u quỷ dị xanh biết hỏa vẫn thạch, hai mặt nhìn nhau. Sau khi cơm nước xong, Sở Phong tuyên bố chuẩn bị rời đi Lộc Sơn thành phố quyết định. "Mấy ngày nay ta sẽ đi thành thị bên trong thu thập một số vật tư, chờ thu thập đến không sai biệt lắm, chúng ta liền có thể rời đi." Nữ hài nhóm có chút không hiểu, Liêu Thanh Niệm hỏi: "Ma thú triều cường không phải đã kết thúc rồi à? Chúng ta vẫn là muốn rời đi nơi này sao?" Sở Phong kiên quyết nói ra: "Đúng vậy, chúng ta nhất định phải rời đi. Ma thú triều cường chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ma thú triều cường bất quá là quân tiên phong mà thôi, mục đích là vì thanh lý tại trong thành thị kéo dài hơi tàn nhân loại, đem nhân loại theo gia viên của mình bên trong đuổi ra ngoài. Đây cũng là vì cho ma thú đại bộ đội chiếm lĩnh thành thị làm chuẩn bị." Nữ hài nhóm chính muốn tiếp tục đặt câu hỏi, lại nhìn thấy bầu trời bên trong lần nữa truyền đến dị hưởng. Màu đỏ thời không vết nứt lần nữa long lánh quang mang, đem trọn cái bầu trời đều phản chiếu thành một mảnh đỏ như máu. Tình cảnh này thì cùng trước đó ma thú triều cường bạo phát trước đó giống như lúc. "A, làm sao còn tới?" Nữ hài nhóm nhất thời khẩn trương đứng lên. Sở Phong lại ra hiệu mọi người ngồi xuống. "Đừng lo lắng, lần này tới không là ma thú, trong thời gian ngắn không có quá nhiều ma thú xuất hiện. Bất quá tuy nhiên lần này tới không là ma thú, nhưng là so ma thú càng đáng sợ đồ vật. Lần này đem về buông xuống tại các cái trong thành thị, là một mảnh quỷ dị rừng rậm. Những vùng rừng rậm này đem về hoàn toàn che giấu nhân loại thành thị tồn tại qua dấu vết, đem nhân loại xỉ măng cốt thép biên thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Những vùng rừng rậm này bị mọi người xưng là Hắc Sâm Lâm. Không có người biết những vùng rừng rậm này cụ thể tác dụng, bọn họ xem ra cùng phổ thông rừng rậm tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Nhưng là những thứ này Hắc Sâm Lâm lại là thật sự nhân loại cấm khu. Tại những vùng rừng rậm này bao trùm địa phương, bất luận cái gì thiết bị điện tử đều sẽ mất đi hiệu lực. Mà lại trong rừng rậm khắp nơi đều là biến dị động vật cùng zombies, cùng đáng sợ ma thú. Tại Hắc Sâm Lâm xuất hiện về sau, những thứ này biến dị thú cùng biến dị zombies cùng ma thú, tựa hồ cũng biến đến càng thêm cường đại. Nhân loại đối Hắc Sâm Lâm biết rất ít, bởi vì có rất ít người có thể thành công xâm nhập Hắc Sâm Lâm chỗ sâu. Đối với nhân loại tới nói, tránh đi Hắc Sâm Lâm mới là cách làm chính xác. Lộc Sơn thành phố cũng là bị Hắc Sâm Lâm bao trùm khu vực một trong. Đây cũng là vì cái gì Sở Phong trước đó cảnh cáo Lâm Cường bọn người nhất định muốn rời đi Lộc Sơn thành phố một trong những nguyên nhân. Cái này thành thị rất nhanh liền sẽ không còn thuộc về nhân loại, nơi này sẽ trở thành ma thú, zombies, biến dị thú thiên đường. Nghe Sở Phong sau khi nói xong, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Sở Phong kiên quyết muốn rời đi nơi này. "Ngày mai các ngươi liền có thể bắt đầu thu thập hành lý của mình, chúng ta lúc nào cũng có thể xuất phát." Sở Phong vốn là dự định lập tức khởi hành, nhưng là hệ thống đống nhiên cho hắn một cái 10 vạn mở không gian chữ vật. Hắn không có ý định lãng phí cái này không gian, trong thành thị còn có rất nhiều có sẵn tư nguyên có thể cầm, thả chỗ ấy cũng là lãng phí. Chương 106, thu phục trứng rồng. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, trong thùng sắt đầu gỗ thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. cái này khiến Sở Phong cảm giác mình bọn người giống như là viễn cổ thời kỳ vây quanh lửa trại ngồi trên mặt đất viễn cổ nhân loại. Viễn cổ thời kỳ nhân loại dùng hỏa quang chiếu sáng hắc ám, xua đuổi dã thú. Cho nên khi Sở Phong bọn người ngồi vây quanh tại cái này bên cạnh đống lửa lúc, có một loại kỳ diệu cảm giác an toàn. Mà lại tại cái này có chút đêm rét lạnh bên trong, hỏa quang kia để mọi người cảm nhận được một tia ấm áp. Lúc này, Sở Phong mới có rảnh xem xét chính mình trước đó theo Lâm Cường trên thân có đi thiên phú. Cộng sinh khế ước, cùng dị tộc sinh vật ký kết không cách nào phản bội khế ước, ngài lấy được đối phương 10% toàn thuộc tính, đối phương thu hoạch được ngài 10% toàn thuộc tính, không cách nào lặp đi lặp lại được ra. Đối phương đối với ngài kháng cự trình độ càng nhỏ, ký kết khế ước xác suất thành công cũng liền càng cao. Cái này thiên phú để Sở Phong hai mắt tỏa sáng. Cái này thiên phú tương đương với tại ngự thú trên cơ sở, còn có thể tăng lên thuộc tính của mình. Tuy nhiên 10% nhìn qua không nhiều, nhưng là nếu như theo ngự thú số lượng tăng lên, thuộc tính giá trị chẳng phải là cũng sẽ càng ngày càng cao. Nếu như có thể nắm giữ giống Lâm Cường như thế một đoàn biên dị chuột, như vậy thuộc tính giá trị chẳng phải là thì bay lên. Đáng tiếc cái này thiên phú không thể đối với nhân loại sử dụng, chỉ có thể đối dị tộc sinh vật sử dụng. Sở Phong nhìn một chút chính mình còn lại kinh nghiệm giá trị, hết thảy còn có hơn 40 vạn điểm. Hắn dứt khoát trực tiếp dùng những kinh nghiệm này giá trị đem cộng sinh khế ước thăng cấp điện. 4. Thăng cấp sau khi hoàn thành, Sở Phong kinh nghiệm chỉ còn lại có hơn 3 vạn điểm. Mà cộng sinh khế ước cung cấp thuộc tính giá trị cũng theo 10% biến thành 25%. Hiện tại Sở Phong hết thảy có 9 cái thiên phú cột vị vẫn còn dư lại cái cuối cùng. Vì thí nghiệm cái này thiên phú hiệu quả, Sở Phong trực tiếp một tay lấy ngồi xổm ở một bên sưởi ấm bánh bao vụ tới, đối với nó sử dụng cộng sinh khế ước. Chỉ thấy một viên cỡ nhỏ ma pháp minh văn chui vào bánh bao thể nội, đưa tới nữ hải nhóm kinh hô. Thoáng qua về sau, Sở Phong thì cảm ứng được, đã thành công cùng bánh bao ký kết khế ước. Một cỗ lực lượng tràn vào Sở Phong thể nội, để hắn cảm giác mình toàn thuộc tính đều có một chút tăng lên, mà tăng lên lớn nhất cũng là nhanh nhẹn thuộc tính. Không chỉ có như thế, ký kết khế ước về sau, Sở Phong phát hiện mình có thể ở trong lòng rõ ràng cảm ứng được bánh bao ý nghĩ cùng tâm tình. Mà lại hắn cũng có thể thông qua khế ước trực tiếp đối với bánh bao đạt chính xác mệnh lệnh. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể nhanh chóng ở trong lòng hoàn thành cùng bánh bao câu thông. Cái này khế ước hiển nhiên so hắn tưởng tượng phải dùng tốt được nhiều. Đến đón lấy cũng là màn kịch quan trọng. Sở Phong mong đợi nhất vẫn là viên kia hồng long trứng. Đáng tiền Sở Phong tại công ty Thiên Phú thành công trong nháy mắt, liền nghĩ đến viên kia hồng long trứng. Nếu như hắn có thể cùng viên kia trứng ký kết khế ước, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể ấp trứng ra một đầu đối với mình nói gì nghe nấy rồng. Tại Sở Phong chỉ huy dưới, bánh bao đem biệt thự trong viên kia hồng long trứng cho rời đi ra. Sở Phong đem trứng rồng cầm ở trong tay, hắn có thể cảm nhận được vỏ trứng bên trong truyền đến một tia chấn động nhẹ nhẹ. Trứng thân không ngừng phóng xuất ra liên tục không ngừng nhiệt độ, tựa như là một cái ấm tay bảo bối giống như. Thế nào lão ca, ngươi là muốn đem cái này trứng nướng lên ăn sao? Lâm Vãn Thu bọn người ngay tại trong thùng sắt đem nướng chín khoai tây cùng khoai lang kiếm đi ra. Các nàng gặp Sở Phong đột nhiên đem trứng lấy ra, còn tưởng rằng hắn muốn cho mọi người thêm cái bữa ăn. Nghĩ gì thế? Sở Phong im lặng nhìn Lâm Vãn Thu liếc một chút. Hắn cầm lấy trứng, đối với trứng phát động cộng sinh khế ước. Một viên lóe bạch quang minh văn xuất hiện tại hồng long trứng vỏ trứng phía trên. Ngay từ đầu, Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ kháng cự lực lượng. Vỏ trứng bên trong sinh vật tựa hồ không nguyện ý khuất phục tại Sở Phong. Sở Phong không ngừng phóng xuất ra năng lượng, an ủi viên này trứng. Dần dần, tựa hồ là quen thuộc Sở Phong năng lượng, cả viên trứng bình tĩnh lại, tiếp nhận khế ước. Lóng lánh minh văn chui vào trứng thân biến mất không thấy gì nữa. Mà Sở Phong trong đầu thì là cùng viên này trứng thành lập nên liên hệ. Bất quá dù sao nó vẫn là một quả trứng, truyền đến tư tưởng cùng tâm tình đều ở vào một cái vô cùng mông lung mơ hồ trạng thái. Thành công. Sở Phong trong lòng kích động không thôi. Hắn vậy mà thật cùng viên này hồng long trứng ký kết khế ước. Chờ viên này trứng ấp trứng về sau, hắn thì sẽ có được một đầu thuộc về mình rồng. Nghĩ đến tương lai mình có lẽ có cơ hội cưỡi rồng, Sở Phong trong lòng cũng là một trận hưng phấn. Sở Phong tại trong đầu của mình hỏi đến viên này hồng long trứng phải chăng cần gì, phải chăng cần muốn trợ giúp nó tiến hành ấp trứng. Nhưng là trứng rồng hồi phục là cái gì cũng không cần. Xem ra viên này hồng long trứng ấp trứng quá trình không cần phải mượn bất kỳ ngoại lực, cho nên Sở Phong chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hắn chờ mong lấy cái này con rồng nhỏ phá xác mà ra một ngày, căn cứ hệ thống phân cấp, hồng long sau khi sinh cũng là cấp phá ma vật, hơn nữa còn đem không ngừng trưởng thành. Có như thế sinh vật mạnh mẽ làm sủng vật, chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy kích động. Sở Phong thận trọng đem trứng rồng thả trở về, sau đó về tới bên cạnh đống lửa. Vây quanh ấm áp hỏa quang, Sở Phong hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy thoải mái thời gian, cùng mọi người trò chuyện lên thiên. Hắn hôm nay tâm tình rất không tệ, mọi người vây lô mà ngồi, cùng một chỗ nói chuyện trời đất, một mực cho tới rất muộn. Mà tại Đông Nam phủ căn cứ bên này, người nơi này nhưng liền không có rảnh rỗi như vậy dành tinh ý. Tuy nhiên ma thú chiều cường tối lui, nhưng là bọn họ trọng yếu nhất tường vây cũng bị phá hư. Nếu như không vội vàng đem cái này tường vây sửa chữa tốt, cả cái căn cứ người chỉ sợ tối nay đều ngủ không ngon giấc. Trình Bình cùng La Võ tự thân lên trận, cùng những cái kia người sống sót cùng một chỗ tu bổ sụp đổ tường vây. Mọi người ở đây bận rộn thời điểm, kết quả đã nghèo còn gặp cái eo, một đám zombies hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiến công Đông Nam phủ căn cứ. Dẫn đầu zombies là một cái lực lượng biến dị hình zombies. Nó xem ra tựa như là một cái cao hơn 2 mét tiểu cự nhân, cả người đầy cơ bắp, cường tráng vô cùng. Trên người của nó phủ kín xương cốt lân phiến, nhìn qua tựa như là nó hộ giáp đồng dạng. Cái này lực lượng hình zombies trực tiếp đi đầu lao đến, một quyền đem mọi người vừa mới sửa xong tường vây lại cho làm nát. Sau đó, biến dị zombies gầm lên giận dữ, sau lưng nó trên trăm con zombies trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, đồng loạt lao đến. Các binh lính giơ súng lên, đem còn thừa không nhiều viên đạn hướng về bọn này zombies chút xuống. Đối với phổ thông zombies tới nói, viên đạn lực sát thương còn là rất lớn. Đám kia zombies trong nháy mắt bị mưa đạn xé nát, giống như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Thế nhưng biến dị zombie S lại nếu như tiến vào chỗ không người, đạn bắn vào nó trên thân, tóe lên từng trận huyết hoa, nhưng lại không cách nào tạo thành chí mạng thương tổn. Chỉ thấy biến dị zombie S trong nháy mắt xông vào trong đám người, mỗi một quyền đi xuống, liền có một cái binh lính bị nó đánh thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, mọi người hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này cường đại biến dị zombie S. Mọi người ở đây hoảng lúc rối loạn, đột nhiên, mặt đất chuyển đến hơi hơi chấn động. Ngay sau đó, một đám biến dị chuột theo mặt đất chui ra, chuột các đại quân cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem cái kia biến dị zombie S bao phủ. Ngay từ đầu, cái kia zombie S còn đang ra sức giãy giụa, đem trên người chuột quăng bay đi. Nhưng rất nhanh, nó thì không động đậy được nữa, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Mấy phút đồng hồ sau, đàn chuột tán đi, mọi người lúc này mới phát hiện đầu này zombie S vậy mà trong mấy phút ngắn ngủi chỉ còn lại có một đống xương khung. Chương 107, lần nữa hiện thân, phải trang gia nhập ta. Biến dị chuột. Đông Nam phủ mọi người kinh nghi mà nhìn xem bọn này chuột. Chẳng lẽ là hắn? Tất cả mọi người nhớ tới vừa mới cái kia có thể điều khiển chuột giác tỉnh giả. Quả nhiên, một lát sau, Lâm Cường xuất hiện ở La Võ cùng Trình Bình trước mặt, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này bên cạnh hắn theo một nữ nhân. Lâm Cường đối Trình Bình cùng La Võ nói ra. Lại gặp mặt. La Võ nhìn lên trước mặt Lâm Cường, trong lòng có chút cảm khái. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn cùng Sở Phong giao dịch Đặng Đại Hải thời điểm, Lâm Cường ngay tại Sở Phong bên người. Lúc trước La Võ mời Lâm Cường gia nhập, nhưng là bị Lâm Cường cự tuyệt. Không nghĩ tới bây giờ Lâm Cường đã biến thành so Đặng Đại Hải lợi hại hơn nhiều giác tỉnh giả. La Võ chỉ có thể cảm khái thế sự biên đổi thất thường. Ngươi tốt, vị đồng chí này, cảm tạ ngươi xuất thủ đã cứu chúng ta, ngươi là đến gia nhập chúng ta sao? Trình Bình đi ra phía trước, kích động mà hỏi. Hiện tại Đông Nam phủ căn cứ một cái giác tỉnh giả đều không có, nếu như Lâm Cường nguyện ý gia nhập, căn cứ an toàn cũng có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Lâm Cường thực lực Trình Bình đã từng gặp qua, một mình hắn trên cơ bản liền có thể chống đỡ lên trước đó tất cả giác tỉnh giả. Trình Bình tràn đầy chờ mong nhìn lấy Lâm Cường, không nghĩ tới Lâm Cường lại cười cười, nói ra: "Không, ta là tới hỏi các ngươi phải chăng muốn gia nhập ta." Sáng sớm hôm sau, Sở Phong sớm rời khỏi giường, hắn rửa mặt một phen, đi xuống lầu dưới. Nhìn lấy bày đặt ở phòng khách trên ghế salon hồng long trứng, Sở Phong tâm tình rất tốt. Tiểu gia hỏa này về sau nhưng chính là hắn rồng, hắn rất chờ mong hồng long phá xác mà ra ngày nào đó. Liêu Thanh Niệm đã đem bữa sáng chuẩn bị xong, cái khác nữ hải cũng đều tỉnh dậy, đi xuống lầu dưới cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, Úc Kiều Kiều hỏi: "Hôm nay chúng ta muốn làm gì?" "Lão đại." Sở Phong nói ra: "Hôm nay các ngươi muốn làm cái gì đều được, bất quá nhớ đến đem hành lý thu thập xong." Nghe được Sở Phong, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia không thôi biểu lộ. Các nàng đã tại cái này biệt thự khu ngốc lâu như vậy, trong lòng mơ hồ có như vậy một tia đem nơi này trở thành nhà cảm giác. Hiện tại bỗng nhiên muốn rời đi nơi này, các nàng đều còn có một chút không quen. Con nước xong xuôi, Sở Phong cùng với các nàng lên tiếng chào, liền một thân một mình ra cửa. Lần này Sở Phong đi ra ngoài, là vì trong thành thị vật tư mà đi. Hắn hiện tại có 10 vạn M. Không gian trữ vật tại thân, cũng không thể lãng phí những thứ này không gian. Cho nên hắn quyết định đi trong thành thị càn quét một vòng, trang đi hết thể có thể phát huy được tác dụng vật tư, mà lại chứa đựng tại bên trong không gian chứa vật tư là sẽ không thay đổi chất. Thì liền những cái kia bảo đảm chất lượng kỳ tương đối ngắn vật tư, cũng có thể cùng nhau chứa đựng ở trong đó. Sở Phong một bên ở trên bầu trời chẳng có mục đích phi hành, một bên tìm kiếm phía dưới siêu thị tồn tại. Từ khi tối hôm qua thời không vết nứt lần nữa phát sinh dị biến về sau, cả tòa thành thị đều phát sinh một chút biến hóa. Vô luận là trên đường phố, vẫn là các loại kiến trúc phía trên, đều dài hơn đầy xanh biếc chồi non cùng mầm cây nhỏ. Cả tòa thành thị tựa như là mặc vào một kiện xanh biếc áo lông, nhìn qua sinh cơ rạng rỡ. Sở Phong biết, những thứ này cây non cùng thực vật cũng là Hắc Sâm Lâm hình thức ban đầu. Chờ cả tòa thành thị biến thành một tòa rừng rậm về sau, tùy theo mà đến cũng là cao cấp hơn ma thú, cùng trình độ tiến hóa cao hơn biến dị thú cùng zombie S. Trong Hắc Sâm Lâm ẩn chứa một loại cường đại thần bí lực lượng này sẽ để cho ma thú, biến dị thú, zombie S nhanh chóng tiến hóa. Cho đến lúc đó, cái này thành thị liền đem triệt để không thuộc về loài người. Nhưng là Hắc Sâm Lâm đến, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có người phân tích qua, Hắc Sâm Lâm xuất hiện về sau, nhân loại giác tỉnh giả số lượng cũng đột nhiên trở nên nhiều hơn. Loại kia lực lượng thần bí, tựa hồ cũng ảnh hưởng đến nhân loại. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Hắc Sâm Lâm sẽ để cho quái vật tiến hóa ra một loại đặc thù kết tinh. Loại kia kết tinh đối với con người mà nói có vô cùng tác dụng cực lớn. Những cái kia có thể cải tạo thân thể con người, làm cho nhân loại biến thành siêu cấp chiến sĩ cơ nhân cải tạo dược tề cũng là lấy loại này kết tinh làm nguyên vật liệu chế thành. Tóm lại đối với con người mà nói, Hắc Sâm Lâm xuất hiện là một thanh kiếm hai lưỡi. Sở Phong phát hiện hôm nay Lộc Sơn thành phố phá lệ quận cũ bé, cơ hồ không gặp được bóng người nào. Chỉ có một ít ma thú cùng zombie S tại trên đường cái du đãng. Chắc hắn đi qua tối hôm qua ma thú chiều cường về sau, toàn bộ Lộc Sơn thành phố cần phải đều không thừa phía dưới bao nhiêu nhân loại. Không chỉ là Lộc Sơn thành phố, những thành thị khác cần phải cũng kém không nhiều. Đặc biệt là những cái kia gia nhập đại hình căn cứ người. Nếu như căn cứ thực lực không đủ mạnh, không thể giữ vững ma thú chiều cường mà nói, chờ đợi bọn họ kết quả chính là toàn quân bị diệt. Ngược lại là những cái kia thưa thất phân tán tại trong thành thị người sống sót, càng có khả năng sống sót, vượt qua lần này cửa ải khó. Sở Phong suy đoán, chờ Hắc Sâm Lâm buông xuống về sau, sẽ có không ít may mắn trở thành giác tỉnh giả, cải biến vận mệnh của mình. Đương nhiên, những người này cũng có khả năng như vậy táng thân trong rừng rậm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, luôn luôn kết bạn mà đi. Sở Phong bay một khoảng cách về sau, rốt cục phát hiện một tòa đại hình siêu thị. Hắn khống chế thân thể rơi trên mặt đất, hướng về tòa này bên trong siêu thị đi đến. Nhà này siêu thị cửa lớn đóng chặt lấy, Sở Phong một chân đạp ra siêu thị cửa lớn. Sau đó Sở Phong ngạc nhiên phát hiện, nhà này siêu thị vậy mà không có người tới qua. Làm Sở Phong đem cửa đá văng về sau, mấy cái chỉ mặc siêu thị nhân viên phục trang zombie S liền gào thét siêu Sở Phong lao đến. Sở Phong tiện tay thả ra mấy cái đạo thiểm điện, đem cái kia mấy cái zombie S đánh ngã. Sau đó Sở Phong liền bắt đầu càn quét hàng trên kệ đồ vật. Vô luận là sinh hoạt vật tư, tỉ như cái gì khăn mặt xà phòng loại hình đồ vật, hoặc là đồ ăn, chỉ cần là cần dùng đến đồ vật, Sở Phong đều một mạch hướng không gian chứa vật bên trong. Sau một tiếng, Sở Phong cơ hồ đem chọn cái siêu thị đều rời trống, nhưng cũng mới tốn mất 10000 cũng chưa tới không gian. Những vật tư này, nếu như bọn họ 5 người dùng ít đi chút, đoán chừng dùng cái 4-5 năm cũng không thành vấn đề. Sở Phong chuyển không tòa này siêu thị về sau, tiếp tục hướng về trong thành thị thăm dò. Hắn mục tiêu của hôm nay là muốn đem tất cả không gian chứa vật toàn bộ tràn đầy. Vừa đi ra khỏi siêu thị, Sở Phong liền gặp một đám zombie ẻ khuyến. Cái này là một đám nhìn qua xấu vô cùng chó, da của bọn nó mạch máu trần trụi lộ ở bên ngoài, không có lông tóc, nhìn qua xấu xí lại dọa người. Zombie ẻ khuyến, e biến dị hung thú, ưa thích quần thể hành động, có bầy sói giống như tập tính. Cùng biến dị khuyến, biến dị mèo loại hình biến dị thú khác biệt, những thứ này zombie ẻ khuyến biến dị phương hướng cùng zombie ẻ cùng loại. Bọn họ cùng zombie ẻ một dạng, tàn bạo khát máu, không e ngại đau đớn, cũng khuyết thiếu lý trí. Nhìn đến Sở Phong trong nháy mắt, những thứ này zombie ẻ khuyến liền hướng về Sở Phong lao đến. Này một đám chó điên cùng nhau tiến lên, trang diện này nhìn qua vẫn là thật hù dọa người. Sở Phong đầu ngón tay điện quang lấp lóe, bắn ra mấy đạo điện lưu. Zombie ẻ khuyến tiếp xúc đến điện lưu trong nháy mắt, thì hào hào ngã xuống đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tại điện lưu dưới nhiệt độ cao, những thứ này zombie ẻ khuyến thi thể cũng bắt đầu bốc cháy lên, chỉ chốc lát sau thì thiêu thành cho tàn. Chương 108, kỳ quái zombie ẻ. Giết chết những thứ này zombie ẻ khuyến về sau, Sở Phong tiếp tục tiến lên. Đi tới, hắn phát hiện mình đi tới một chỗ bệnh viện phụ cận. Trung quanh bệnh viện chất đầy zombie ẻ thi thể, có thiêu đốt qua dấu vết, trong không khí tràn ngập một tia như có như không sang vị. Tựa hồ là có người tại đốt cháy những thứ này zombie ẻ thi thể. Sở Phong cảm nhận được một tia kỳ quái, những thứ này thiêu đốt qua zombie ẻ chất đầy bệnh viện trung quanh, đem chọn cái bệnh viện đều lượn quanh một vòng lớn. Chẳng lẽ có người ở chỗ này? Tại sao muốn thiêu hủy những thứ này zombie ẻ đâu? Sở Phong đang chuẩn bị vào xem, đồng nhiên, mấy cái zombie ẻ từ trong bệnh viện bò ra. Để Sở Phong kinh ngạc chính là, cái này zombie ẻ cùng phổ thông zombie ẻ có chút không giống. Phổ thông zombie ẻ da thịt trắng trầm, khô cứng, khô quắt dưới làn da cơ hồ không có cái gì dư thừa mỡ. Mà cái này mấy cái zombie S, da thịt vậy mà tiếp cận với nhân loại màu da. Nếu như không phải bọn họ cái kia mang tính tiêu chí zombie S tròng trắng mắt cùng móng nhọn, Sở Phong trước tiên còn tưởng rằng cái này mấy cái zombie S là người sống. Zombie S nhìn thấy Sở Phong về sau, liền gào thét lao đến. Theo đối với nhân loại địch ý nhìn lại, bọn họ cùng phổ thông zombie S cũng không có khác nhau lớn gì. Nhưng Sở Phong lại chú ý tới, những thứ này kỳ quái zombie S tốc độ lại còn không bằng phổ thông zombie S. Lúc này, Sở Phong trước mặt cũng xuất hiện những thứ này zombie S tin tức cả kẽ. Biến dị zombie S. Gen biểu đạt nhận lấy người làm quen nhiều, dẫn đến thực lực mức độ lón giảm xuống zombie S. Người làm quá nhiều. Nói cách khác, cái này zombie S là nhân tạo sản phẩm. Trước tiên, Sở Phong nghĩ đến khẳng định là có người tại cầm những thứ này zombie S làm một loại nào đó thí nghiệm. Liên tưởng đến bệnh viện chung quanh thành đàn bị đốt cháy sau đó zombie S, không chừng những cái kia đều là thất bại thí nghiệm phẩm. Nhưng là những thứ này zombie S thực lực mức độ lớn hạ xuống liền để Sở Phong có chút không nghĩ ra được, cái này chẳng phải là đảo ngược biến dị sao? Sở Phong tiện tay thả ra mấy cái đạo thiểm điện, đem những thứ này zombie S toàn diện đánh giết. Những thứ này nhược hóa sau đó zombie S, thực lực so người bình thường còn phải yếu hơn mấy phần. Đánh giết bọn hắn về sau, hệ thống chỉ cấp Sở Phong 5 điểm, để Sở Phong có chút im lặng. Chế tạo yếu như vậy zombie S, mục đích là cái gì đây? Nếu như nói là vì làm thành sinh vật binh khí, không hề nghi ngờ những thứ này zombie S hoàn toàn là một đống thất bại phẩm. Là ai nhàm chán như vậy, ở chỗ này cầm zombie S làm thí nghiệm? Sở Phong trong lòng lên lòng hiếu kỳ, hắn suy đoán đối phương khẳng định thì trốn ở trong bệnh viện một nơi nào đó, mà lại đối phương đã có thể khống chế ở những thứ này zombie S, nói rõ hắn ít nhất là một cái giác tỉnh giả. Sở Phong rất ngạc nhiên năng lực của hắn đến tột cùng là cái gì. Hắn suy đoán đối phương năng lực cùng những thứ này zombie S biến dị hoặc nhiều hoặc ít có một ít quan hệ. Suy nghĩ một lát sau, Sở Phong quyết định đến trong bệnh viện đi tìm tòi hư thực. Tiến vào bệnh viện về sau, Sở Phong phát hiện trong bệnh viện trên cơ bản là đen kịt một màu. Không ít cửa sổ cùng gian phòng cơ bản đều bị tấm ván gỗ, giấy báo loại hình đồ vật phong kín, làm đến toàn bộ trong bệnh viện bộ hoàn toàn là một cái tối tăm không ánh mặt trời trạng thái. May ra Sở Phong có ám ảnh chỉ nhãn tồn tại, loại trình độ này hắc ám đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Cho dù không ánh sáng tuyến, hắn cũng có thể đem hoàn cảnh chung quanh nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá những thứ này che chắn vật càng làm cho Sở Phong tin tưởng vững chắc cái này bên trong khẳng định có nhân loại ở chỗ này hoạt động ý nghĩ. Xuyên qua cửa bệnh viện tiếp đãi đài, Sở Phong lại gặp cùng vừa rồi những cái kia zombie S cực kỳ tương tự biến dị zombie S. Những thứ này zombie S biến dị trình độ càng thêm khoa trương. Trên người của bọn nó trên cơ bản đã không có gì zombie S đặc thù. Bọn họ liền móng vuốt cùng răng nanh cũng bị mất, nhìn qua tựa như là một đám nhân loại bình thường. Nếu như không phải bọn họ nhìn thấy Sở Phong trong nháy mắt, liền phảng phất mất lý trí đồng dạng vọt lên, chỉ sợ Sở Phong thật sẽ lấy vì chúng nó đều là nhân loại. Sở Phong lần nữa tiện tay đem những thứ này zombie S thanh lý mất, nhưng trong lòng càng cảm thấy quỷ dị. Hắn bắt đầu càng ngày càng hiếu kỳ đối phương tạo ra những thứ này zombie S mục đích là cái gì. Tiếp đó, Sở Phong đem chọn cái phòng khám bệnh cao ốc trên dưới đều kiểm tra một lần, lại vẫn không có phát hiện tung tích của đối phương. Nhưng là Sở Phong lại tại vài chỗ phát hiện một số đồ ăn túi bọc cùng một số đồ ăn cặn bã. Nhìn cái kia đồ ăn cặn bã hư thối trình độ, tựa hồ là gần nhất mới lưu lại. Hiển nhiên đối phương tại cái này trong bệnh viện lưu lại một số ngày bình thường sinh hoạt dấu vết. Theo những thứ này dấu vết, Sở Phong đi tới ngoại khoa lầu. Sở Phong phát hiện người nơi này vì hoạt động dấu vết là nhiều nhất, nơi này cửa sổ cũng bị phong cản chết. Không ít gian phòng cửa sổ đều từ bên trong đóng lên tấm ván gỗ, dán lên giấy báo. Trực giác nói cho Sở Phong, đối phương rất có thể ngay tại tòa này ngoại khoa trong cao ốc. Sở Phong vừa tiến vào cao ốc, hắn liền nghe đến một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Lần này, hắn không tiếp tục gặp phải những cái kia kỳ kỳ quái quái biến dị zombies, lại là gặp một đầu cường tráng ma thú. Khủng trào hùng. Cấp C ma vật, có một đôi to lớn bén nhọn móng vuốt, lực lượng thập phần cường đại, tính cách dữ dằn, có cực mạnh lãnh địa ý thức. Đây là một đầu lớn lên giống gấu ngựa giống như ma thú, đứng thẳng lên khoảng chừng gần 2 mét cao. Cùng gấu ngựa khác biệt chính là, nó có một đôi bén nhọn móng vuốt, cái này đôi móng vuốt nhìn qua tựa như là ẻ đổ sở xỉ sổ hạ nở cây kéo một dạng, thon dài lại sắc bén. Sở Phong không chút nghi ngờ, nếu là người bình thường bị cái này hùng trào phủi đi một chút, khẳng định sẽ bị tại chỗ mở ngực một bụng. Nhìn đến Sở Phong xâm nhập lãnh địa của nó, khủng trào hùng trong nháy mắt tiến vào nổi giận trạng thái. Nó giống giận hướng Sở Phong chạy tới, một đôi chân trước vậy mà tại mặt đất ma sát ra hỏa tinh con. Nó cái kia hình thể khổng lồ, để mặt đất đều dường như hơi hơi rung động. Nhìn trước mắt đầu này như là giống như xe tăng khủng trào hùng, Sở Phong không chút hoang mang móc ra địa ngục hỏa chi kiếm. Sở Phong đem năng lượng cực nhập địa ngục hỏa chi kiếm, trên thân kiếm trong nháy mắt giấy lên xanh biếc lửa lớn rừng rực. Trên thân kiếm lóng lánh liệt diễm tựa hồ kích phát khủng trào hùng khắc vào dã thú bản năng bên trong đối với hỏa diễm hoảng sợ. Nó do dự một chút, chạy tốc độ cũng chậm một lát. Ngay tại nó do dự trong chớp nhoáng này, Sở Phong thuấn gian di động đến khủng trào hùng trước người, một kiếm chém ra, nhanh chóng như huyễn ảnh. Khủng trào hùng song trảo bị cùng nhau chặt đứt, to lớn móng vuốt rơi trên mặt đất, chỗ đứt tiêu đốt lên màu xanh hỏa diễm. Khủng trào hùng bị một kiếm này chém tới song trảo, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó dãy rủa lấy hướng Sở Phong đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu muốn gặm cắn Sở Phong. Thế mà Sở Phong lại là lần nữa một cái thuấn gì, di động đến khủng trào hùng sau lưng, một chân đá ra. Nương theo cái này Sở Phong một cước này, khủng trào hùng xương sống lưng chỗ truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Khủng trào hùng ngã trên mặt đất, phát ra một trận kêu rên. Sở Phong giơ lên kiếm, đang chuẩn bị kết quả nó, đồng nhiên, sau lưng của hắn chuyển đến một cái tiểu nữ hải nhi thanh âm. Đại ca ca, ngươi có thể không giết nó sao? Sở Phong quay đầu đi, chỉ thấy một người mặc màu trắng váy đầm nữ hải, chính đứng ở đằng xa rụt rè nhìn lấy hắn. Chương 109, không động giả bệnh nguyệt. Tiểu nữ hải này nhìn qua 15-16 tuổi dáng vẻ, tựa hồ so Lâm Vạn Thu tuổi tắc còn nhỏ, mọc ra một tấm non nớt đáng yêu lại người vô hại và vật vô hại mặt. Tiểu nữ hải dung mạo có chút kinh diễm, nhìn qua phảng phất là một cái đáng yêu tiểu công chúa, cùng cái này âm u ám bệnh viện hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Duy nhất hợp với tình hình là nàng mặc trên người đồng phục bệnh nhân, rộng rãi đồng phục bệnh nhân phía dưới là gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vừa nhìn liền biết là một cái yếu đuối lại người yếu nhiều bệnh nữ hải. Sự xuất hiện của nàng lại làm cho Sở Phong cảm thấy một trận cảnh giác. Tại như vậy cái bệnh viện, xuất hiện như thế một cái tiểu nữ hài nhi, thấy thế nào đều có mấy phần quỷ dị. Làm Sở Phong ánh mắt rơi ở trên người nàng thời điểm, hệ thống cũng hiện ra tin tức của nàng. Tính danh: Bạch Nguyệt. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 15. Thiên phú: siêu ngộng gia Lv3. Siêu ngộng: có thể thông qua ngộng cảnh kết nối tầng sâu ý thức, thu hoạch siêu lượng tri thức, cũng ở trong giấc mộng tiên hành học tập cùng tôi diễn, nhưng là sẽ cho đại não mang đến nghiêm trọng gánh vác, đối đại não tạo thành đại lượng tổn thương, khiến giác tỉnh giả thời gian dài ở vào mất ngủ cùng trong thống khổ. Tiểu nữ hài này lại là một cái Lv3 giác tỉnh giả, mà lại năng lực của nàng tựa hồ vô cùng không tầm thường. Khống chế mộng cảnh, ở trong giấc mộng học tập tôi toán, đây là Sở Phong chưa từng nghe nói qua thần kỳ năng lực. Tiểu nữ hài tên để Sở Phong cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Đáng tiếc năng lực này tác dụng phụ thực sự quá lớn, để Sở Phong đã mất đi con tia ý nghĩ của nó. Sở Phong ghét nhất cũng là mất ngủ, ngủ ngon giấc với hắn mà nói so cái gì đều trọng yếu. Sở Phong phát hiện, tiểu nữ hài này có vô cùng nghiêm trọng mắt quần thâm, mà lại thần thái nhìn qua vô cùng tiểu tụy mỏi mệt. Xem ra đây chính là thiên phú cho nàng mang tới nghiêm trọng tác dụng phụ đưa đến. Sở Phong có thể không muốn bởi vì một cái thiên phú mà đem chính mình làm đến khó chịu như vậy thống khổ. Huống hồ cái này thiên phú nhìn qua tựa hồ không có sức chiến đấu gì. Bất quá tiểu nữ hài xuất hiện, để Sở Phong nghĩ đến trước đó gặp phải những cái kia kỳ quái biến dị zombies. Chẳng lẽ là nàng làm? Xem ra, tiểu nữ hài này tựa hồ cũng là tòa này vứt bỏ bệnh viện chủ nhân. Sở Phong đối nàng hỏi: "Làm sao? Đầu này khủng trào hùng là sủng vật của ngươi?" Sở Phong cũng không biết vì cái gì nàng sẽ để cho mình không nên giết khủng trào hùng. Chẳng lẽ nàng cái này không ngộng năng lực còn có thể khống chế đầu này khủng trào hùng hay sao? Cái này gọi Bạch Nguyệt tiểu nữ hài tựa hồ tại sợ hãi Sở Phong, nàng thủy chung cùng Sở Phong duy trì khoảng cách nhất định. Nghe được Sở Phong vấn đề về sau, nàng khẽ lắc đầu: "Không phải, nó không phải ta sủng vật, nhưng là nếu như nó chết rồi, ta ở chỗ này thì không có bất kỳ cái gì che chở." Sở Phong cảm thấy rất kỳ quái. "Che chở? Ngươi nói là, đầu này gấu đang bảo vệ ngươi?" Chẳng lẽ đầu này gấu sẽ không tổn thương ngươi sao? Bạch Nguyệt lắc đầu. Sẽ không, ta có một cái đặc thù năng lực, chính là có thể khống chế mộng. Cảnh, có một lần ta thừa dịp nó ngủ thiếp đi, cho nó cắm vào mộng cảnh, để nó cho là ta là đúng nó không có uy hiếp người. Sở Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Nguyệt Thiên Phú còn có cái này cách dùng. Tuy nhiên ta không có cách nào thông qua mộng cảnh khống chế nó, để nó chủ động bảo hộ ta, nhưng ít ra nó sẽ không tổn thương ta. Lãnh địa của nó ý thức mạnh phi thường, bất luận cái gì tiến vào cái này tòa nhà cao ốc quái vật cùng zombie đều sẽ bị nó xử lý. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Nguyệt Thiên Phú nhìn qua không có có bất kỳ chiến đấu nào lực, nàng có thể ở chỗ này lưu giữ sống lâu như thế, tựa hồ là may mắn mà có đầu này cùng trào hùng. Nhưng là Sở Phong lại tiếc nuối lắc đầu. Móng của nó đã bị ta chặt rơi mất, coi như ta lưu nó một mạng, nó về sau cũng không bảo vệ được ngươi, mà lại nó còn có thể vì ngươi đưa tới nguy hiểm. Tại tận thế bên trong, giống khủng trào hùng dạng này lãnh địa ý thức cực mạnh độc ở ma thú là phi thường nhiều. Khủng trào hùng tuy nhiên tạm thời chiếm cứ mảnh này lãnh địa, nhưng khi nó thực lực bị suy yếu về sau, lập tức liền sẽ có cái khác lãnh địa ý thức mạnh ma thú đến gây sự với nó. Một núi không thể chứa hai hổ, tại lãnh địa đấu tranh bên trong, Bạch Nguyệt cũng có thể sẽ phải chịu liên lụy. Sở Phong vừa dứt lời, dưới chân hắn khủng trảo hùng bắt đầu kịch liệt giằng co. Sở Phong dứt khoát một kiếm đâm vào trái tim của nó chỗ, đem trái tim của nó xoắn nát. Khủng trảo hùng miệng mũi nhất thời tràn ra đại lượng máu tươi, mấy giây về sau liền triệt để không có sinh cơ. Bạch Nguyệt nhìn thấy khủng trảo hùng chết đi, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Sở Phong tiếp tục hướng nàng hỏi: "Ngươi ở chỗ này làm gì? Cái này bệnh viện cũng không an toàn, ngươi vì cái gì không đi chỗ đó chút chỗ tránh nạn, ngươi biết những cái kia căn cứ tị nạn tồn tại sao?" Bạch Nguyệt mặc dù không có chiến đấu lực, nhưng là lấy nàng giác tỉnh giả thân phận, nếu như bị quan phương người phát hiện, hẳn là sẽ đem nàng làm trọng điểm bảo hộ đối tượng bảo vệ. Bạch Nguyệt tựa tại một cánh cửa về sau, khủng trảo hùng chết, để cho nàng đã mất đi một chút cảm giác an toàn. Nàng nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, rõ ràng mang theo vài phần e ngại cùng cảnh giác. Nhưng nàng không có đào tẩu, mà chính là đối Sở Phong hồi đáp: "Ta biết những cái kia căn cứ tị nạn, ta trước đó nhặt được một số tấm thẻ, phía trên có ghi." Sở Phong biết, nàng nói tới tấm thẻ, cũng là quan phương phái máy bay trực thăng ném những cái kia truyền đơn. Truyền đơn phía trên viết các đại căn cứ tị nạn vị trí cụ thể. Sở Phong hỏi: "Vậy ngươi vì cái gì không đi đâu? Là sợ hãi nguy hiểm không?" Sở Phong còn tưởng rằng nàng là một người không dám đi, nhưng là Bạch Nguyệt trả lời lại làm cho Sở Phong cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn: "Không, ta ở chỗ này có chuyện trọng yếu phải làm." "Chuyện trọng yếu?" Nàng khơi gợi lên Sở Phong lòng hiếu kỳ. Sở Phong liếc Nguyệt dáng người gầy yếu, tựa hồ là có một đoạn thời gian không có ăn cái gì. Hắn móc ra mấy cây năng lượng đồng, nâng tay lên đối Bạch Nguyệt cơ cơ: "Ngươi nói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật?" Sở Phong muốn tiếp tục cùng với nàng trò chuyện đi xuống, nhưng là tiểu nữ hài ánh mắt nhìn về phía hắn rất là cảnh giác. Sở Phong muốn mượn đồ ăn để cho nàng bỏ xuống trong lòng đề phòng. Bạch Nguyệt nhìn đến Sở Phong trong tay năng lượng đồng, trước mắt nhất thời sáng lên. Nhưng là nàng tựa hồ lại sợ Sở Phong, không dám tới lấy. "Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi, lại nói, nếu như ta muốn thương tổn ngươi, ngươi cũng chạy không thoát." Bạch Nguyệt biết Sở Phong không có nói láo, vừa mới hắn cùng khủng trảo hùng chiến đấu Bạch Nguyệt đều nhìn ở trong mắt. Sở Phong có thuấn gian di động năng lực, nếu như hắn muốn thương tổn tới mình, nàng căn bản chạy không thoát. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt rốt cục lấy dũng khí, đi tới Sở Phong bên người, tiếp nhận trong tay hắn năng lượng đồng, xé mở giấy đóng gói ăn ngấu nghiêng. Sở Phong cười cười: "Ăn từ từ, chớ mắc nghẹn." Sở Phong lại cho nàng đưa một bình năng lượng đồ uống. Nàng nhìn qua đích thật là cực đói, vài cái thì đem trong tay đồ ăn ăn đến không còn một mảnh. Sau khi ăn xong, nàng vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy Sở Phong: "Kaka, có thể lại cho ta ăn chút gì sao?" "Ừ đúng, ta gọi Bạch Nguyệt." Nàng gặp Sở Phong hoàn toàn chính xác không có có ý muốn thương tổn nàng, trong lòng cảnh giác cũng thả xuống không ít, còn cùng Sở Phong làm tự giới thiệu. Chương 110, Gen Dược Tề. "Ta không phải lòng tham, chỉ là năng lực của ta sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, ta thật đói." Sở Phong lại từ không gian chữ vật bên trong xuất ra rất nhiều đồ ăn đưa cho nàng. "Không sao, ngươi muốn bao nhiêu đều có thể." Sở Phong biết, đại não là một cái tiêu hao năng lượng chiếm so cực lớn bộ phận. Cho dù là thân thể ở vào đứng im trạng thái thời điểm, đại não tiêu hao năng lượng chiếm so cũng có thể đạt tới 20% đến 25% hai bên. Mà giống Bạch Nguyệt loại này cùng đại não tương quan năng lực thiên phú, tiêu hao năng lượng càng là viễn siêu thường nhân. Mà lại nàng còn không có chiến đấu lực, chắc hẳn bình thường muốn phải lấy được một chút đồ ăn đối với nàng mà nói là phi thường khó khăn. Nhìn nàng bộ dạng này, đoán chừng cũng là có một đoạn thời gian chưa ăn no. "Cảm ơn lại Kaka." Bạch Nguyệt nhìn đến Sở Phong trong tay đồ ăn, nhất thời không kìm được vui mừng, tiếp nhận đồ ăn liền không quan tâm bắt đầu ăn. Sở Phong cảm thán đứa nhỏ này thật đúng là đơn thuần a, nàng cũng không sợ mình tại trong đồ ăn động tay động chân cái gì. Đơn thuần như vậy nữ hải, có thể sống đến bây giờ, bao nhiêu cũng là có chút điểm vận khí thành phần ở bên trong. Đầu này chết đi khủng trảo hùng cũng coi là giúp nàng không ít việc. Bằng không mà nói, lấy nàng cái này yếu đối chiến đấu lực, tại tăng thêm nàng đáng yêu xuất chúng nhan trị, nếu như gặp phải dụng tâm không tốt người, xuống chẳng có thể sẽ vô cùng thảm. Bạch Nguyệt rất nhanh liền ăn sạch Sở Phong cho nàng đồ ăn, nàng lẹ lưỡi liếm liếm khỏe miệng đồ ăn cặn bã, trong mắt lại là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Sở Phong minh bạch nàng đây là còn muốn, nhưng không có ý tứ mở miệng. "Ngươi quá lâu không có ăn cái gì, trong thời gian ngắn ăn quá nhiều đối ngươi dạ dày không tốt." Bạch Nguyệt trong mắt lóe lên một vệt hơi thất vọng, nhưng là nàng lại nhu thuận nhẹ gật đầu. "Ừm, biết, cảm ơn ca ca." Đợi nàng ăn uống no đủ, Sở Phong hỏi nghi ngờ trong lòng: "Ngươi mới vừa nói, ngươi ở chỗ này có chuyện trọng yếu, có thể nói cho ta biết là chuyện gì sao?" Bạch Nguyệt nói ra: "Ta đang nghiên cứu một loại giải dược, có thể đem zombies biến thành người bình thường giải dược." Bạch Nguyệt một trận sau khi giải thích, Sở Phong mới hiểu được nàng vì sao lại tại trong bệnh viện này ở lại. Nguyên lai, nàng lại là thông qua mình tại mộng bên trong học đến tri thức, ở trong giấc mộng thí nghiệm ra một loại nào đó có thể cải biến gen người dược thể. Loại thuốc này có cải biến gen người biểu đạt công hiệu. Loại thuốc này cần phải dùng đến ma thú huyết dịch. Cho nên Bạch Nguyệt sẽ thừa dịp khủng trảo hùng ngủ thời điểm, làm sâu sắc giấc mơ của nó, sau đó lặng lẽ rút máu của nó, lại dùng bệnh viện thiết bị đến chế tạo dược thể. Chế ra dược thể Bạch Nguyệt sẽ dùng những cái tia zombies đến làm thí nghiệm. Tuy nhiên lực chiến đấu của nàng không mạnh, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái giác tỉnh giả, thân thể tố chất so với người bình thường là muốn tốt không ít. Nàng có lẽ đánh không lại khủng trảo hùng loại này ma thú, nhưng là thiết kế bẫy dập bắt mấy cái zombies vẫn là không có gì khó khăn. Mà chế tác bẫy dập phương thức cũng là theo trong mộng cảnh học được. Bạch Nguyệt mộng cảnh để cho nàng tiếp xúc đến đại lượng nàng trước đó chưa bao giờ nghe tri thức. Bạch Nguyệt chính mình cũng không biết những kiến thức này đến tột cùng là từ đâu mà đến, tại sao lại xuất hiện ở trong mộng cảnh. Có lúc nàng chỉ có thể sử dụng cùng thực hành những kiến thức này, lại không cách nào hiểu rõ những kiến thức này hạ tầng logic cùng sau lưng tầng sâu nguyên lý. Bạch Nguyệt nói cho Sở Phong, nàng còn thật nhiều trong mộng thí nghiệm thành quả, nhưng là bởi vì khuyết thiếu tài liệu cùng động thủ năng lực nguyên nhân, nàng tạm thời biện pháp thực hành những thí nghiệm này thành quả. Bạch Nguyệt mà nói để Sở Phong trong lòng rất là rung động. Năng lực của nàng thật sự là quá kinh người. Từ trong mộng học tập tri thức, cái này tới một mức độ nào đó lật đổ Sở Phong đối với mộng nhận biết. Hắn vẫn cho rằng, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, mộng cảnh chỉ cùng một người sức tưởng tượng có quan hệ. Tại Sở Phong xem ra, một người là khẳng định không cách nào thông qua mộng cảnh biết được đầu óc mình bên trong không tồn tại tri thức. Liên giống với là một cái mù chữ nằm mơ, hắn làm sao có thể mơ tới ẩn tiền thuyết tương đối đâu. Nhưng là Bạch Nguyệt lại có thể ở trong giấc mộng tiếp xúc đến chính mình chưa bao giờ hiểu qua tri thức mặt. Sở Phong ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn lấy tiểu nữ hài này, hỏi: "Nói cách khác, bên ngoài những cái kia zombie S đều là ngươi thí nghiệm qua sau sản phẩm?" Bạch Nguyệt gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi nhìn thấy bọn họ sao? Ta vốn là định đem bọn họ toàn bộ tiêu hủy, nhưng là có lúc bên ngoài sẽ xuất hiện một số nguy hiểm quái vật, ta còn chưa kịp chối để ý đến chúng nó, thì không thể không về tới đây." Sở Phong nghĩ đến đây cái xem ra người vô hại và vật vô hại đáng yêu nữ hài, mỗi ngày lặng lẽ đi rút gấu huyết, sau đó cầm zombie S làm thí nghiệm. Vô luận như thế nào muốn đây đều là một bộ vô cùng bị dị chẳng cảnh. Sở Phong hỏi: "Ngươi sẽ không sợ sẽ sao?" Bạch Nguyệt lắc đầu: "Ta có thể áp chế tâm tình của mình." Nàng chỉ đầu góc của mình: "Ta kỳ thật rất sợ hãi, ta sợ hãi zombie S, cũng sợ hãi đầu kia gấu, vừa mới nhìn thấy ca ca ngươi thời điểm, kỳ thật ta cũng có chút sợ hãi. Bất quá ta có thể áp chế trong đầu cảm xúc tiêu cực, cái này tựa như là ta thu hoạch được đặc dị công năng sau phụ gia năng lực." Sở Phong nhất thời minh bạch, Bạch Nguyệt thiên phú, hắn là thuộc về đại não phương diện cường hóa. Vừa mới đối mặt Sở Phong thời điểm, nàng tuy nhiên biểu hiện ra một tia khiếp đảm, nhưng là nàng nói chuyện không chút hoang mang, trật tự rõ ràng logic kín đáo, hoàn toàn không giống như là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài. Đồng dạng giống nàng cái tuổi này tiểu nữ hài, đừng nói cầm zombie S làm thí nghiệm, chỉ là tại như vậy cái âm u hắc ám trong bệnh viện một mình ngốc thêm mấy ngày, chỉ sợ cũng muốn hỏng mất. Nói đến đây, Bạch Nguyệt tựa hồ lại suy nghĩ lên nàng thí nghiệm. Nàng tựa hồ là đang đối Sở Phong nói, lại tựa hồ là đang nói một mình. Cái này dược tề cách điều chế ta còn cần lại cải tiến một chút, nhưng là không biết còn có kịp hay không. Nói, nàng lại lộ ra một bộ vẻ u sầu. Nhưng là bây giờ gấu chết rồi, về sau ta cũng không có ma thú huyết có thể dùng. Nói, Bạch Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, chỉ thấy nàng đi đến đầu kia khủng trảo hùng bên cạnh thi thể, cho hai tay mang lên trên bao tay, lại lấy ra một con dao giải phẫu. Nàng cẩn thận cắt ra khủng trảo hùng cái trán ra thịt, gỡ ra nó ra gấu, tựa hồ tại lục lọi cái gì. Kỳ quái, tại sao không có nha? Sở Phong tiến tới, tò mò nhìn nàng. Nàng mò đầy tay là huyết, một số đỏ trắng đồ vật dính đầy găng tay của nàng. Sở Phong hỏi: "Ngươi đang tìm cái gì?" Bạch Nguyệt đáp: "Ta đang tìm một loại tinh hạch, ta trong mộng biết được ma thú chỗ mi tâm có một loại kết tinh, cái này kết tinh là chế tác dược tề vô cùng trọng yếu tài liệu. Ta trước đó chỗ lấy sẽ thất bại, cũng là bởi vì không có loại này kết tinh, chỉ có thể dùng huyết dịch thay thế." Sở Phong nghe lại là trong lòng kinh hãi. Làm trọng sinh giả, hắn đương nhiên biết Bạch Nguyệt nói tới tinh hạch là cái gì, nhưng là cái kia rõ ràng là hắc sâm lâm buông xuống về sau mới có thể xuất hiện một loại kết tinh. Loại kia kết tinh bị mọi người xưng là biến dị kết tinh, không chỉ có là ma thú, bao quát biên dị thú, biên dị zombie loại hình quái vật, tại hắc sâm lâm buông xuống về sau, chán chỗ cũng có thể sinh ra kết tinh. Nhưng là trước mắt mà nói, là tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết biên dị kết tinh loại vật này, bởi vì loại kia tinh hạch hiện tại căn bản lại không tồn tại. Chương 111, Bạch Nguyệt nguyên nhân cái chết. Ngay từ đầu, Sở Phong còn có chút hoài nghi cái này nữ hài trong đầu tri thức có khả năng hay không đều là chính nàng tưởng tượng. Sở Phong suy đoán nàng mơ tới tri thức có thể là chính nàng căn cứ trong đại não đã có tri thức suy luận đi ra, cũng không nhất định chính xác. Bởi vì bên ngoài những cái kia zombie S tuy nhiên gen bị cải biến, nhưng là rất hiển nhiên đó là một đống thất bại phẩm. Zombie S không có khôi phục biến thành người bình thường, thậm chí thực lực còn trở nên yếu đi. Mà lại Sở Phong kiếp trước cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì dược tề có thể cho zombie S một lần nữa biến thành người bình thường. Nếu như Sở Phong chưa nghe nói qua, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Bạch Nguyệt thất bại. Nếu quả như thật có loại thuốc này, chỉ sợ sớm đã bị quan phương đại lượng sản xuất. Nhưng là hiện tại Sở Phong lại cơ bản có thể xác định, nàng trong đầu tri thức, 89 phần 10 là chân thật đáng tin. Bởi vì biến dị kết tinh loại sự tình này, Sở Phong có thể khẳng định, trên thế giới này trừ hắn, hẳn không có người thứ hai biết. Tuy nhiên Sở Phong thực sự không nghĩ ra giấc mơ của nàng làm sao có thể báo trước tương lai tri thức. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, Sở Phong không thể không tin. Tiểu nữ hài này, không đơn giản a. Trong lúc nhất thời, Sở Phong có muốn kéo nàng nhập bọn ý nghĩ. Sau đó Sở Phong tiếp tục hỏi: "Ngươi từ trong mộng lấy được tri thức đều có nào đâu? Trước mắt chỉ có quan hệ với cái kia gen dược tế tri thức sao?" Bạch Nguyệt lại phủ nhận nói: "Không phải, kỳ thật càng nhiều hơn chính là liên quan tới phương diện cơ giới tri thức." Sở Phong hiếu kỳ: "Vậy ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác đối cái kia gen dược tể cố chấp như vậy đâu?" Tiểu nữ Hải trầm mặc một lát, trên mặt hiện ra có chút thê lương, nhưng rất nhanh, nàng thì khống chế được tâm tình của mình, biểu lộ lần nữa bình thản trở lại. "Ta trước đó là bởi vì bị bệnh mới tiến vào bệnh viện này." Bạch Nguyệt chỉ trên người mình đồng phục cả bệnh nhân. "Về sau đột nhiên có một ngày, trong bệnh viện rất nhiều người đều biến thành zombie S." Bạch Nguyệt tựa hồ nhớ tới đáng sợ nhớ lại, tâm tình của nàng bắt đầu biến đến khó có thể áp chế. Hốc mắt của nàng hồng hồng, khóe mắt có chút tầm ức. "Cha mẹ vì bảo hộ ta, bị zombie S cắn chết, nhưng là ta lại trốn ở trong ngăn tủ sống tiếp được." Về sau, Bạch Nguyệt sinh một cơn bệnh nặng, phát sốt, toàn thân đau nhức, thân thể không còn chút sức lực nào. Trận kia bệnh sau khi kết thúc, Bạch Nguyệt cảm giác thân thể của mình thay đổi tốt hơn, so trước kia đều tốt hơn, nàng trước đó bệnh cũng khỏi hẳn, mà lại nàng còn có một cái có thể nằm mơ năng lực. Bởi vì chính mắt thấy phụ mẫu chết thảm, Bạch Nguyệt mới có muốn nghiên cứu ra giải dược ý nghĩ, để zombie S một lần nữa biến trở về người bình thường. Sở Phong trong lòng cũng là thở dài một tiếng, hắn không biết muốn làm sao an ủi tiểu nữ hài này. Hắn cũng không phải là một cái am hiểu an ủi người khác người. Đồng nhiên, Sở Phong trong đầu nhớ tới một số việc. Bạch Nguyệt, gen dược tề, biên dị kết tinh. Mấy cái này từ tại trong đầu của hắn xuyên kết hợp lại. Sở Phong trong lòng đống nhiên giống như nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại cảm thấy Bạch Nguyệt cái tên này như thế quen hay. Bạch Nguyệt, không phải liền là kiếp trước cái kia phát minh làm cho người bình thường biến thành siêu cấp binh lính gen dược tề nữ nhân sao? Mà lại nàng phát minh gen dược tề, tài liệu chủ yếu chính là dùng biên dị kết tinh. Mà lại, nàng phát minh không ngừng gen dược tề, còn muốn rất nhiều những vật khác. Bạch Nguyệt phát minh đối cả nhân loại tới nói đều có loại trọng đại ý nghĩa phi phàm. Nàng phát minh cứu vớt vô số người, khiến nhân loại mang đến đối kháng ma thú hy vọng. Bạch Nguyệt, đây là một cái đủ để ghi vào lịch sử loài người mốc lịch sử tên. Sở Phong kiếp trước cũng chỉ là nghe qua đại danh của nàng, chưa từng gặp qua nàng chân nhân. Chỉ là hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài này thời điểm, hoàn toàn không có đem nàng và mình trong ấn tượng cái kia Bạch Nguyệt liên hệ tới. Tại Sở Phong trong tưởng tượng, cái kia Bạch Nguyệt khẳng định là cái tri thức uyên bác mà lại rất lớn tuổi nữ tiến sĩ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chân thực Bạch Nguyệt lại là một người dáng dấp ngọt ngào tiểu nữ hài. Sở Phong trong lòng cũng không nhịn được có chút kích động lên. Cái này Bạch Nguyệt, thế nhưng là cái bảo bối a, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng, hắn hôm nay liền xem như bắt góc, cũng phải đem nàng buộc trở về. Đương nhiên, buộc trở về là hạ sách, Sở Phong vừa mới đã thông qua đồ ăn để Bạch Nguyệt buông xuống đối với hắn cảnh giác, để cho nàng sinh ra một hảo cảm hơn. Sở Phong quyết định lại cùng nàng nhiều giao lưu một hồi, cũng để cho lẫn nhau làm quen một chút. Sau đó hắn tiếp tục hỏi: "Vừa mới ngươi nói muốn cải tiến cách điều chế thời điểm, ngươi còn nói không biết còn có kịp hay không, ngươi thời gian gấp gáp lắm sao?" Bạch Nguyệt đầu tiên là gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Kỳ thật cũng không tính khẩn trương à, chỉ là ta hiện tại mỗi ngày đầu đều tốt đau, ta không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nét mặt của nàng bình thản, tựa hồ muốn nói một kiện không liên quan tới mình sự tình. Ta mỗi ngày đau đầu đến ngủ không được, có lúc thật cảm giác không tiếp tục kiên trì được, muốn đi bồi ba mụ mụ của ta. Nhưng là ta lại tổng đang nghĩ, ta không thể cô phụ năng lực của ta, chí ít ta muốn đem cái này dược tề làm đi ra, sau đó đem cách điều chế giao cho cần nó người, ít nhất phải cho đến lúc đó ta mới có thể từ bỏ. Sở Phong đột nhiên nhớ tới, tiếp trước Bạch Nguyệt tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó tự sát. Lúc đó sự kiện này truyền đi xôn xao, bởi vì Bạch Nguyệt phát minh là toàn nhân loại tài phú. Cái chết của nàng là cả nhân loại tổn thất to lớn. Bạch Nguyệt sau khi chết, cái chết của nàng bởi vì mọi người mỗi người nói một điều, đủ loại suy đoán đều có. Trong đó cũng không thiếu đối nàng cảm tình cùng sinh hoạt cá nhân phương diện tư duy phát tán. Nhưng là hiện tại Sở Phong biết, nguyên lai nàng là không thể chịu đựng được thiên phú mang tới thống khổ. Dù sao hệ thống cũng đã nói, nàng siêu mộng năng lực sẽ sinh ra đại não tổn thương, để cho nàng thời gian dài ở vào mất ngủ cùng trong thống khổ. Dựa theo Sở Phong trí nhớ của kiếp trước nhìn, nàng hẳn là tại loại thống khổ này bên trong kiên trì mấy năm sau, mới lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Chắc hẳn ngay lúc đó nàng là hy vọng vì nhân loại lại nhiều làm một điểm cống hiến lại đi thôi. Trong lúc nhất thời, Sở Phong đều có chút bội phục trước mắt tiểu nữ hài này. Nàng kiên cường, thậm chí vượt qua rất nhiều năm kỷ so với nàng đại người. Chờ ta sau khi thành công, ta liền có thể hảo hảo mà ngủ một giấc. Bạch Nguyệt trong lời nói mang theo vài phần không thuộc về nàng cái tuổi này siêu nhiên cùng thoải mái. Thật xin lỗi ca ca, ta không nên theo ngươi phản nàn những thứ này, ta chỉ là quá lâu không có cùng người nói chuyện. Bạch Nguyệt nhìn lấy Sở Phong, mang trên mặt tái nấy. Sở Phong đi đến bên cạnh nàng, trong tay của hắn long lánh màu vàng kim thánh quang. Đạo này thánh quang nhìn qua tựa như là ánh mặt trời ấm áp, nhưng lại cũng không chướng mắt. Làm đạo này thánh quang chiếu rọi tại Bạch Nguyệt khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia phía trên lúc, nàng cảm nhận được một trận không hiểu an tâm cùng cảm giác hạnh phúc. Sở Phong nhẹ nhàng đưa tay thả trên đầu nàng, màu vàng kim thánh quang đem nàng cả người bao phủ trong đó. Vui sướng, hân hoan, hạnh phúc, khoái lạc, các loại mỹ hảo cảm giác bao vây lấy Bạch Nguyệt. Nàng trong đại não đau đớn cùng dã rời dường như đều tại đây khắp tiêu tán. Bạch Nguyệt sinh ra một loại dường như bị phụ mẫu ôm vào trong ngực cảm giác, những cái kia đã từng cùng phụ mẫu cùng một chỗ mỹ hảo nhớ lại, không ngừng theo trong óc nàng dâng lên. Chương 112, bắt cóc Bạch Nguyệt. Mụ mụ. Bạch Nguyệt đống nhiên chui vào Sở Phong trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Thời khắc này nàng, khắp khuôn mặt là nước mắt, biểu lộ rất là ủy khuất, nhưng rất nhanh nhưng lại biến ảo thành nụ cười hạnh phúc. Ê! Mụ mụ. Câu này mạc danh kỳ diệu mụ mụ để Sở Phong là người, nhưng là trong tay hắn thánh quang vẫn chưa đình chỉ. Hắn đối Bạch Nguyệt sử dụng thánh quang ban ơn, là muốn nhìn một chút có thể hay không làm dịu nỗi thống khổ của nàng. Đã thánh quang ban ơn có thể vì mục tiêu khôi phục thương thế, như vậy có lẽ đại não thương thế cũng có thể khôi phục. Theo Bạch Nguyệt phản ứng đến xem, hiệu quả tựa hồ đặc biệt tốt. Kim quang tán đi về sau, Bạch Nguyệt cũng khôi phục thanh tỉnh. Nàng phát hiện mình giống như cái gấu túi một dạng ôm lấy Sở Phong, toàn bộ thân thể đều ghé vào trong ngực của hắn, mặt nàng nhất thời bá đỏ lên. A, thật xin lỗi. Bạch Nguyệt giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sở Phong không quan trọng giang tay. Không sao, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bạch Nguyệt lộ ra kinh ngạc cùng mừng rỡ đan xen biểu lộ, nàng sờ lên đầu của mình, tựa hồ có chút không thể tin được. Đầu của ta đã hết đau. Vừa mới kim quang bao phủ nàng thời điểm, nàng cảm thấy phá lệ ấm áp thoải mái dễ chịu, dường như rửa một cái tắm nước nóng một dạng, trong đầu hồi tưởng lại đều là mỹ hảo nhớ lại. Đồng nhiên, Bạch Nguyệt ngáp một cái. Đại não tổn thương chữa trị về sau, mấy ngày qua tích lũy ra rời cùng bối rối cũng ào ào dâng lên. Ta hiện tại nhớ qua ngủ một giấc, ta đã thật lâu không có ngủ ngon giấc. Thấy được nàng dạng này, Sở Phong liền biết nàng đại não tổn thương hẳn là bị chữa trị. Nhưng là Sở Phong cũng rõ ràng, nếu như nàng tiếp tục sử dụng năng lực của mình, tổn thương sẽ còn tiếp tục tích lũy. Ngươi về sau liền theo ta đi, nếu như ngươi muốn tiếp tục sử dụng năng lực chính mình, ngươi chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đau đầu, ta có thể vì ngươi định thời gian khôi phục ngươi đại não tổn thương. Bạch Nguyệt có chút do dự. Thế nhưng là, Sở Phong đánh gãy nàng. Ngươi muốn những cái kia thí nghiệm tài liệu, ta đều có thể vì ngươi cung cấp, bao quát ma thú huyết dịch, tinh hạch, còn có zombie S. Bạch Nguyệt lắc đầu. ta không phải ý tứ này.
Không.
Ta chẳng qua là cảm thấy, dạng này có thể hay không quá đã làm phiền ngươi, mà lại ta không có chiến đấu lực, theo ngươi khả năng không thể giúp ngươi gấp cái gì.
Sở Phong cười cười.
Nguyên lai nàng lại là sợ phiền phức chính mình, quả nhiên là tiểu nữ hài tư duy, mà lại nàng tựa hồ còn không biết mình giá trị đến tuột cùng lớn đến mức nào. Kỳ thật đem nàng bắt cóc, Sở Phong trong lòng là có chút cảm giác tội lỗi. Nàng đã từng thế nhưng là toàn nhân loại hy vọng. Bất quá kiếp trước Bạch Nguyệt tuy nhiên cứu không ít nhân loại, lại cứu không được chính mình, nàng bị đại não thống khổ ngày đêm tra tân, không chịu nổi sau cùng lựa chọn tự sát. Đi theo Sở Phong bên người, đối với nàng mà nói có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn.
Sở Phong nói ra,
không cần lo lắng những vấn đề này, ngươi chỉ cần theo ta đi là được rồi.
Bạch Nguyệt nghĩ, nàng tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt Sở Phong.
Hiện tại Khủng Trào Hùng đã chết, nếu như tiếp tục lưu lại bệnh viện, nàng cũng chưa chắc có thể đem thí nghiệm tiếp tục tiến hành tiếp. Mà lại Sở Phong có thể cho nàng cung cấp sung túc đồ ăn, nàng gần nhất luôn đói bụng, đại não khó có thể vận chuyển hết tốc lực. Chớ nói chi là Sở Phong còn có thể cho nàng cung cấp thí nghiệm tài liệu, giúp nàng rõ ràng trong đầu thống khổ. Chỉ cần có thể đi theo Sở Phong bên người, chí ít nàng mỗi ngày đều có thể ngủ ngon giấc.
Bạch Nguyệt vừa giác tỉnh năng lực thời điểm cảm giác còn tốt, khi đó nàng đại não gánh vác chưa đủ lớn. Tuy nhiên luôn luôn làm các loại giấc mơ kỳ quái, nhưng là nàng ngủ được cũng rất hương. Lại về sau, theo đại não tổn thương không ngừng tích lũy, nàng giấc ngủ bắt đầu biến đến càng ngày càng kém. Nàng giấc ngủ thời gian bắt đầu không ngừng giảm bớt, theo ban đầu 9 giờ rút ngắn đến 6 giờ, lại đến 3 giờ. Cho tới bây giờ biến thành mỗi ngủ 1 tiếng rưỡi liền sẽ theo trong thống khổ tỉnh lại. Ngủ đối với nàng mà nói thành một loại thống khổ cùng tra tấn, bởi vì nàng luôn luôn đang ngủ đến thơm nhất thời điểm bị đại não thống khổ bừng tỉnh. Nhưng là thời khắc này Bạch Nguyệt cảm giác trước nay chưa có tốt, đại não gánh vác quét sạch sành xanh, liền trái tim tỉnh đều tốt lên rất nhiều. Nhiều lần suy tính phía dưới, Bạch Nguyệt không chút do dự đáp ứng Sở Phong.
Được rồi ca ca, ta đáp ứng theo ngươi cùng đi, về sau thì xin chỉ giáo nhiều hơn, nói đến ta còn không biết tên ngươi đây.
Sở Phong gặp nàng đáp ứng, trong lòng cùng một chỗ tảng đá cũng coi là rơi xuống.
Ta gọi Sở Phong, đúng, ngươi nói ngươi muốn cái kia tinh hạch, nói cách khác, có cái kia tinh hạch, ngươi liền có thể chế tạo ra để zombies biến thành nhân loại dược tề sao?
Điểm này là Sở Phong tương đối hiếu kỳ địa phương, dù sao kiếp trước hắn cũng không nghe nói Bạch Nguyệt có thể chế tạo ra để zombies một lần nữa biến thành nhân loại giải được.
Bạch Nguyệt phát minh gen dược tề, làm cho người bình thường mạnh lên, nhưng lại không cách nào khiến zombies biến thành nhân loại.
Kiếp trước Sở Phong cũng không có tư cách tiếp xúc liên quan tới tinh hạch loại hình đồ vật,
mà lấy Bạch Nguyệt kiếp trước thân phận, muốn làm đến tinh hạch đối với nàng mà nói hẳn là không có bất kỳ cái gì khó khăn.
Như thế xem ra, liên quan tới chế tác giải dược sự tình, nàng tựa hồ là thất bại rồi.
Bạch Nguyệt nghĩ, nói ra,
kỳ thật ta cũng không xác định, ta chỉ biết là loại thuốc này có thể cải biến nhân loại gen, mà lại là hướng cường hóa phương hướng phát triển, nhưng là nó có thể hay không để zombies biến thành nhân loại, cần thí nghiệm mới biết được.
Sở Phong trong lòng nhất thời hiểu rõ, xem ra nàng tạo ra dược tề, quả nhiên chính là kiếp trước Sở Phong từng nghe nói cơ nhân cường hóa dược tề.
Kiếp trước, Sở Phong vô cùng khát vọng có thể được đến một phần cơ nhân cường hóa dược tề.
Bởi vì tại giác tỉnh giả phía dưới, người thực lực mạnh nhất loại cũng là những cái kia dùng qua dược tề gen chiến sĩ.
Chỉ là một thế này Sở Phong đã không lại cần loại kia cơ nhân cường hóa dược tề.
Bạch Nguyệt nói tiếp,
loại kia tinh hạch tác dụng nhiều nữa đâu, có thể trực tiếp làm nguồn năng lượng sử dụng, còn có thể để giác tỉnh giả mạnh lên. Sở Phong ca ca cũng là giác tỉnh giả đi, nếu như có thể đạt được tinh hạch, trực tiếp phục dụng liền có thể mạnh lên nha.
Sở Phong trong lòng hơi hơi chấn kinh, giác tỉnh giả có thể phục dụng tinh hạch mạnh lên, đây là liền hắn cũng không biết sự tình.
Cũng không có cách, hắn kiếp trước cũng là một cái binh lính bình thường, đối giác tỉnh giả sự tình biết rất ít.
Có điều hắn kiếp trước hoàn toàn chính xác nghe nói qua một ít cao giai giác tỉnh giả, thực lực so phổ thông giác tỉnh giả mạnh hơn không ít.
Như thế xem ra, có lẽ những cái kia giác tỉnh giả cũng là phục dụng không ít biến dị kết tinh, mới sẽ biến cường đại như vậy.
Cứ như vậy, Sở Phong cũng minh bạch giống Liêu Thanh Nghiệm loại này phổ thông giác tỉnh giả đến hậu kỳ là như thế nào tăng lên đẳng cấp.
Bất quá đối với Sở Phong tới nói, hắn chỉ cần lấy được kinh nghiệm giá trị thì có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình.
Thu hồi tâm tư, Sở Phong đối Bạch Nguyệt nói ra:
"Đi thôi, ta trước mang ngươi về chỗ ta ở, để ngươi thật tốt ngủ một giấc."
Bạch Nguyệt lại nói:
"Có thể chờ một chút ta nha, ta còn có một số đồ vật phải mang theo."
Nguyên lai, Bạch Nguyệt tại trong bệnh viện có một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm.
Nàng cần đem bên trong một ít gì đó mang đi.
Sau đó, Sở Phong đi theo Bạch Nguyệt đi tới nàng phòng thí nghiệm.
Bạch Nguyệt phòng thí nghiệm ngay tại cái này tòa nhà ngoại khoa trong cao ốc.
Nàng đem một gian phòng phẫu thuật cải tạo thành chính mình phòng thí nghiệm.
Trong phòng thí nghiệm lưu trữ lấy một số nhìn qua có chút quái dị dụng cụ, còn có một số kỳ quái bình bình lọ lọ, bên trong dùng phó mã để hì đờ ngâm một số quỷ dị đồ vật, Sở Phong nhìn đến thẳng nhíu mày.
Chương 113, Song Giang căn cứ Trương Thuật Vi.
Toàn bộ trong phòng giải phẫu tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi.
Sở Phong đến gần xem xét, mới phát hiện những thứ này bình bình lọ lọ bên trong lại là một chút thân thể người bộ phận.
Xem ra Bạch Nguyệt không ít tại phòng thí nghiệm này bên trong đối zombie tiến hành giải phẫu.
Cũng khó trách trong phòng này sẽ có như thế nồng hậu dày đặc mùi máu tươi.
Trừ cái đó ra, Sở Phong còn chứng kiến trên bàn giải phẫu vậy mà cột một cái zombie đi qua xem xét, cái này zombie lại còn là sống.
Làm zombie phát giác được Sở Phong tiếp cận về sau, nhất thời kích động gào thét.
Nhưng là Sở Phong phát hiện hàm răng của nó cùng móng tay đều đã bị nổ xong.
Đầu này zombie cùng phía ngoài những cái kia zombie một dạng, gen phát sinh một chút biến hóa.
Da của nó xem ra vô cùng tinh tế tỉ mỉ, tựa như là nhân loại bình thường da thịt một dạng, thậm chí con mắt của nó xem ra cũng cùng nhân loại giống nhau ý hệt.
Cũng khó trách Bạch Nguyệt sẽ cho rằng những chất thuốc này có thể là có thể zombie một lần nữa biến trở về nhân loại giải dược.
Những thứ này phát sinh ở zombie biến hóa trên người xem ra hoàn toàn chính xác giống như là chuyện như vậy.
Đoán chừng Bạch Nguyệt chính mình cũng là về sau mới biết được nguyên lai được thể tác dụng là cường hóa nhân loại, mà không phải cải biên zombie.
Sở Phong nhìn chung quanh bốn phía, phòng thí nghiệm trong góc để đó một tấm giường nhỏ, giường chiếu sạch sẽ gọn gàng, còn để đó một cái con rối gấu nhỏ. Ngươi bình thường hãy ngủ ở chỗ này bên trong sao? Sở Phong hỏi. Khó có thể tưởng tượng như thế một cái tiểu nữ hài nhi, vậy mà cả ngày cùng những thứ này ngâm mình ở bình bên trong bộ phận cùng zombie sống chung một phòng, còn có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Ừm ân, ta bình thường thì ngủ ở chỗ này. Bạch Nguyệt một bên trả lời, một bên đem một số tràn ngập chữ tràn dây, còn có một cái laptop cất vào trong túi đeo lưng của mình. Nàng chú ý tới Sở Phong chính nhìn nàng chằm chằm, liền giải thích nói, những thứ này giấy cùng laptop phía trên ghi chép ta thí nghiệm số liệu. Nói xong, nàng lại đem chính mình một số đồ dùng sinh hoạt, như là cái ly, bàn chải đánh răng loại hình đồ vật cất vào trong ba lô. Sở Phong tiếp tục tham quan phòng thí nghiệm này. Nhìn ra được Bạch Nguyệt vẫn là rất chú trọng cá nhân vệ sinh. Cho dù là ở cái này vô cùng gian nan tận thế, nàng y nguyên đem gian phòng thu thập sạch sẽ. Mà lại trên người nàng xem ra cũng là sạch sẽ tinh tương, cũng không phải là một bộ bẩn thỉu dáng vẻ. Nhưng nàng càng là đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, phòng thí nghiệm này thì càng cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Sở Phong ca ca, ta thu thập xong. Sở Phong tò mò nhìn nàng. Ngươi thích mặc đồng phục bệnh nhân sao? Sở Phong chú ý tới, Bạch Nguyệt mặc lấy một bộ không quá vừa người rộng rãi đồng phục bệnh nhân, trong ba lô của nàng cũng chỉ dẫn theo một bộ thay đi giặt đồng phục bệnh nhân. Bạch Nguyệt có chút ngượng ngùng nói ra, ta trước đó y phục đã không thể dùng, chúng ta lại không dám đi ra ngoài tìm y phục, chỉ có thể trước mặc cái này. Sở Phong còn tưởng rằng nàng ở trang phương diện là có cái gì đặc thù đam mê, nguyên lai hắn là hiểu lầm. Sau đó Sở Phong theo trong không gian tìm kiếm ra mấy món sạch sẽ y phục đưa cho Bạch Nguyệt. Hắn trước đó thu thập vật liệu thời điểm, cũng thuận tiện giúp Liêu Thanh Niệm các nàng mang một chút thay đi giặt quần áo. Dù sao quần áo cũng không quá chiếm dụng không gian, hắn dứt khoát đem cả một cái trung tâm mua sắm y phục đều cất vào trong không gian. Không nghĩ tới bây giờ vừa vặn dùng tới. Ngươi trước thay quần áo đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Bạch Nguyệt trông thấy những y phục này, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn ca ca. Sở Phong trước một bước đi tới ngoại khoa cao ốc cửa, tại hắc ám trong bệnh viện ngốc lâu, phía ngoài ánh sáng để hắn cảm giác có chút chướng mắt. Sở Phong thuận tay thu thập hết rồi phụ cận bồi hồi mấy cái zombies, chỉ chốc lát sau, Bạch Nguyệt thì thay xong y phục, đeo túi đeo lưng đi ra. Đổi một bộ quần áo Bạch Nguyệt xem ra so trước đó lại xinh đẹp một số, để Sở Phong hai mắt tỏa sáng. Tinh xảo đáng yêu ngũ quan, tăng thêm cân xứng thon dài dáng người. Mặc dù chỉ là phổ thông quần thể thao phù hợp một kiện màu cà phê lông áo khoác, nhưng là mặc trên người nàng lại có một loại thiếu nữ trẻ tuổi đặc hữu đáng yêu khí chất. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng quá gầy yếu đi một số, bờ môi hơi hơi trắng bệnh, nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Ngươi quá gầy, về sau đến ăn nhiều một chút. Bạch Nguyệt nghe được Sở Phong, hơi sững sờ, loại quan tâm này, để cho nàng nhớ tới cha mẹ của mình. Bọn họ cũng hầu như nói là Bạch Nguyệt quá gầy, để cho nàng ăn nhiều một chút. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng đối Sở Phong có một chút cảm giác khác thường. Chúng ta đi thôi. Sở Phong điều khiển niệm lực, đem Bạch Nguyệt cùng mình chậm rãi mang lên giữa không trung. Bạch Nguyệt bay tới giữa không trung về sau, khẩn trương nói ra. Sở Phong ca ca, ta sợ. Nàng vươn tay, tựa hồ là muốn phải bắt được cùng nàng cách nhau ngoài một thước Sở Phong. Sở Phong lắc đầu, dùng niệm lực đem nàng một thanh vồ tới. Bạch Nguyệt ôm lấy Sở Phong chui vào trong ngực của hắn, Sở Phong thuận thế nắm ở nàng. Đột nhiên, Sở Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Không đúng, ngươi không phải có thể áp chế chính mình cảm xúc tiêu cực sao? Cái này nữ hài gan lớn đến có thể cùng zombie ngủ một gian phòng, chẳng lẽ còn sẽ sợ cao? Bạch Nguyệt mặt hơi đỏ lên. Ách cái này, ta sợ độ cao. Sở Phong lạ nhìn nàng một cái, không có nói nhiều, ôm lấy nàng liền hướng về Long Hồ Vịnh tiểu khu bay đi. Long Hồ Vịnh tiểu khu. Một đội cầm thương binh lính xếp thành đội ngũ đứng ở biệt thự tiểu khu cửa chính. Hai chiếc vũ trang xe tải đứng tại đường bên cạnh. Trương Thuận Phi nhìn lấy biệt thự trong tiểu khu trưng bày đại lượng sắt cự mã, trong mắt tràn ngập tò mò. Những thứ này cự mã là ở đâu ra? Chẳng lẽ có người trú đóng ở nơi này? Trương Thuận Phi bên cạnh phó quan nói ra. Đúng vậy a lão đại, muốn là hôm qua chúng ta căn cứ có đám đồ chơi này, có lẽ cũng không cần chết đến nhiều như vậy huynh đệ, bất quá cũng thật là lạ, những thứ này cự mã làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Trương Thuận Phi nắn nuốt khỏe miệng thưa thất trồng dâu. Có lẽ nơi này có khác quân đội. Ngoại trừ quân đội, Trương Thuận Phi nghĩ không ra còn có người nào năng lực sắp đặt nhiều như vậy sắt thép cự mã ở chỗ này. Đi, vào xem. Trương Thuận Phi mang theo phó quan của mình cùng mấy cái 10 tên binh lính, tiến nhập biệt thự tiểu khu. Tiến vào tiểu khu về sau, mọi người lúc này mới phát hiện những thứ này cự mã đều là vây quanh trong đó một ngôi biệt thự đến sắp đặt. Hắn liếc một chút liền thấy được một nữ nhân đang đứng tại cửa biệt thự, thấy rõ nàng tướng mạo về sau, Trương Thuận Phi trước mắt nhất thời sáng lên. Nữ nhân này cực kỳ đẹp đẽ, xem ra rất trẻ trung, tựa hồ là người sinh viên đại học. Bởi vì biệt thự chung quanh khắp nơi đều có cự mã, Trương Thuận Phi không cách nào tới gần, chỉ có thể xa xa lên tiếng chào. Hắc, cô nương người tốt. Liêu Thanh Niệm đã sớm chú ý tới bọn này mấy tên lính võ trang đầy đủ, nàng nhìn phía xa Trương Thuận Phi, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Trương Thuận Phi gặp nàng không nói lời nào, lại hướng nàng hô: "Cô nương, đừng sợ, ta phản xệ là song giang căn cứ phòng vệ bộ chủ quản, ta gọi Trương Thuận Phi, ngươi chỉ có một người sao?" Trương Thuận Phi thanh âm đưa tới cái khác nữ hải chú ý. Lâm Văn Thu, Úc Kiều Kiều còn có Cố Lăng Phỉ đều đi tới cửa biệt thự. Trương Thuận Phi lập tức nhìn thấy bốn cái xinh đẹp nữ hải xuất hiện tại cửa biệt thự, trong mắt nhất thời tinh quang thoáng hiện. Chương 114, trung thành hệ thống thăng cấp. Cái này bốn cái nữ hải từng cái nhan trị xuất chúng. Trong lúc nhất thời, Trương Thuận Phi đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn hoa mắt. Như thế một cái tiểu địa phương, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy cao nhan trị mỹ nữ. Hắn hướng mấy cái nữ hải la lớn: "Các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta là song giang căn cứ người, chúng ta căn cứ có mười mấy cái cường đại giác tỉnh giả, có thể cho các ngươi cung cấp chỗ ở cùng đồ ăn." Trương Thuận Phi trong lúc nhất thời đã đem cự ngựa cái gì quên đến ngoài chín tầng mây. Đến mức những thứ này cự mã là ở đâu ra, hắn cũng lười đi suy tư. hắn hiện tại chỉ muốn lôi kéo mấy cái này xinh đẹp nữ hải, đưa các nàng mang về căn cứ. Liêu Thanh Niệm âm thanh lạnh lùng nói,
không cần, mời các ngươi lập tức rời đi.
Liêu Thanh Niệm như thế quả quyết cự tuyệt, để Trương Thuận Phi rất là ngoài ý muốn. Trước đó, hắn gặp phải người sống sót đều là xin muốn gia nhập căn cứ của bọn hắn. Giống Liêu Thanh Niệm như thế quả quyết cự tuyệt, hắn cũng là lần đầu tiên gặp.
Quá, nữ nhân này thật sự là không biết tốt xấu.
Trương Thuận Phi thấp giọng mắng, trong lúc nhất thời có chút tức hổn hển.
Bên cạnh hắn phó quan thấp giọng nói ra,
lão đại, cùng với nàng nói nhảm làm gì, chúng ta trực tiếp đi lên cho nàng cầm xuống không phải tốt?
Trương Thuận Phi thì thào thì thầm,
cũng đúng, tối hôm qua nhiều như vậy quái vật ngăn không được lão tử, mấy cái nữ nhân liền muốn bằng những thứ này cự mã ngăn lại ta.
Trương Thuận Phi cũng không biết, hắn cùng phó quan đối thoại bị Liêu Thanh Niệm bọn người nghe cái rõ ràng. Hắn đang chuẩn bị dẫn đội tiến lên, chợt nhìn thấy mấy đạo sét đánh tại mọi người trước người cách đó không xa rơi xuống. Là mãng xà lớn nhỏ sét đánh từ không trung đánh xuống lúc, Trương Thuận Phi trong nháy mắt thanh tỉnh.
Giáp tỉnh giả.
Hắn lúc này mới nhớ tới, đã cái này mấy cái nữ hài an toàn xuất hiện ở đây, nói rõ các nàng cũng đã trải qua tối hôm qua ma thú chiều cường, hiển nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản.
Trương Thuận Phi lập tức đổi một bộ sắc mặt, chê cười nói:
"Ta đi, tiểu cô nương, ngươi cũng không cần động thủ à, chúng ta cũng là hảo tâm khuyên nhủ ngươi, bốn người các ngươi đợi ở chỗ này quá nguy hiểm."
Liêu Thanh Niệm trong tay lôi đỉnh phát hiện, lạnh lùng nhìn lấy Trương Thuận Phi:
"Lập tức rời đi nơi này, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí."
Trương Thuận Phi trong lòng thầm mắng vài tiếng, hắn đạp đạp mặt đất thẳng cỏ, trong lòng phẫn nộ nhưng lại không tiện phát tác.
"Chúng ta đi."
Trương Thuận Phi thanh âm trầm thấp, sắc mặt hỏng bét cùng cực.
Nhìn đến Trương Thuận Phi bọn người đi xa về sau, Liêu Thanh Niệm bọn người lúc này mới thở dài một hơi.
Lâm Vãn Thu nói ra:
"Nam nhân này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì."
Cố Lăng Phi cũng gật gật đầu nói:
"Đúng rồi."
Tại Trương Thuận Phi rời đi sau đó không lâu, Sở Phong liền mang theo Bạch Nguyệt về tới biệt thự trong. Làm mọi người thấy Sở Phong ôm lấy người tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hài từ trên bầu trời hạ xuống xong, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Phong mang theo Bạch Nguyệt, cùng tất cả mọi người giới thiệu một chút tình huống của nàng.
Nàng gọi Bạch Nguyệt, là một tên có thể khống chế mộng cảnh giác tỉnh giả, về sau nàng chính là chúng ta một thành viên.
Bạch Nguyệt rụt rè cùng mọi người lên tiếng chào.
Ngay từ đầu, làm Bạch Nguyệt nhìn đến cái này bốn cái nữ hài thời điểm, còn coi là các nàng sẽ gạt bỏ nàng, bởi vì nàng coi là những này tiểu nữ hài đều là Sở Phong hậu cung, bởi vì các nàng đều rất xinh đẹp. Sở Phong cứ như vậy ôm lấy nàng xuất hiện, không chừng sẽ làm cho các nàng tranh giành tình nhân. Nhưng để cho nàng ngoại ý muốn chính là, nữ hài nhóm đối nàng đều rất nhiệt tình. Ở phía sau tới trong lúc nói chuyện với nhau, nàng mới biết được chỉ có Liêu Thanh Niệm là Sở Phong nữ nhân. Đến mức cái khác nữ hài, một cái là Sở Phong muội muội, một cái là muội muội bản thân, còn có một cái Úc Tiểu Kiều cũng là mới gia nhập đội ngũ không lâu. Nhưng là Liêu Thanh Niệm đối với Sở Phong ôm lấy cái lạ lẫm nữ hài từ trên trời giáng xuống chuyện này, tựa hồ không có gì quá lớn phản ứng. Sở Phong để Lâm Vãn Thu mang theo Bạch Nguyệt đi tắm rửa một cái, sau đó cho nàng an bài một cái phòng. Bạch Nguyệt rất nhanh liền dung nhập cái này hoàn cảnh mới, nàng cùng mọi người trò chuyện trong chốc lát về sau, thì nói cho mọi người nói mình muốn ngủ. Từ khi Sở Phong thanh trừ nàng đại não tổn thương về sau, nàng những ngày này góp nhặt dã rời liền làm nàng một mực buồn ngủ.
"Sở Phong ca ca, xin lỗi à, vốn là muốn theo mọi người nhiều trò chuyện, nhưng là ta thực sự buồn ngủ quá."
Bạch Nguyệt đứng tại cửa phòng mình, trên mặt thấy náy đối Sở Phong nói ra.
Nói, Bạch Nguyệt lại ngáp một cái.
"Không có việc gì, nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần nói với ta."
Đồng nhiên, hệ thống tại Sở Phong trong đầu truyền đến nhắc nhỏ.
"Chúc mừng ký chủ, ngài đã thu hoạch được 5 cái trung thành giá trị tại 90 điểm trở lên cấp dưới, ngài trung thành hệ thống thăng cấp, mở ra mới công năng."
Sở Phong lúc này mới chú ý tới, tuy nhiên Bạch Nguyệt là vừa vặn gia nhập đội ngũ, nhưng là nàng trung thành giá trị lại nhưng đã cao đến 98 điểm. So Úc Kiều Kiều cùng Cố Lăng Phi đều cao hơn. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Cố Lăng Phi trung thành giá trị biến thành 95 điểm, mà Úc Kiều Kiều thì là biến thành 93 điểm. Các nàng trung thành giá trị đều tại trung thành cấp bậc, khoảng cách cùng nhiệt chỉ kém như vậy mấy điểm. Mà Bạch Nguyệt hôm nay mới cùng Sở Phong nhận biết một ngày, vậy mà liền đạt đến 98 điểm. Sở Phong suy đoán hẳn là chính mình thánh quang làm ra rất quan trọng tác dụng. Thiên phú của nàng mang tới thống khổ, cần phải khốn nhiễu nàng có một đoạn thời gian.
"Ừm, vậy ta trước đi ngủ á."
Bạch Nguyệt ngon ngọt cười, nàng nũng nịu đồng dạng ôm lấy Sở Phong, sau đó về tới phòng ngủ của mình. Sở Phong đi xuống lầu, đi tới phòng khách. Hắn mở ra mặt bảng, tra xét trung thành hệ thống thăng cấp sau mang tới công năng mới. Cái thứ nhất công năng là hắn có thể dùng chính mình kinh nghiệm giá trị cho thuộc hạ của mình thăng cấp thiên phú đẳng cấp, mà lại thăng cấp cần thiết kinh nghiệm giá trị chỉ cần chính hắn thăng cấp cần thiết một nửa. Bất quá Sở Phong đối cái này công năng không quá cảm thấy hứng thú. Hắn đã theo Bạch Nguyệt cái kia bên trong biết được giác tỉnh giả có thể thông qua thu hoạch biến dị tinh hạch đến để thăng thực lực của mình. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ Hắc Xâm Lâm thành hình về sau, đại bộ phận ma thú, biến dị zombie S, biến dị thú thể nội đều sẽ hình thành tinh hạch. Đến lúc đó, giống Liêu Thanh Niệm các nàng loại này có thực lực giác tỉnh giả, tăng lên đẳng cấp tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Sở Phong kinh nghiệm của mình còn chưa đủ sử dụng đây, hắn tạm thời không có ý định phân cho những người khác. Sở Phong tiếp lấy nhìn về phía cái thứ hai công năng mới. Cái thứ hai công năng là hắn hiện tại có thể quyết định chính mình thuộc hạ sinh tử. Chỉ cần độ trung thành đạt đến 90 điểm trở lên, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để thuộc hạ lập tức tử vong. Cái này công năng để Sở Phong cảm giác càng gà mờ. Độ trung thành đạt tới 90 điểm trở lên, nếu như không phải tình huống đặc biệt, trên cơ bản đối phương sẽ rất khó lại làm phản rồi. Hắn cũng là không cần thiết dùng loại thủ đoạn này đi ước thúc thuộc hạ của mình. Sở Phong tiếp tục xem hướng cái thứ ba công năng. Tại đối phương không phản kháng điều kiện tiên quyết, ngài có thể cho đối phương đánh lên nô lệ ấn ký, xứ đối phương thành vì ngài nô bộc. Trở thành ngài nô bộc về sau, đối phương một khi sinh ra phản bội ngài ý nghĩ, liền sẽ sinh ra đau khổ kịch liệt, nếu là phản bội ý nghĩ mãnh liệt thì sẽ trực tiếp tử vong. Cái này công năng ngược lại để Sở Phong hai mắt tỏa sáng. Cho tới nay, hắn đều không có mời chào quá nhiều người gia nhập, đặc biệt là không có muốn mời chào nam nhân gia nhập. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng đối phương người mang dị tâm. Bởi vì nam nhân cùng nam nhân ở giữa, thiên lại chính là tiềm ẩn người cạnh tranh. Một cái cường hãn nam nhân, là tất nhiên không hội trưởng lâu khuất tại hạ nhân. Mà loại kia không có cạnh tranh ý thức nam nhân, Sở Phong lại trước mắt. Hiện tại có cái này nô bộ công nhưng là dễ dàng hơn. Nếu như đối phương muốn gia nhập, thì cho hắn đánh lên nô lệ ấn ký, để hắn tuyệt đối không cách nào phản bội chính mình. Chương 115, từ chỗ nào nhặt về. Sở Phong đi tới phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống, hiện tại thời gian còn sớm, liền ăn cơm trưa thời gian đều còn chưa tới. Sở Phong tùy tiện ăn chút gì điền lấp bao tử, chuẩn bị đợi chút nữa lại đi ra ngoài một chuyến. Liêu Thanh Niệm đi tới, tựa ở Sở Phong bên người ngồi xuống. Vừa mới ngươi về trước khi đến, chúng ta gặp một số quân nhân. Vầng trán của nàng ở giữa có một chút vẻ lo lắng. Cái kia dẫn đầu nam nhân giống như không phải rất thân mật. Liêu Thanh Niệm đem Trương Thuận Phi tới qua sự tình nói cho Sở Phong. Song Giang căn cứ tị nạn. Sở Phong nghe cả một chuyện đi qua về sau, theo trong không gian móc ra một tờ chuyến đơn. Đó là lúc trước quan phương máy bay trực thăng vung xuống chuyến đơn, phía trên viết các đại căn cứ tị nạn chỗ vị trí cụ thể. Quả nhiên, Sở Phong ở phía trên tìm được Song Giang căn cứ vị trí. Đáng nhắc tới chính là, Song Giang căn cứ tựa hồ là tất cả căn cứ tị nạn trùng quy mô tối đại. Quan phương cũng tại chuyến đơn bên trong đặc biệt nhấn mạnh, nếu như người sống sót có điều kiện lời nói, tốt nhất ưu tiên đi Song Giang căn cứ. Bởi vì Song Giang căn cứ có thể cung cấp tối cao quy mô che chở và viện trợ. Đã cái kia cái gọi là Trương Thuận Phi mời Liêu Thanh Nghiệm bọn người gia nhập Song Giang căn cứ, nói rõ căn cứ của bọn hắn tại ngày hôm qua ma thú triều cường bên trong còn sống sót. Xem ra cái này căn cứ hẳn là toàn bộ Lộc Sơn thành phố có thực lực nhất căn cứ tị nạn. Chuyên đơn đã nói Song Giang căn cứ là Lộc Sơn thành phố quy mô lớn nhất căn cứ tị nạn, Sở Phong suy đoán trong căn cứ khẳng định có không ít vũ khí trang bị cùng giáp tỉnh giả tồn tại. Cũng khó trách cái này căn cứ có thể tại ngày hôm qua ma thú triều cường bên trong còn sống sót. Bất quá Sở Phong cũng không hề để ý, cái này căn cứ nếu như không thừa dịp hiện tại kịp thời rời đi, chờ Hắc Sâm Lâm lan tràn ra về sau, mặc cho bọn hắn có mạnh hơn thực lực cũng không có cách nào tại Lộc Sơn thành phố tiếp tục chờ đợi. Mà lại Sở Phong hiện tại có chuyện khác muốn làm, không có rảnh để ý tới bọn họ. Sở Phong đối Liêu Thanh Niệm nói ra, lần sau gặp lại loại tình huống này, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết chết liền tốt. Liêu Thanh Niệm trên mặt hiện ra một chút do dự thần sắc. Nàng kỳ thật lúc đó cũng cân nhắc qua làm như vậy, nhưng là nàng cuối cùng vẫn không có nhận tâm xuống tay. Nếu như là quái vật còn tốt, nhưng đối phương dù sao cũng là nhân loại. Nếu như lúc đó nàng và Lâm Vạn Thu bọn người cùng một chỗ động thủ, lấy thực lực của các nàng, là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đoàn diệt đối phương. Sở Phong nhìn ra ý nghĩ của nàng, nói ra: "Bọn họ đã đối với các ngươi thể hiện ra ác ý, ngươi thì không nên cho bọn hắn cơ hội, chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn tiên hạ thủ vi cường sao?" Liêu Thanh Niệm nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sở Phong gặp nàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch, cũng không có nói thêm nữa. Sở Phong nhìn về phía ghế salon một bên khác, lúc này, bánh bao đang nằm tại cái kia viên rồng trên vỏ trứng ngủ, nó tựa hồ rất ưa thích viên này trứng rồng, luôn dựa vào lấy viên này trứng ngủ. Sở Phong theo bánh bao dưới bụng mặt móc ra viên kia màu đỏ trứng rồng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trứng rồng trạng thái. Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, trứng rồng bên trong sinh mệnh lực ngay tại mỗi một ngày biến đến càng ngày càng mạnh. Meo. Bánh bao trong ngực trứng rồng bị Sở Phong lấy đi về sau, tựa hồ có chút bất mãn. Nó dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Phong, Sở Phong liền đem trứng rồng nhét trở về dưới thân thể của nó. Bánh bao hài lòng dùng thân thể bao lấy trứng rồng, ngáy khò khò tiếp tục ngủ. Lâm Vãn Thu xông tới, một mặt bắt quái chọc chọc Sở Phong. "Lão ca, cái kia Bạch Nguyệt ngươi là từ đâu nhặt về a, dung mạo của nàng còn rất khả ái." Sở Phong im lặng nhìn nàng một cái. "Cái gì nhặt về, nàng là ta tại một cái bệnh viện gặp phải. Các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt nàng, nàng không có chiến đấu lực, nhưng năng lực của nàng đối chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu." Sở Phong đem Bạch Nguyệt năng lực nói cho mọi người, làm cho các nàng minh bạch Bạch Nguyệt tầm quan trọng. Mọi người cũng minh bạch vì sao Sở Phong coi trọng như thế cái này Bạch Nguyệt. "Túc Kiều Kiều, ngươi không phải một mực phát sầu không có chế tạo bản vẽ sao? Hiện tại có Bạch Nguyệt, nàng cũng là hình người bản vẽ kho." Túc Kiều Kiều có rất mạnh chế tạo năng lực, nhưng lại không có phát minh sáng tạo năng lực. Nàng không cách nào chế tạo chính mình nhận biết phạm vi bên ngoài đồ vật, mà Bạch Nguyệt thì là nắm giữ phát minh sáng tạo năng lực, nàng có thể theo trong ngộng cảnh đạt được vô cùng vô tận tri thức. Sở Phong rất chờ mong hai người này cùng một chỗ có thể va chạm ra như thế nào tia lửa. Vặt. Mà Bạch Nguyệt thì là nắm giữ phát minh sáng tạo năng lực, nàng có thể theo trong ngộng cảnh đạt được vô cùng vô tận tri thức. Sở Phong rất chờ mong hai người này cùng một chỗ có thể va chạm ra như thế nào tia lửa. Túc Kiều Kiều nghe Sở Phong, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Năng lực của nàng bình thường đều bị dùng để chế tạo, chữa trị một số kết cấu thứ đơn giản. Tỷ như xây một chút xe, làm một số cung nó cùng tên nọ loại hình đồ vật. Nàng vẫn cảm thấy năng lực của mình có chút đại tài tiểu dụng. Khi nàng nghe Sở Phong nói Bạch Nguyệt năng lực về sau, nàng cũng bắt đầu có chút chờ mong Bạch Nguyệt sẽ cho nàng mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Sở Phong đứng dậy, nói ra: "Ta còn muốn lại đi ra ngoài một chuyện." Sở Phong không gian chứa vật chỉ dùng 10% hai bên, còn có đại lượng để đó khổ hệ nờ duy nờ không ai ẩn. "Các ngươi cẩn thận một chút, có lẽ Song Giang căn cứ người còn sẽ đến tìm các ngươi gây phiền phức." Sở Phong trước lúc rời đi, cho tất cả mọi người tăng thêm một đạo thánh quang thủ hộ cùng thánh quang chúc phúc. Theo Sở Phong thánh quang chi tử thiên phú đẳng cấp tăng lên, hiện tại hắn thánh quang thủ hộ cùng thánh quang chúc phúc mang tới hộ thuẫn cùng chúc phúc hiệu quả có thể tiếp tục chừng 5 giờ. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, những thứ này hộ thuẫn đầy đủ bảo hộ an toàn của các nàng. Tăng thêm các nàng tự thân cường hãn chiến đấu lực, Song Giang căn cứ người cần phải đối với các nàng không tạo được quá lớn uy hiếp. Kỳ thật Sở Phong cũng không phải không có suy nghĩ qua đi đem toàn bộ Song Giang căn cứ tận diệt rơi. Dù sao hiện tại Song Phương đã kết cửu oán, đối phương chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp đem đối phương xử lý, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng là Sở Phong vẫn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, mà lại hắn lập tức liền muốn rời khỏi căn biệt thự này tiểu khu. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Sở Phong cũng không muốn phức tạp. Liêu Thanh Niệm thần sắc có chút áy náy. Thật xin lỗi, sớm biết ta thì không nên thả bọn họ đi. Ngay từ đầu, Liêu Thanh Niệm chỉ muốn tránh cho phát sinh xung đột, đem đối phương đuổi đi là được rồi. Nhưng là hiện tại Liêu Thanh Niệm mới phản ứng được, nàng thả đối phương đi, đối phương chưa hẳn dự định buông tha các nàng. Bọn họ rất có thể trở về báo tin, sau đó mang càng nhiều người lại đến tìm phiền phức của các nàng. Tại cái này tận thế bên trong, tốt nhất vẫn là không muốn đối với tình người ôm lấy quá cao chờ mong. Liêu Thanh Niệm hiện tại còn nhớ mang máng Trương Thuận Phi cái kia ánh mắt tham lam. Đối phương hiện tại đã biết được các nàng vị trí, đối với các nàng tới nói vô cùng bất lợi. Sở Phong an ủi, đừng lo lắng, nếu như bọn họ không biết tốt xấu, ngươi thì để bọn hắn trả giá đắt. Có hộ thuẫn cùng chúc phúc gia trì, Liêu Thanh Niệm đám người chiến đấu lực vẫn là rất mạnh, Sở Phong ngược lại không phải là đặc biệt đừng lo lắng an toàn của các nàng vấn đề. Hắn hiện tại chế tạo thánh quang hộ thuẫn, đoán chừng thì liền cấp B ma thú toàn lực công kích cũng có thể đỡ tới. Chương 116, song giang căn cứ. Có hộ thuẫn gia trì, tầm thường đạn căn bản không gây thương tổn các nàng. Ngoại trừ hộ thuẫn bên ngoài, Sở Phong thánh quang chúc phúc có thể cung cấp đại lượng thuộc tính cho các nàng. Chúc phúc cung cấp thuộc tính tăng thêm đại khái là Sở Phong toàn thuộc tính 60%, mà lại thánh quang chúc phúc tăng thêm có thể dòng dã tiếp tục hơn 5 giờ. Có hai cái này mạnh đến biến thái tăng thêm, lại thêm Liêu Thanh Niệm các nàng bản thân chiến đấu lực, đừng nói một tiểu đội, dù là nửa cái song giang căn cứ người đến, các nàng cũng có sức đánh một trận. Cho nên Sở Phong đưa các nàng lưu tại nơi này, vẫn là hết sức yên tâm. Cho các nàng bàn giao một phen về sau, Sở Phong lần nữa bay ra biệt thự tiểu khu. Song giang căn cứ. Trương Thuận Phi hôm nay làm lấy thủ hạ nhóm mặt mất đi mặt mũi, tâm tình bây giờ có chút hỏng bét. Nhưng là hắn cũng không hối hận chính mình quyết định của ngày hôm nay, bởi vì thúc phụ của hắn Trương Hàn nhiều lần nhắc nhở hắn, giác tỉnh giả năng lực là rất nguy hiểm, không nên tùy tiện đắc tội. Trương Thuận Phi mặc dù là một tên nắm giữ năng lực tái sinh giác tỉnh giả, nhưng là hắn cũng không thích chính diện cùng người chiến đấu. So với ở phía trước sông pha chiến đấu, hắn càng ưa thích sai sử thủ hạ của mình đi giải quyết vấn đề. Tuy nhiên hắn có huyết nhục tái sinh thiên phú, nhưng là thụ thương cũng là sẽ đau à, Trương Thuận Phi không muốn bị đánh, cũng sợ hãi đau đớn. Các ngươi trước tản đi đi, ta muốn tối tìm ta thúc phụ. Trương Thuận Phi cùng bên người đám binh sĩ nói ra. Đông đảo binh linh ào ào thở dài một hơi. Bọn họ rốt cục có thể không cần phụng dưỡng vị này công tử ra. Trương Thuận Phi ở căn cứ bên trong nổi danh tính khí kém lại tâm nhãn nhỏ, nếu như không cẩn thận đắc tội hắn, vậy cũng đừng nghĩ ở căn cứ bên trong lan lộn. Bởi vì Trương Thuận Phi thúc phụ Trương Hàn là trong căn cứ trị an bộ bộ trưởng. Nghe vào Trương Hàn chỉ là một cái ngành lãnh đạo mà thôi, trên thực tế toàn bộ song giang căn cứ đều tại Trương Hàn trong khống chế. Chẳng biết tại sao, căn cứ thủ lĩnh Hà Trạch Thành tướng quân đối Trương Hàn mà nói gì nghe nấy. Thậm chí Hà Trạch Thành nhiều lần công khai biểu thị, nhưng phẩm là Trương Hàn quyết định, không cần hướng hắn hỏi đến, trực tiếp chấp hành là đủ. Cho nên Trương Hàn hiện tại liền thành trong căn cứ ngoại trừ Hà Trạch Thành bên ngoài quyền lợi lớn nhất người. Mà lại Hà Trạch Thành từ khi Trương Hàn đi vào căn cứ về sau, thì cơ bản không tại hỏi đến trong căn cứ sự vụ. Trong căn cứ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hiện tại tất cả đều là Trương Hàn tại làm quyết định. Các binh lính không biết Hà Trạch Thành vì gì coi trọng như thế Trương Hàn. Hà Trạch Thành là một tên cực kỳ cường đại song năng lực giác tỉnh giả, mà Trương Hàn nhìn qua thì không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Từ khi Hà Trạch Thành tại trong thành thị cứu Trương Hàn về sau, liền đem Trương Hàn một đường để bạn đến vị trí hiện tại. Trương Hàn cháu trai Trương Thuận Phi địa vị tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên. Tuy nhiên Trương Thuận Phi không có ở trong căn cứ đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị, nhưng lại không có một cái nào quân quan dám đắc tội hắn. Trương Thuận Phi thường xuyên mang theo đại lượng binh lính tại Lộc Sơn thành phố bên trong khắp nơi du đãng, lấy tên đẹp tìm cứu người sống sót. Nhưng là ai cũng biết, hắn là khắp nơi liệp diễm đi. Trương Thuận Phi nhất đại yêu thích cũng là tìm kiếm Lộc Sơn thành phố bên trong may mắn còn sống sót mỹ nữ, sau đó thu nhập hắn trong hậu cung. Mà thúc phụ của hắn Trương Hàn cùng hắn có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người có đồng dạng yêu thích, còn thường xuyên lẫn nhau chia sẻ trên loại phẩm. Các binh lính cùng đi hướng về phía chính mình doanh trại. Chỗ ở của bọn hắn là một số lâm thời dựng lều vải, bọn họ bình thường đều ở tại nơi này chút trong lều vải. Song giang căn cứ trung tâm vốn là một cái chính phủ cao ốc. Hiện tại cao ốc đã bị đổi xây xong Trương Hàn trở lãnh đạo chỗ ở, vô cùng hào hoa xa xỉ, có thể so với cấp 5 sao khách sạn. Mà những binh lính này thì ở tại nơi này chút lâm thời dựng trong lều vải. Nguyên bản bọn họ cùng những cái kia người sống sót đều là ở tạm tại trong cao ốc. Mà lại lúc đầu căn cứ là dự định tại trên đất chống dựng một số căn phòng cung cấp người sống sót cùng quân nhân đến ở lại. Nhưng từ khi Trương Hàn sau khi đến, kế hoạch này chẳng biết tại sao bị dừng lại. Những quân nhân bị đuổi ra khỏi cao ốc văn phòng, tiến vào lều vải. Cao ốc thành quân quan cùng giác tỉnh giả nhóm chuyên trúc nơi ở. Dựng căn phòng kế hoạch cũng mắc cạn, người ở phía trên không còn có đề cập qua sự kiện này, các binh lính chỉ có thể một mực ở tại nơi này chút trong lều vải. Ngược lại là cao ốc văn phòng bên trong hoàn cảnh bị cải tạo đến càng ngày càng tốt. Không ít người cũng hoài nghi sự kiện này cùng Trương Hàn có quan hệ. Ai, từ khi Trương Hàn sau khi đến, chúng ta cuộc sống này điều kiện là càng ngày càng kém. Một tên binh lính phàn nàn nói. Đúng đấy, mẹ nhà hắn, lần trước chúng ta thật vất vả đánh xuống một cái công ty lương thực, kéo một đống lón lương thực trở về. Ta còn tưởng rằng chúng ta rốt cuộc không cần chịu đói, không nghĩ tới vẫn là một ngày một bữa cơm. Một tên binh lính lòng đầy căm phẫn mắng. Các ngươi xem bọn hắn hai chú cháu đều đem căn cứ làm thành cái quỷ gì bộ dáng. Một tên tuổi khá lón lao binh khuyên bảo nói. Được rồi, chúng ta đều còn khá tốt, các ngươi nhìn xem những cái kia người sống sót. Mọi người thở dài một tiếng, nhìn về phía căn cứ biên giới những cái kia loạn thất bát tao rách dưới lều vải cùng nhà lều. Đó là trong căn cứ bình dân trụ sở. Căn cứ không có cho bọn hắn cung cấp chỗ ở địa phương, bọn họ chỉ có thể chính mình dùng nhựa tợ lặt tiệp cùng tấm ván gỗ dựng lâm thời trụ sở. Những cái kia cũ nát nhà lều cùng lều vải ở giữa chất đầy đủ loại sinh hoạt đồ bỏ đi. Tùy ý nghiêng đổ đồ bỏ đi cùng phân và nước tiểu khắp nơi có thể thấy được, các binh lính mỗi lần tới gần những người may mắn còn sống sót này chỗ ở, đều sẽ nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thối. Hoàn cảnh nơi này quả thực so xóm nghèo hoàn cảnh còn bết bát hơn. Vậy đơn giản không phải chỗ của người ở. Một tên binh lính thở dài nói. Những người khác cũng cùng thở dài một hơi, nhưng là bọn họ đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Khí trời lập tức muốn lạnh lên, lại tiếp tục như thế, không biết muốn đông lạnh chết bao nhiêu người. Một khi nhiệt độ không khí hạ xuống, những cái kia cũ nát nhà lều cùng lều vải có thể ngăn không được gió lạnh. Lão binh đốt lên một điếu thuốc, nói ra. Được rồi, đừng nói nữa, làm chúng ta chuyện nên làm, phía trên tự có sắp xếp. Cao ốc cặp văn phòng tầng cao nhất trong một gian phòng. Một cái trung niên hói đầu dáng người cổng kềnh trong ngực nam nhân chính một trái một phải ôm hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hải. Hắn một đôi tay cực kỳ không thành thật, tại hai nữ hải trên thân bốn phía lục lọi. Nam nhân này cũng là Trương Hàn. Hai tên nữ hải ánh mắt bên trong tràn đầy kháng cự, cố nén trong lòng không thoải mái, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, mặc cho Trương Hàn tại trên người các nàng lục lọi. Không có cách, ở căn cứ bên trong, Trương Hàn có thể tùy ý chỉ phối các nàng những bình dân này. Chỉ cần Trương Hàn một câu, các nàng cùng người nhà của các nàng khả năng liền bị trừ đi vài ngày khẩu phần lương thực. Cái này còn tính là tốt, nếu như đắc tội Trương Hàn, bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp bị đuổi ra căn cứ, mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt. Trương Hàn tại cái này song giang căn cứ bên trong, cũng là hoàng đế đồng dạng tồn tại, hắn muốn động bất luận kẻ nào đều không cần lý do. Bởi vì hắn sau lưng có căn cứ thủ lĩnh Hà Trạch Thành đang cho hắn chỗ dựa. Trương Hàn làm sao lại nhìn không ra hai cái nữ hài ánh mắt bên trong chán ghét. Nhưng các nàng càng như vậy, Trương Hàn thì càng hưng phấn, hắn thì là ưa thích loại này đối phương đối với hắn chán ghét vô cùng lại vô lực phản kháng bộ dáng. Chương 117, tiểu hình hắc sâm lâm. Ước chừng hơn 10 phút sau đó, hai nữ hài quần áo không chỉnh tề theo Trương Hàn văn phòng đi ra. Trương Hàn ngậm một điếu thuốc, một mặt thư sướng. Không tệ, biểu hiện của các ngươi ta rất hài lòng, đi lĩnh lương thực đi, liền nói là ta đồng ý. Tuổi tác hơi nhỏ nữ hài kia nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, tựa hồ vẫn là một học sinh. Nàng cúi đầu không nói gì, đưa tay lau hốc mắt, bả vai hơi hơi co rút lấy, trên mặt lờ mờ treo nước mắt. Tuổi khá lớn nữ hải kia nhìn qua cũng bất quá chừng 20 tuổi dáng vẻ. Nàng gạt ra một cái nịnh nọt nụ cười, lôi kéo tiểu nữ hải kia đối Trương Hàn nói ra: "Cảm ơn Trương bộ trưởng chiếu cố." Nói xong, nàng liền dẫn cái tuổi đó hơi dòng nhỏ nữ hải rời đi, tựa hồ một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này ở lâu. Lúc này, đúng lúc gặp Trương Thuận Phi lên lầu đến, hắn thấy được Trương Hàn cùng hai nữ hải, đối với Trương Hàn lộ ra một cái tâm linh thần hội biểu lộ. Trương Hàn cũng hướng hắn lên tiếng chào: "Thuận tử, tìm ta có việc?" Trương Thuận Phi lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Thúc phụ, ngài đoán ta ở trong thành phố tìm tới gì? Trương Hàn phun ra một vòng khói, nói ra. Được rồi, thiếu thừa nước đục thả câu, có phải hay không tìm tới mỹ nữ? Trương Thuận Phi cười hát hát nói. Thúc phụ anh Minh, bất quá lần này ngoại trừ nữ nhân, còn có một cái giác tỉnh giả, xác thực tới nói, là bốn nữ nhân, bên trong một cái là giác tỉnh giả, mà lại cái này bốn cái nữ sinh, chật chật, từng cái đẹp như tiên nữ. Trương Hàn nghe xong, trong mắt thả ra ánh sáng. Giác tỉnh giả. Dài đến còn rất xinh đẹp. Lại còn có loại chuyện tốt này. Trương Thuận Phi một trận miêu tả về sau, Trương Hàn mới biết được cái kia nữ giác tỉnh giả lại là cùng Hà Trạch Thành một dạng thiên phú, có thể điều khiển lôi điện. Điều khiển lôi điện, cái này xem như nguyên tố thiên phú bên trong mạnh nhất một trong, không tệ, có thể đem nàng làm về đến cho ta làm thư ký. Hà Trạch Thành tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn quá nhàm chán. Trương Hàn cười hắc hắc, vỗ vỗ Trương Thuận Phi bả vai. Tốt chất nhi, ngươi làm rất tốt, lần này ngươi muốn điều động bao nhiêu binh lực đều có thể, thúc chỉ muốn cái kia giác tỉnh giả, còn lại ba cái tất cả thuộc về ngươi. Trương Thuận Phi nghe nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn chờ đến cũng là Trương Hàn câu nói này. Tạ ơn thúc phụ, ta cái này đi đem các nàng mang về. Dương Dậm trưởng thành đến nhanh như vậy à? Trên bầu trời, Sở Phong chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung, quan sát đến dưới chân mảnh này tiểu hình hắc sâm lâm. Lúc này Sở Phong, trong lúc vô tình đã đi tới Lộc Sơn thành phố ở trung tâm. Một đường lên, hắn giết chết không ít ma thú. Mỗi giết chết một đầu ma thú, hắn đều sẽ lột ra bọn chúng mi tâm, nhưng là Sở Phong cũng không có phát hiện biên dị tinh hạch tồn tại. Trừ cái đó ra, Sở Phong còn đem một đường lên siêu thị đều vơ vét một lần, thuận tiện còn đi trạm xăng dầu làm một chút đầu nhiên liệu cất vào không gian trữ vật. Hiện tại hắn không gian trữ vật đã lắp hơn 9 vạn m vật tư, gần như sắp muốn tràn đầy. Càng là tiếp cận thành phố vị trí trung tâm, ma thú cùng zombie số lượng cũng càng nhiều. Cho nên rất nhiều trong siêu thị lưu trữ lấy chồng chất như núi vật tư, lại không có bao nhiêu người sống sót có bản lĩnh đi dọn đi những vật tư này. Nếu như Sở Phong không xuất hiện, những vật tư này số mệnh cuối cùng hơn phân nửa là tại siêu thị bên trong an tĩnh hư thối. Hiện tại có gần đây 10 vạn m vật tư, mặc kệ Sở Phong bọn người đi tới chỗ nào đều không cần lo lắng vật tư thiếu vấn đề. Ngay tại Sở Phong chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, hắn lại tại trung tâm chợ một nơi nào đó phát hiện một mảnh cỡ nhỏ hắc sâm lâm. Nơi này nguyên bản đứng lặng lấy hai tòa nhà nhà cao tầng giờ phút này cũng đã nghiêng ngã xuống đất. Xi măng cốt thép bị những thực vật này nhanh chóng phá hủy, hai tòa nhà cao ốc đã nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Vô số thực vật ở chỗ này điên cuồng sinh trưởng, một ít cây đã dài đến cao hơn 10 mét. Sở Phong liếc một chút thì nhận ra những thứ này cây cũng không phải là trên địa cầu tồn tại thực vật. Bọn chúng thân cây, nhánh cây, lá cây đều có vô cùng đặc biệt kỳ quái hình dáng. Những thực vật này đều là thuộc về trong hắc sâm lâm đặc biệt thực vật. Sở Phong kiếp trước cũng không có tự mình từng tiến vào hắc sâm lâm. Đối với hắn như thế phổ thông binh lính tới nói, chỉ là hắc sâm lâm chung quanh cũng đã đầy đủ nguy hiểm, không cần nói xâm nhập hắc sâm lâm. Trước mắt, cái này khu rừng rậm rạp diện tích lớn khái chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Có nên đi vào hay không nhìn xem đâu. Sở Phong trong lòng đối rừng rậm này lên nồng đậm hứng thú. Hắn nghe nói trong hắc sâm lâm có đủ loại cường đại quái vật. Cường đại quái vật thì mang ý nghĩa kinh nghiệm giá trị. Sở Phong nhìn chính mình thuộc tính mặt bản. Tính danh: Sở Phong. Giới tính: nam. Lực lượng: 315, 20. Nhanh nhẹn: 20, 61, 20. Thể chất: 289, 20. Tinh thần, 313, 20. Thiên phú, tử cực thiên lôi LV4, 0500.000, long tượng chỉ lực LV3, 0300.000, siêu cấp niệm lực LV3, 0300.000, ám dạ lĩnh chủ LV3, 0300.000, ma thần chỉ khu LV3, 0300.000, hư không hành tấu LV3, 100.000, địa ngục hỏa LV3, 100.000, thánh quang chỉ tử LV4, 500.000, cộng sinh khế ước LV4, 500.000. Còn thừa thiên phú của vị, 1. Thăng cấp sau mở khóa càng nhiều thiên phú của vị, 0.5 triệu. Trước mắt còn thừa kinh nghiệm giá trị, 492-20. Hiện tại hắn kinh nghiệm giá trị chỉ có hơn 4 vạn điểm. Mà hắn nhưng lại có một đống lớn cần thăng cấp kỹ năng. Mà lại mở khóa càng nhiều thiên phú cột vị cũng cần đại lượng kinh nghiệm giá trị. Nếu có thể ở nơi này tìm tới một số quái vật, vừa vặn có thể soát một số kinh nghiệm giá trị. Mà lại Sở Phong cũng muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong đen trong rừng rậm đến tột cùng cất giấu như thế nào quái vật, tại sao lại thành vì cấm khu của nhân loại. Sở Phong thao túng thân thể, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hắn vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò, đi vào trong rừng rậm. Tại những thứ này động một tí cao mười mấy mét đại thụ trước mặt, Sở Phong lộ ra phá lệ nhỏ bé. Cái này khiến hắn phảng phất có một loại đi tới cự nhân quốc độ cảm giác. Vừa tiến vào rừng rậm, Sở Phong thì cảm nhận được một cỗ tràn đầy năng lượng ba động. Đây là chỉ có giác tỉnh giả mới có thể phát giác được năng lượng đặc biệt ba động. Như thế tràn đầy năng lượng, khó trách rừng rậm có thể cho các loại ma thú đều tiến hóa mạnh lên. Hắn móc ra điện thoại di động của mình, phát hiện điện thoại di động chẳng biết lúc nào đã tự động đóng máy. Quả nhiên thì cùng trong truyền thuyết một dạng, hắc xâm lâm sẽ để cho hết thảy thiết bị điện tử mất đi hiệu lực. Sở Phong tiếp tục hướng bên trong thăm dò, rừng rậm ở giữa, thưa thớt ánh sáng mặt trời thông qua trong rừng lá xanh khe hở rơi vào trên mặt đất, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Cùng những cái kia cao lớn lại già thiên tế nhật cây so sánh, trên mặt đất mọc ra cỏ dại mười phần thấp bé, nhìn qua tựa như là một mảnh tu bổ qua mặt cỏ đồng dạng. Sở Phong dẫm trên đồng cỏ, cảm giác tựa như là dẫm tại một tấm mềm mại chăn lông phía trên. Nếu như không phải biết trong rừng rậm ẩn giấu nguy hiểm, cảnh sát nơi này nhìn qua ngược lại là phi thường không tệ. Sở Phong đi về phía trước tốt một khoảng cách, lại không có ngộ đến bất kỳ ma thú. Ngay tại hắn cảm thấy nghi hoặc thời khắc, đột nhiên hắn ở phía xa trên đất trống, thấy được một cái to lớn vô cùng con kiến này vậy mà khoảng chừng như con ngẽ lớn nhỏ. Chương 118, san kiến tổ. Sở Phong trong đầu xuất hiện cái này con kiến tin tức. Liệp nghĩ hậu. Cấp C ma vật, làm săn kiến bảy kiến chúa, bản thân cũng không có quá mạnh chiến đấu lực, nhưng là có thể sinh sôi đại lượng săn kiến. Cái này to lớn vô cùng kiến chúa ngay tại gặm nuốt lấy một đầu vừa mới chết đi không lâu to lớn biến dị như thi thể. Đầu kia biến dị như toàn thân hiện đầy vết thương, bị gặm máu thịt bé bét, vết thương sâu đủ thấy xương. Sở Phong nhìn về phía đầu kia biến dị như thời điểm, hệ thống cũng cấp ra tin tức của nó. Biến dị như thi thể. Cấp C biến dị thú, từ nuôi trong nhà bọn đầu cơ tiến hóa mà đến biến dị hung thú, da thịt cứng cỏi, tính khí nóng nảy. Không nghĩ tới đầu này biến dị như lại còn là cấp C biến dị hung thú. Phải biết biến dị hung thú thực lực thế nhưng là tuyệt không so ma thú kém, thậm chí có biến dị hung thú thực lực so cùng giai ma thú còn phải mạnh hơn không ít. Kiến chúa cũng chú ý tới xa xa Sở Phong, nó xúc giác hơi hơi rung động, toàn thân căng cứng, nhạy bén nhìn về phía Sở Phong. Làm nó phát hiện Sở Phong trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên lại là xoay người chạy. Đối với cái này, Sở Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn biết, đối với một cái đàn kiến tới nói, kiến chúa là tuyệt đối hạch tâm tồn tại, chỉ cần kiến chúa bất tử, đàn kiến thì có kéo dài tiếp khả năng. Cho nên kiến chúa nhìn thấy ngoại địch phản ứng đầu tiên, khẳng định là trước bảo toàn chính mình. Sở Phong cũng không hề có ý tứ động vào nó, hắn rất ngạc nhiên, cái khác con kiến đến tuột cùng đi đâu? Cũng không thể chỉ có như thế một cái kiến chúa ở chỗ này a. Phải biết, mặt đất đầu kia biên dị như thế nhưng là một đầu cấp C biên dị hung thú. Đã hệ thống nói Liệp nghĩ hậu bản thân không có bao nhiêu chiến đấu lực, như vậy đầu này biên dị như hơn phân nửa cũng không phải nó đơn độc xử lý. Kiến chúa tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, kiến chúa liền chạy tới mặt đất một cái cửa hang bên cạnh, một mạch chui vào. Cái này cửa động bên cạnh chất đống một số đất hạt tròn, nhìn nhan sắc tựa hồ là vừa móc ra không lâu đất. Ngay tại Sở Phong hiếu kỳ thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm giác được mặt đất chuyển đến hơi hơi chấn động. Sở Phong trong lòng cảnh giác, hắn trong nháy mắt thao túng niệm lực để cho mình bay lên bầu trời. Ngay tại hắn rời đi mặt đất trong nháy mắt, chỉ thấy hơn 10 cái con kiến theo mặt đất phá đất mà lên, xông về Sở Phong. Bọn chúng đại hàm như là kìm lớn đồng dạng, phía trên phủ đầy sắc bén răng cưa hình dáng lưỡi dao sắc bén, hướng về Sở Phong cắn tới. Còn tốt Sở Phong phản ứng kịp thời, sớm bay đến không trung. Nếu không liền bị những thứ này con kiến đánh lén thành công, bất quá coi như đánh lén thành công, những thứ này con kiến cũng chưa chắc phá được hắn phòng. Cơ hồ là tại Sở Phong bay lên không trung đồng thời, vô số con kiến theo sát lấy phá đất mà lên, trên mặt đất trong nháy mắt đen nghịt một mảnh, tất cả đều là săn kiến. Sở Phong phóng nhãn xem xét, những thứ này con kiến chí ít có mấy trăm con. Những thứ này con kiến toàn thân màu đen, mỗi một cái đều dài hơn lấy to lớn răng cưa hình dáng đại hàm, nhìn qua vô cùng sắc bén. Những thứ này phổ thông con kiến hình thể không bằng kiến chúa lớn như vậy, nhưng cũng vượt xa phổ thông con kiến hình thể, mỗi một con kiến có dài hơn nửa mét. Săn kiến kiến thợ, cấp E ma vật, săn kiến bảy chủ lực, thực lực không mạnh nhưng số lượng đông đảo lại chịu chết như vậy, tùy thời có thể vì tổ kiến hy sinh chính mình. Đàn kiến trên mặt đất không ngừng bò qua bò lại, phà ảng phất là một mảnh lưu động dòng sông màu đen, lít nha lít nhít có chút hùng vĩ. Đầu này con kiến tạo thành dòng sông khoảng chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ. Sở Phong nhớ tới vừa mới đầu kia máu thịt bé bét biên dị nhưu. Khó trách con trâu kia tử tướng thảm hại như vậy, bị cái này lít nha lít nhít con kiến vây quanh, mặc cho con trâu kia có mạnh hơn thực lực, cũng không cách nào chạy thoát. Tục ngữ nói, kiến nhiều có thể cắn chết voi, không chỉ là một đầu biên dị nhưu. Cũng khó trách Sở Phong không có ở phụ cận đây nhìn đến cái khác ma thú bóng dáng, chắc là vùng này hẳn là bị những thứ này săn kiến cho chiếm đoạt. Sở Phong biết ma thú nội bộ cũng tồn tại lãnh địa chỉ tranh, cũng không phải là tất cả ma thú đều có thể hài hòa sống chung, ma thú ở giữa cũng tồn tại một loại vi diệu thăng bằng chế ước quan hệ. Nhiều như vậy con kiến, không đều là kinh nghiệm giá trị sao? Sở Phong mỉm cười, tuy nhiên cái này thành đàn con kiến xem ra để người tê cả da đầu, nhưng là Sở Phong lại là cao hứng còn không kịp. Hắn biết, những thứ này con kiến khẳng định chỉ là quân tiên phong. Lấy con kiến tập tính, hẳn là sẽ không gặp phải một địch nhân, liền để tất cả con kiến dốc toàn bộ lực lượng. Nói cách khác cái này tổ kiến bên trong khẳng định còn có ngàn vạn con kiến. Cái này đều là mê người kinh nghiệm giá trị a. Sở Phong trong tay điện quang lấp lóe, đang chuẩn bị khởi xướng tiến công. Đột nhiên, mặt đất phía dưới truyền đến một trận kịch liệt thanh âm huyên náo, mặt đất một mảnh thổ địa bỗng nhiên cao cao nổi lên, chỉ thấy một cái to lớn vô cùng con kiến phá đất mà lên. Cái này con kiến khoảng chừng dài hơn 4 mét, nó giáp sắc xem ra vô cùng cứng rắn, màu đen giáp sắc long lánh như là kim loại một dạng lộng lẫy. Mà hắn đại hàm xem ra thì càng thêm khoa trương càng lớn, đại hàm không chỉ có tráng kiện vô cùng, còn hiện đầy sắc bén nhọn răng cưa. Cái này con kiến khoảng chừng dài hơn 4 mét, nó giáp sắc xem ra vô cùng cứng rắn, màu đen giáp sắc long lánh như là kim loại một dạng lộng lẫy. Mà hắn đại hàm xem ra thì càng thêm khoa trương càng lớn, đại hàm không chỉ có tráng kiện vô cùng, còn hiện đầy sắc bén nhọn răng cưa. Săn kiến kiến lính, cấp dê ma vật, săn kiến bảy bên trong phân hóa ra số ít kiến lính, nắm giữ cường đại lực lượng cùng cực mạnh nhảy vọt năng lực, thật là lớn con kiến. Sở Phong trong lòng kinh thán, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến to lớn như vậy con kiến, quả thực tựa như là ngoại tỉnh sinh vật đồng dạng, liền nó trên thân nhung lông đều có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên, chỉ thấy cái này kiến lính toàn thân hơi co lại, thân thể hơi hơi thấp nằm, tựa hồ ngay tại tụ lực. Một lát sau, chỉ thấy nó bỗng nhiên nhảy lên, tốc độ nhanh vô cùng, như là như đạn pháo bay về phía giữa không trung Sở Phong. Nó đại hàm thì 180 độ mở ra khóa chặt, như là tụ lực lò xo đồng dạng kéo căng. Trong nháy mắt, cái kia kiến lính đã đi tới Sở Phong bên người, nó đại hàm nhắm ngay Sở Phong phần eo, tựa hồ là muốn đem Sở Phong chặn ngang. Bẻ AI. 3. Kiến lính đại hàm kẹp cái hư không, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau một khắc, Sở Phong xuất hiện ở kiến lính ngay phía trên. Sở Phong đầu quyền lôi đình lấp lóe, thân thể của hắn bị tử cực tiên lôi hoàng hóa, thân thể tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Sở Phong một quyền đánh ra, lôi quang lấp lóe thành thế to lớn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kiến lính trực tiếp bị một quyền này đánh bay, hung hăng đập vào trên mặt đất, thẳng nện đến mặt đất bùn đất vẩy ra, tạo thành một cái hố to, kiến lính nửa người đều chôn ở trong đất. Kiến lính nửa cái đầu đều bị nện đến lõm luôn xuống dưới, trên thân thể còn có hơi hơi tử sắc điện quang lấp lóe. Vỏ thật là cứng. Sở Phong lắc lắc tay, vừa mới hắn một quyền đánh vào kiến lính trên đầu, lại có loại một quyền đánh vào khối sắt bên trên cảm giác. Ngài đánh chết cấp dê ma thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 2000 điểm. Theo hệ thống thông báo đến xem, cái này kiến lính tựa hồ là bị Sở Phong một quyền giấy mất. Lần này, bọn này săn kiến trong nháy mắt nổ tổ, không ngừng có càng nhiều con kiến theo mặt đất trong động khẩu chui ra. Bọn họ lo lắng bỏ trên mặt đất lấy, nhìn qua vô cùng cuống cuồng. Nhưng là bọn họ lại nhìn lên bầu trời Sở Phong thúc thủ vô sách. Chương 119, bánh bao cảnh cáo. Lúc này, mặt đất lần nữa truyền đến một trận dồn dập chấn động. Một lát sau, mặt đất lần nữa chui ra năm cái hình thể to lớn vô cùng binh nghĩ. Lần này tới binh nghĩ, vậy mà so vừa mới cái kia con kiến quân hình thể còn phải lại đại hơn mấy phần. Nếu như nói vừa mới cái kia con kiến quân là phổ thông nhỏ xe con lớn nhỏ, như vậy những thứ này binh nghĩ hình thể cũng là xe hàng cùng SUV lớn nhỏ. Xem ra đây là đánh tiểu nhân, tới lớn. Sở Phong mỉm cười, toàn thân điện quang lấp lóe. Bất quá đến rất đúng lúc. Sở Phong đang lo không có địa phương soát kinh nghiệm giá trị đi đây. Phía dưới săn kiến càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã bày khắp mặt đất. Nhưng là đối Sở Phong có uy hiếp, chỉ có cái kia mấy cái con kiến quân. Cái kia mấy cái con kiến quân nắm giữ cực mạnh nhảy vọt năng lực, quả thực so châu chấu còn có thể nhảy nhót. Đến mức còn lại con kiến, tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng lại không có năng lực phi hành. Sở Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Lấy những thứ này con kiến đáng sợ số lượng, cho dù là cao cấp ma thú tới, nếu như không biết bay, chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Mấy cái con kiến quân vận sức chờ phát động, thân thể hơi hơi co vào, làm xong nhảy vọt chuẩn bị. Nhưng là lần này, bọn họ cũng không có cùng nhau tiến lên, mà chính là trước từ trong đó một con kiến quân nhảy ra, hắn lính của hắn kiến thì là nằm tại nguyên chỗ bất động, vận sức chờ phát động. Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của bọn nó. Bọn họ tựa hồ là dự định trước hết để cho một con kiến quân bức ra Sở Phong thuận di kỹ năng, sau đó còn lại binh nghĩ lại tìm chuẩn cơ hội tiên công thuận di sau đó Sở Phong. Không có nghĩ tới những thứ này con kiến còn có chi khôn nhất định cùng phối hợp. Sở Phong nhất thời đối với mấy cái này con kiến lau mắt mà nhìn. Xem ra bọn họ dựa vào không riêng gì số lượng đến đè chết đối phương, mà chính là có nhất định an bài chiến thuật cùng phối hợp. Nhưng là các ngươi chỉ sợ không để ý đến một chút, đó chính là các ngươi nhảy vọt độ cao là có cực hạn. Xem thấu đối phương chiến thuật về sau, Sở Phong lần này trực tiếp lựa chọn hướng lên bầu trời phía trên thuấn di mà đi. Sở Phong trong nháy mắt tăng lên mấy chục mét, tránh thoát binh nghĩ nhảy vọt một kích. Những thứ này binh nghĩ tuy nhiên nhảy vọt năng lực khá xuất chúng, nhưng là rất hiển nhiên, đối với nó tới nói, hơn 10 mét nhảy vọt độ cao cũng đã là cực hạn của nó. Loại độ cao này đối với có thể bay làm được Sở Phong tới nói, căn bản không tính là cái uy hiếp gì. Làm còn thừa mấy cái con kiến quân nhìn đến Sở Phong thật cao treo trên không trung thời điểm, co vào căng cứng thân thể trong nháy mắt buông lỏng xuống, từ bỏ nhảy vọt chuẩn bị. Hiển nhiên, bọn chúng nhảy vọt độ cao không đủ dùng. Bọn họ bắt đầu gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh, tựa hồ cầm trên bầu trời Sở Phong không có biện pháp. Xem ra bọn họ hắn là không có có càng nhiều phản chế thủ đoạn. Sở Phong trong tay lôi quang lấp lóe. Đã như vậy, vậy ta nhưng muốn bắt đầu thu hoạch được. Thế mà, ngay tại Sở Phong sắp chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên, trong đầu của hắn truyền đến một cái cảnh cáo tin tức. Đây là bánh bao tại thông qua cộng sinh khế ước tỉnh thần kết nối kêu gọi hắn, bánh bao nói cho hắn biết, Liêu Thanh Nghiệm các nàng gặp phải phiền bái. Đây cũng là cộng sinh khế ước thiên phú tác dụng một trong, chỉ cần ký kết khế ước, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, Sở Phong đều có thể cùng khế ước thú thông qua tỉnh thần kết nối tiến hành ý niệm câu thông. Tuy nhiên bánh bao không hiểu nhân loại ngôn ngữ, không cách nào giống nhân loại như thế tại tinh thần kết nối bên trong hướng hắn lan truyền chính xác tin tức, nhưng lại như là vui vẻ, thống khổ, nguy hiểm. Loại hình tâm tình, bánh bao vẫn có thể lan truyền cho Sở Phong. Gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ là song giang căn cứ? Sở Phong đã sớm đoán được đối phương có trả thù khả năng. Tuy nhiên hắn tin tưởng lấy hắn hộ thuẫn cùng chúc phúc gia trì, tăng thêm nữ hài nhóm chiến đấu lực, song giang căn cứ người hẳn là sẽ không là đối thủ của các nàng. Nhưng là để cho ổn thỏa, Sở Phong vẫn là quyết định lập tức trở về một chuyến. Tuy nhiên hắn tin tưởng nữ hài nhóm thực lực, nhưng là nếu như vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn hối hận cũng không kịp. Cho nên ngay tại Sở Phong thu đến bánh bao tin tức trong nháy mắt, hắn lập tức từ bỏ dưới thân bọn này con kiến. Hắn thao túng niệm lực, tốc độ toàn bộ khai hỏa, cấp tốc hướng về biệt thự tiểu khu bay đi. Long Hồ Vịnh tiểu khu. Việc này Long Hồ Vịnh tiểu khu đã bị đến từ song giang căn cứ đại bộ đội đoàn đoàn bao vây. Trên bầu trời, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh ở giữa không trung, mà biệt thự cửa tiểu khu thì là đặt lấy mấy chiếc vũ trang xe. Đại lượng mấy tên lính võ trang đầy đủ theo vũ trang xe trên tuôn ra, đem Liễu Thanh Nghiệm bọn người chỗ biệt thự đoàn đoàn bao vây. Thì liền đang ngủ say Bạch Nguyệt cũng bị không trung phi hành máy bay trực thăng vũ trang động cơ tiếng oanh minh đánh thức. Bạch Nguyệt không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng mặc đồ ngủ từ trong phòng đi ra. Thế mà, nàng đi ra biệt thự sau mới phát hiện, Liễu Thanh Nghiệm bọn người đang cùng một đám binh lính giằng co lấy. Đối phương thanh thế to lớn, kết bè kết đội binh lính đã đem biệt thự vây chặt đến không lọt một giọt nước. Liễu Thanh Nghiệm chú ý tới tỉnh lại Bạch Nguyệt. Nàng nhớ tới Sở Phong bàn giao, vội vàng hướng Bạch Nguyệt nói ra, "Bạch Nguyệt, ngươi nhanh đi về tránh tốt, mặc kệ phát sinh cái gì, ta không có bảo ngươi tuyệt đối không nên đi ra." Bạch Nguyệt nhìn đến trận thế này, trong lòng kỳ thật cũng không thần trương, nàng có thể tại đại bộ phận thời điểm đều bảo trì một cái lý tính trạng thái. Nàng nghe được Liễu Thanh Nghiệm mà nói về sau, lập tức nhẹ gật đầu, quay người về đi vào trong phòng. Bạch Nguyệt cũng biết mình không có có bất kỳ chiến đấu nào lực, lưu tại hiện trường cũng chỉ có thể cho các nàng thêm phiền. Liễu Thanh Nghiệm, Úc Kiều Kiều, Cố Lăng Phỉ còn có Lâm Vãn Thu bốn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng những binh lính này đang đối mặt chỉ lấy. Các nàng đã đoán được thân phận của đối phương, không chỉnh có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là song giang căn cứ người. Quả nhiên, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi rơi xuống đất, theo trong buồng phi cơ đi ra một cái mọi người thân ảnh quen thuộc, chính là hôm nay cùng các nàng gặp qua một lần Trương Thuận Phi. Trương Thuận Phi bên người, một trái một phải theo hai cái giáp tỉnh giả. Hắn chậm rãi hướng về Liễu Thanh Nghiệm bọn người đi tới, trong miệng la lớn: "Chúng ta lại gặp mặt, các mỹ nữ." Nói, Trương Thuận Phi hướng người bên cạnh lên tiếng chào. Chỉ thấy bên cạnh hắn thân thể nam nhân bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng ra đại lượng chất gỗ kết cấu. Thoáng qua ở giữa, nam nhân này lại nhưng đã biến thành một cái to lớn thụ nhân, khoảng chừng cao hơn 3 mét, thân thể xem ra vô cùng to lớn. Nam nhân huy động cái kia như là nhánh cây đồng dạng cánh tay, đem mặt đất sắt cự mã một thanh quét ra. Hắn lực lớn vô cùng, cự mã bị hắn ảo ảo quét bay, sinh sinh tại cái này cự mã trận bên trong dọn dẹp ra một con đường tối. Liêu Thanh Nghiệm có nói: "Đứng lại, nếu không ta thì không khách khí." Liêu Thanh Nghiệm tuy nhiên ngoài miệng đưa ra cảnh cáo, trên thực tế lại tại cùng còn lại ba cái nữ hài làm lấy ánh mắt giao lưu. Úc Tiểu Kiều đã yên lặng thối lui đến phía sau, bắt đầu tìm một cái thích hợp chỗ bắn lén đưa. Cố Lăng Phi cùng Lâm Vấn Thu thì dùng ánh mắt đáp lại Liêu Thanh Nghiệm, ra hiệu các nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Liêu Thanh Nghiệm biết, một trận chiến này không thể tránh được, lần này, nàng sẽ không lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Chương 120, nữ hải nhóm phản kích. Nghe được Liêu Thanh Nghiệm khẽ kêu, Trương Thuận Phi lại là cười hắc hắc. Thụ nhân dọn dẹp không ít cự mã, hắn mang theo một đám binh lính đã hai tên giác tỉnh giả đã đi tới khoảng cách Liêu Thanh Nghiệm không đến 50m địa phương. Mà những binh lính khác thì là ở phía xa trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Trương Thuận Phi bọn người. Lần này, Trương Thuận Phi đem Liêu Thanh Nghiệm đám người dung mạo nhìn càng thêm vì rõ ràng. Trương Thuận Phi hưng phấn trong lòng không thôi, ánh mắt tỏa ánh sáng, một đôi mắt tại ba cái trên người cô gái dò xét không ngừng. Không nghĩ tới cô nàng này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, thanh âm cũng dễ nghe như vậy, âm thanh mềm mại thân tốt, không tệ không tệ, ôi cái này da thịt, thật trắng a, chân này. Chậc chậc chậc. Trương Thuận Phi ở trong lòng đối mấy tên nữ hải mỹ mạo bình phẩm từ đầu đến chân, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng một số bẩn thỉu hình ảnh. Đáng tiếc, cái này giác tỉnh giả là xinh đẹp nhất, nhưng là lao đầu tử lại điểm danh muốn nàng. Nghĩ đến như thế mỹ nhân lại muốn bị hắn thúc phụ cho trà đạp, Trương Thuận Phi trong lòng có chút ghen ghét. Không được, lao tử đợi chút nữa mang nàng về trước khi đi trước tiên cần phải nếm thử nàng tư vị, không thể quăng để lao đầu tử chiếm tiện nghi. Lúc này hắn đã đang tự hỏi mang đi nữ hài nhóm chuyện sau đó, hoàn toàn đem nữ hài nhóm xem vì mình vật trong bàn tay. Lần này hắn nhưng là mang theo hai cái họ căn cứ bên trong bài danh tương đương gần phía trước giác tỉnh giả, mà đối phương cũng chỉ có một cái phóng thích lôi điện giác tỉnh giả, lại thêm nhiều như vậy mấy tên lính võ trang đầy đủ, Trương Thuận Phi cũng không tin bắt không được các nàng. Trương Thuận Phi cũng không biết mấy cái này nữ hài đều là giác tỉnh giả, lần trước hắn đến thời điểm chỉ thấy Liêu Thanh Nghiệm phóng ra năng lực của mình, đến mức còn lại mấy cái nữ hài thì là toàn bộ hành trình đứng tại Liêu Thanh Nghiệm bên cạnh không có bất kỳ cái gì động tác. Khu khu. Trương Thuận Phi ra hiệu thụ nhân dừng lại, hắn háng giọng một cái: "Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, ngươi làm giác tỉnh giả, nhất định phải hưởng ứng quân đội hiệu triệu, gia nhập chúng ta song giang căn cứ, vì bảo vệ Lộc Sơn thành phố nhân dân tận một phần lực." Tuy nhiên Trương Thuận Phi cảm thấy mình trực tiếp tới mạnh cứng một chút cũng không quan hệ, nhưng là đối phương dù sao cũng là một cái giác tỉnh giả, nhiều ít vẫn là có chút uy hiếp. Nếu như có thể đem đối phương chiêu hàng vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mà lại nhiều người như vậy vây quanh các nàng, Trương Thuận Phi cũng không tin đối phương sẽ không sợ, không chừng chính mình mấy câu xuống tới, đối phương thì chịu thua. "Đương nhiên, chúng ta căn cứ sẽ ưu ra đãi giác tỉnh giả, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, ta nhất định cho ngươi cùng ngươi bằng hữu đãi ngộ tốt nhất, ngươi bây giờ thì thu dọn đồ đạc theo chúng ta đi đi. Liêu Thanh Nghiệm nhìn đến Trương Thuận Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng cười lạnh. Nàng đã theo Trương Thuận Phi cái kia bị ổi vô cùng ánh mắt bên trong thấy được đối phương ý đồ. Liêu Thanh Nghiệm nói khẽ với bên cạnh hai nữ hài nói ra, cái này dẫn đầu nam nhân để lại người sống, cái khác toàn bộ giết đi. Cố Lăng Vĩ cùng Lâm Vãn Thu nhẹ gật đầu, các nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Trương Thuận Phi gặp Liêu Thanh Nghiệm không đáp lời nói, trong nháy mắt mất kiên trì. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Thụ nhân, lang nhân, lên cho ta. Cầm xuống các nàng. Trương Thuận Phi ra lệnh một tiếng, binh lính chung quanh đều bao quanh xuống tới, theo thụ nhân thanh lý ra một con đường, hướng về Liêu Thanh Nghiệm bọn người áp đi qua. Mà Trương Thuận Phi đứng bên cạnh một cái khắc giác tỉnh giả, thì là bắt đầu biến thân. Chỉ thấy thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, thân thể rất nhanh bị da lông bao trùm, trên tay dài ra sắc bén móng nhọn, trong miệng dài ra răng nhọn, thân cao cũng biến thành gần chừng 2 mét. Nguyên lai cái này giác tỉnh giả năng lực là biến thân làm lang nhân. Hắn biến thân sau khi kết thúc, động tác biến đến nhanh nhẹn vô cùng, bắt đầu chạy gần như sắp đến thấy không rõ thân ảnh của hắn. Lang nhân 2-3 lần liền chạy thụ nhân phụ cận, hắn chu lớn một tiếng, phát ra một tiếng sói chu. Thụ nhân cùng lang nhân là phối hợp đã lâu bạn nối khố, lang nhân cái này một cuống họng đi xuống, cây người nhoáng cái đã hiểu rõ hắn ý tứ. Chỉ thấy lang nhân hướng về thụ nhân bay nào tới, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Mà thụ nhân thì là vững vàng một thanh tiếp nhận lang nhân, sau đó dùng hết toàn lực đem lang nhân ném ra ngoài. Thụ nhân lực lớn vô cùng, bị ném ra lang nhân như là bay ra khỏi nòng súng viên đạn đồng dạng, bay giống như đánh tới hướng Liêu Thanh Nghiệm bọn người. Thụ nhân cũng không lo lắng lang nhân sẽ thụ thương, lang nhân biến thân sau đó, cường độ thân thể vô cùng kinh người, cho dù là theo 5 tầng lầu độ cao trực tiếp nhảy xuống, cũng y nguyên lông tóc không thương. Mà lại nếu như là không thương thế nghiêm trọng, lang nhân cũng có thể tại ngắn ngủi mấy giây bên trong thì có thể khôi phục. Lang nhân ở giữa không trung phát ra một tiếng sói tru, hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn qua khát máu điên cuồng. Hắn cái này điên cuồng bộ dáng nhìn đến Trương Thuận Phi trong lòng đều là một trận lo lắng. Lang nhân, ngươi kiềm chế một chút, đừng đem các nàng bị thương quá nghiêm trọng. Liêu Thanh Nghiệm nghe được nơi xa Trương Thuận Phi gọi hàng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Làm bị thương chúng ta, nó xứng sao? Liêu Thanh Nghiệm đầu ngón tay gảy nhẹ, một viên bi sắc bị nàng ném giữa không trung. Sau đó, Liêu Thanh Nghiệm điện từ lực vận chuyển, một phát siêu điện từ pháo lấy kinh người uy thế bị Liêu Thanh Nghiệm phát bắn ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phi hành ở giữa không trung lang nhân lại trực tiếp bị cái này siêu điện từ pháo vênh thành vài phiến, hóa thành một đoàn xương máu. Lang nhân thi thể toái phiên văng từ phía, liền cái toàn thây đều có thể lưu lại. Tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Trương Thuận Phi trợn tròn mắt, tính cả bên cạnh hắn thụ nhân cùng đông đảo binh lính cũng trợn tròn mắt. Lang nhân thế nhưng là trong căn cứ chiến đấu lực bài danh thứ 3 giác tỉnh giả a, cứ như vậy bị nàng một chiêu dây mất rồi. Mà Liêu Thanh Nghiệm cái này phát điện từ pháo tựa như là vì cái khác nữ hải thổi lên tiến công kèn lệnh đồng dạng. Cố Lăng Phi cùng Lâm Vãn Thu cũng bắt đầu thi triển lên thiên phú của mình. Cố Lăng Phi cho không trung lượn vòng lấy 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang tạo nên mấy lần trọng lực. Máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển chỉ cảm thấy chính mình máy bay trực thăng trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Máy bay trực thăng liền phảng phất hoàn toàn mất đi tăng lên động lực đồng dạng, lấy một cái tốc độ đáng sợ rơi hướng về phía mặt đất. Những thứ này mang lấy pháo máy cùng đạn hỏa tiễn máy bay trực thăng vũ trang, còn không tới kịp có bất kỳ phát huy, liền hết thể rơi vỡ. Trong lúc nhất thời, hỏa quang vang khắp nơi, một số binh lính bị rơi vỡ máy bay trực thăng lan đến gần, trong đội ngũ nhất thời một mảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, một trận luồng khí lạnh lặng yên tại binh lính trong đám của tới. Hắt xì. Gió rét thấu xương để một tên binh lính hắt xì hơi một cái. Nhưng rất nhanh, mọi người liền ý thức được không thích hợp, gió lạnh bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, một trận băng tuyết phong bạo trong nháy mắt hình thành, đem mọi người bao phủ. Trước mặt mọi người người ý thức được không thích hợp thời điểm đã không kịp. Đầy trời bao tuyết để bọn hắn căn bản thấy không rõ hết thảy trước mắt, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa tuyết hoa. Bọn họ không chỉ có ánh mắt bị hoàn toàn phong tỏa, bao tuyết lạnh lẽo trình độ cũng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Rất nhanh, bọn họ thì tứ chi không cách nào động đậy, nhiệt độ cơ thể cấp tốc hạ xuống, đã mất đi sinh mệnh thể trình, hóa thành một tôn tượng băng. Tình huống như thế nào? Trương Thuận Phi cùng bên người binh lính trong lòng kinh hãi, bọn họ nhìn lại phát hiện bọn họ quân chỉ viện đã bị chôn vùi táng tại đầy trời bao tuyết bên trong. Bao tuyết giống như màu trắng tử thần gào thét lên bao trùm tất cả quân chỉ viện, tại chỗ chỉ còn lại có Trương Thuận Phi còn có thụ nhân, cùng bên cạnh hắn 30 mấy tên binh lính. Khai hỏa! Cho ta khai hỏa! Mẹ nó, tình báo có sai, các nàng tất cả đều là giác tỉnh giả. So với tại nguyên chỗ ngẩn người Trương Thuận Phi, chiến đấu kinh nghiệm lao đạo thụ nhân dẫn đầu minh bạch tình huống không thích hợp. Chương 121, liều chết đánh cược một lần. Thoáng qua ở giữa, Trương Thuận Phi mang tới đại bộ đội cơ hồ liền đã toàn quân bị diệt. Làm lần này chiến đấu chủ lực máy bay trực thăng vũ trang đã toàn bộ rơi vỡ. Ngay tại vừa mới Trương Thuận Phi nhìn đến máy bay trực thăng vũ trang hết thể rơi vỡ thời điểm, đại não nhất thời trống rỗng. Cái này mấy chiếc máy bay trực thăng thế nhưng là thúc thúc hắn Trương Hàn bà bối. Tại cái này nhân loại đã mất đi sức sản xuất tận thế, những thứ này máy bay trực thăng cũng là không có thể tái sinh tư nguyên, xấu một trận liền thiếu đi một chiếc. Lấy căn cứ hiện hữu tư nguyên, liền những thứ này máy bay trực thăng bảo trì đều là một kiện rất chuyện khó khăn, chớ nói chi là chữa trị. Trước đó chống cự ma thú triều cường thời điểm, song giang căn cứ có thể còn sống sót, những thứ này máy bay trực thăng cung cấp hỏa lực trợ giúp không thể bỏ qua công lao. Trong lúc nhất thời, Trương Thuận Phi không biết mình nên như thế nào cùng thúc phụ của mình bàn giao. Lúc này Trương Thuận Phi còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện, không chỉ có máy bay trực thăng toàn bộ rơi vỡ, thì liền hắn nguyên bản an bài tại cự mã trận chung quanh thành hình vòng vây quanh đám binh sĩ, giờ phút này cũng toàn bộ bị cuồng phong bạo tuyết bao phủ. Băng lãnh gió rét thấu xương để Trương Thuận Phi không khỏi sợ run cả người. Cái này băng tuyết phong bạo phảng phất là một cái to lớn màu trắng vòng tròn, đem tất cả binh lính đều mai táng trong đó, thuận tiện đem Trương Thuận Phi bọn người bao vây lại. Thụ nhân ra lệnh một tiếng về sau, kinh hoàng đám binh sĩ cái này mới phản ứng được, ào ào giơ súng lên nhắm ngay Liễu Thanh Niệm bọn người. Bọn họ đến cùng là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, tuy nhiên trước mắt tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều tâm thần đều chấn, nhưng bọn hắn vẫn là rất kiên định thi hành thụ nhân mệnh lệnh. Các binh lính đối với Liễu Thanh Niệm bọn người cùng nhau khai hỏa, tiếng súng liên tiếp vang lên. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Những cái kia bay về phía mọi người viên đạn vậy mà đều bị một đạo thật mỏng màn sáng ngăn trở, những thứ này màn sáng thật giống như hình tròn vỏ trứng gà đồng dạng, bao phủ tại nữ hài nhóm ngoài thân. Các binh lính một vòng bắn một lượt xuống tới, đối phương lại là lông tóc không tổn hao gì. Cùng lúc đó, ẩn thân tại nào đó ngôi biệt thự lầu 2 Úc Tiểu Kiều cũng bóp lấy quả súng. Thương của nàng âm thanh như cùng lưỡi hái của tử thần, mỗi một viên đạn đều sẽ thu hoạch một tên sinh mạng của binh lính. Úc Tiểu Kiều thật giống như căn bản không cần nhắm chuẩn đồng dạng, cơ hồ là lấy bắn phá giống như tốc độ trực tiếp đánh xong trong băng đạn tất cả viên đạn. Mà những binh lính kia trên mũ giáp cũng không ngừng tách ra từng đóa huyết hoa. Úc Tiểu Kiều mỗi một phát đều là một thương bể đầu, không phát nào trượt. Trong điện quang hỏa thạch, Úc Tiểu Kiều trong tay bắt nhất thức súng máy bắn tự động hộp đạn bên trong 30 phát toàn bộ trống rỗng. Mà Trương Thuận Phi bên này, 30 tên binh lính liền âm thanh đều không phát ra, liền ngã trên mặt đất, không có sinh sống. Đối bọn hắn tới nói, ngược lại cũng coi là không thống khổ như vậy tiểu chết. Trong nháy mắt, Trương Thuận Phi bên người chỉ còn lại có thụ nhân còn có mấy tên tâm tình cơ hồ tiếp cận sụp đổ binh lính. Những cô bé này là quái vật gì a? Trương Thuận Phi hai chân như nhũ ra, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn thế mới biết, lần này xem như chiêu chọc lầm người, những cô bé này căn bản cũng không phải là bọn họ đắc tội nổi. Thụ nhân nhìn lấy bên cạnh binh lính trong nháy mắt thì ngã xuống hơn 30, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng, hắn bây giờ căn bản thì không chỗ có thể trốn. Bọn họ đã bị bao tuyết bao vây, đối phương tựa hồ là có ý khống chế bao tuyết không hướng bọn họ lan tràn. Bằng không mà nói, bọn họ đã sớm cùng những cái kia bị đông thành tượng băng binh lính một dạng, táng thân tại lạnh lẽo thấu xương băng tuyết chúng. Trong lúc nhất thời, thụ nhân có một loại bị người đùa bốn cảm giác. Thụ nhân hung hăng chừng Trương Thuận Phi liếc một chút. Nếu như không phải thằng ngu này, hắn làm sao lại hãm thân tại như thế tình cảnh nguy hiểm. Tại trước khi lên đường, Trương Thuận Phi thế nhưng là lợi thể son sắt cùng hắn cam đoan, đối phương chỉ có một tên tay trói gà không chặt lôi hệ giáp tỉ giả. Mà thụ nhân thiên phú, đúng lúc là sinh ra chất gỗ sắt ngoài, đầu gỗ dẫn điện tính cực kém, trên lý luận tới nói là hoàn mỹ khắc chế lôi điện hệ giáp tỉ giả. Cho nên nói Trương Thuận Phi mới có thể điểm danh muốn thụ nhân cùng theo một lúc tới. Thụ nhân vốn là tưởng rằng cái nhẹ nhõm thực sống, hắn cũng chính là tới chấn chàng tử mà thôi. Hắn sao có thể nghĩ đến mấy cái này nữ hải đều là thực lực mạnh mẽ giáp tỉ giả. Song giang căn cứ tinh nhuệ bộ đội, đối phương một cái búng tay thì cho bọn hắn toàn bộ diện xong rồi. Thụ nhân nhìn về phía xa xa mấy tên nữ hải, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lao tử liều mạng với các ngươi. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, thụ nhân dứt khoát hướng mấy tên nữ hải khởi xướng tự sát thức trùng phong. Hắn toàn thân bị chất gỗ bao khỏa, da dày thịt béo, cũng không sợ viên đạn. Tên người trong lòng nghĩ là, nếu như có thể bắt đến đối phương một tên nữ hải làm con tin, có lẽ còn có cơ hội chạy ra nơi này. Đây cơ hội là thụ nhân có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Thụ nhân duỗi ra hai tay của hắn hóa thành hai căn cự đại dây leo, đem chúng quanh cự mã toàn bộ quét ra. Sau đó, chân của hắn bỗng nhiên sinh trưởng ra hình dạng xoắn ốc nhánh cây, nhìn qua tựa như là lò xo đồng dạng. Thụ nhân dùng cái này lò xo giống như hai chân dùng lực nhảy lên, trực tiếp hướng về phía trước nhảy ra trọn vẹn xa hơn 10 thước. Thời khắc này Úc Kiều Kiều đổi xong hộp đạn, nàng đầu tiên là đem Trương Thuận Phi bên người còn lại mây cái chiến sĩ cấp tốc giải quyết hết. Những binh lính này không có công sự che chắn, Trương Thuận Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị Úc Kiều Kiều thu hoạch. Mà bọn họ thì là liền Úc Kiều Kiều người ở đâu nhi cũng không thấy. Sau đó, Úc Kiều Kiều nhắm chuẩn thụ nhân, một con toy viên đạn toàn bộ đánh ra ngoài. Úc Tiểu Kiều chính xác cực mạnh, những viên đạn này đều hướng về thụ nhân bộ vị yếu hại bắt chuyển đi. Nhưng là không biết sao thụ nhân cơ hồ toàn thân bị chất gỗ kết cấu bao khỏa, mà gỗ kia cứng rắn vô cùng, có thể so với kim thiết. Đạn bắn vào cây trên thân thể người, không có đưa đến chút nào tác dụng, thậm chí ngay cả chỉ hoàn hắn hành động đều làm không được. Qua trong giây lát, cây người đã đi tới khoảng cách Liêu Thanh Niệm bọn người không đến 20m khoảng cách. Hắn lần nữa thả người nhảy lên, thân thể bắn ra mà ra, hướng về Liêu Thanh Niệm bọn người đánh tới. Thụ nhân vươn tay, vô số dây leo cấp tốc hướng về Liêu Thanh Niệm bọn người kéo dài đưa tới. Xem ra thụ nhân là định dùng cái này dây leo đưa các nàng toàn bộ bắt lấy. Tuy nhiên cây người đã gần ngay trước mắt, nhưng Liễu Thanh Niệm đám người trên mặt vẫn chưa xuất hiện chút nào bối rối. Liễu Thanh Niệm theo trong túi áo lấy ra một viên bi sắt, đang muốn sử dụng siêu điện từ pháo. Ngay tại lúc này, Liễu Thanh Niệm lại nhìn đến một bóng người tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Thân ảnh này tay nắm một thanh liệt diễm chi kiếm, toàn thân bị lôi điện bao khỏa, khí thế rồi rào vô cùng. Chỉ thấy liệt diễm hỏa quang chợt lóe lên, thụ nhân rũa ra dây leo bị đều cùng nhau chặt đứt. Mà dây leo chỗ đứt, màu xanh hỏa diễm cấp tốc theo cây người thân thể lan tràn. Hỏa thế lan tràn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem thụ nhân toàn bộ thân thể bao khỏa. A a an. Tuy nhiên thụ nhân có thiết ô rùa đồng dạng phòng ngự lực, nhưng là tại địa ngục lửa nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, hắn vẫn là không nhịn được phát ra kêu thảm. Thụ nhân, biến thân loại thiên phú, cái này thiên phú ngược lại là có chút ý tứ. Sở Phong lắc đầu. Bất quá không có tác dụng gì. Cái này thiên phú không phải hắn nữa thích loại hình. Còn có một cái huyết nhục tái sinh. Sở Phong nhìn về phía thụ nhân sau lưng Trương Thuận Phi, thiên phú của hắn Sở Phong không có hứng thú, nhưng tên của hắn đưa tới Sở Phong chủ. Chương 122, ta đều nói cho ngươi. Lúc trước Liêu Thanh Niệm nói lên liên quan tới song giang căn cứ người đến biệt thự tiểu khu sự tình. Nàng đề cập tới Trương Thuận Phi đã từng tự giới thiệu, tiết lộ tên của mình. Hiện tại hệ thống gọn gàng dứt khoát đem Trương Thuận Phi tên biểu hiện ra. Liên hệ lên chuyện lúc trước, chuyện tiền căn hậu quả Sở Phong trong nháy mắt này thì hiểu rõ. Quả nhiên là song giang căn cứ người a. Sở Phong cũng là không ngoài ý muốn. Chuyện như vậy hắn đã gặp nhiều lắm. Là một số người hoặc là tổ chức tại cái này tận thế cầm giữ có nhất định quyền lợi cùng lực lượng về sau, dục vọng của bọn hắn thì sẽ vô hạn bành trướng. Theo lý thuyết, đối mặt ma thu xâm lấn cùng hung thú zombie S biến dị, nhân loại vốn nên đoàn kết lại cộng đồng chống cự ngoại địch mới đúng. Nhưng là sự thật hoàn toàn ngược lại, tại tận thế bên trong, nhân loại nội đấu trình độ thậm chí viễn siêu lúc trước. Cho dù là tại loại này tộc tổn vong thời khắc, nhân loại nội chiến cùng tranh đấu cũng chưa từng có đình chỉ qua. Mà mục đích của đối phương Sở Phong đại khái cũng đoán được, hoặc là chính là vì giác tỉnh giả mà đen, hoặc là chính là vì nữ nhân. Đáng tiếc, thiên phú của các ngươi với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Đối phương cũng không có siêu cường giác tỉnh giả tới, để Sở Phong hơi có chút thất vọng. Sở Phong vỗ tay phát ra tiếng, trên bầu trời, cùng một chỗ thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục thiên thạch phi tốc rơi xuống. Bị ngọn lửa bao khỏa thụ nhân còn tại trên mặt đất thống khổ rẽ rủa đánh lăn. Hắn nỗ lực dập tắt ngọn lửa trên người, lại phát hiện làm sao cũng phốc không diệt được. Những này hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lấy trên người hắn đầu gỗ, lại tiếp tục như thế hắn xó muộn sẽ bị đốt thành tro bụi. Mà thiêu đốt mang tới nhiệt độ cao lại để cho thụ nhân cảm thấy vô cùng thống khổ, quả thực là một trận cực hình. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, hắn chợt phát hiện trên bầu trời rơi xuống một viên quỷ dị thiên thạch, bay thẳng hắn mà đến. Thụ nhân còn chưa kịp động tác, viên này thiên thạch liền nặng nề mà đập vào trên người hắn. Trong nháy mắt, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất bị nện ra một cái hố cực lớn. Làm bụi mù tán đi về sau, cây người thân thể phía trên bao trùm lấy chất gỗ đã bị nện đến tứ phân ngũ liệt, hiện ra hắn chân thân. Thụ nhân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cốt cách tựa hồ cũng vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng rời vị, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Sau một khắc, thụ nhân liền trông thấy một cái từ tảng đá tạo thành cao hơn 3 mét quái vật khổng lồ, đang dùng lỗ trống hốc mắt nhìn chăm chú hắn. Cái này thạch cự nhân toàn thân thiêu đốt lên xanh biếc quỷ dị hỏa diễm, cảm giác gáp bách mười phần. Địa ngục hỏa thủ vệ tiến lên đối với không cách nào động đậy thụ nhân cũng là một cái trà đạp, mặt đất đều dường như hơi hơi chấn động một cái. Ngài đánh chết một tên LV3 giác tỉnh giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 2000 điểm. Hệ thống nhắc nhở vang lên, mang ý nghĩa cây mạng sống con người chung kết. Lúc này, đông đảo nữ hải cũng đi tới Sở Phong bên người, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Lâm Văn Thu triệt hồi chung quanh băng tuyết phong bạo, thất hồn lạc phách Trương Thuận Phi cái này mới nhìn rõ ràng chung quanh xảy ra chuyện gì. Những cái kia trước kia bị hắn an bài tại phụ cận mấy trăm tên binh lính, lúc này đã toàn bộ bị đông cứng thành tượng băng, đúng là toàn quân bị diệt. Lúc này lang nhân cùng thụ nhân cũng bị đối phương đánh giết, hiện trường chỉ còn lại có Trương Thuận Phi một người. Sở Phong chậm rãi tiến lên, theo bước tiên của hắn tới gần, Trương Thuận Phi vậy mà dọa đến hai chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Hắn giang chống đó lấy đứng lên, lộn nhào hướng về đằng sau leo đi. Nhưng rất nhanh, Trương Thuận Phi thì phát hiện thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn cảm giác mình giống như bị nước biển che mất đồng dạng, một loại lệnh hắn không cách nào phản kháng lực lượng bao khỏa hắn. Trương Thuận Phi bị áp ngã trên mặt đất, khó có thể di động mảy may, thì liền chuyển động một cái ngón tay của mình cũng mười phần khó khăn. Sở Phong dùng niệm lực đem hắn khống chế lại về sau, đi tới bên cạnh hắn. Nói cho ta biết mục đích của ngươi, sau đó đem ngươi biết liên quan tới song giang căn cứ hết thảy đều nói cho ta biết. Nói xong, Sở Phong một chân giẫm tại Trương Thuận Phi xương ống quyển phía trên. Giang giác một tiếng, Trương Thuận Phi bắp chân gãy mất, hắn phát ra một tiếng như là như mổ heo kêu thảm. Sở Phong có chút hăng hái nhìn lấy Trương Thuận Phi miệng vết thương, chỉ thấy miệng vết thương của hắn chính đang nhanh chóng khép lại. Sở Phong cười ra cười. Thiên phú của ngươi rất có ý tứ, vô cùng thích hợp dùng để nghiêm hình tra tấn. Trong lúc nhất thời, Sở Phong nghĩ đến rất có bao nhiêu ý tưởng. Sở Phong đối với Trương Thuận Phi thi triển một cái thánh quang ban ơn, gia tốc vết thương của hắn khép lại, thì liền hắn đứt gãy xương cốt cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Trương Thuận Phi quả thực muốn bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một tác ma. Theo Sở Phong cái kia có chút hăng hái ánh mắt đến xem, tựa hồ hắn rất chờ mong đến đón lấy tra tấn Trương Thuận Phi phân đoạn. Đừng, ta nói, ta tất cả đều nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Sở Phong hơi cảm giác tiếc nuối, hắn không nghĩ tới cái này Trương Thuận Phi vậy mà như thế phối hợp. Ban đầu vốn chuẩn bị những thủ đoạn nào, cái này xem ra là không cần dùng. Sau đó, Trương Thuận Phi quả nhiên là không chút nào tàng tư, đem tự mình biết tất cả sự tình đều toàn bộ đỡ ra, không dám có chút giấu diệm. Chuyện nguyên nhân gây ra cùng Sở Phong sở liệu cũng là trên lệch không xa. Chỉ cần ngươi đừng giết ta, để cho ta trở về, ta thúc phụ khẳng định nguyện ý cầm bất kỳ vật gì đến cùng ngươi trao đổi. Sau khi thông báo xong, Trương Thuận Phi bắt đầu vì mình cầu tình. Sở Phong cảm thấy có chút buồn cười. Bất kỳ vật gì? Cái này Trương Thuận Phi cũng thật sự là đầy đủ tự tin, nếu như nói Trương Hàn là phụ thân hắn, Sở Phong có lẽ sẽ còn tin. Hai người bất quá là chú cháu quan hệ mà thôi, cũng không biết Trương Thuận Phi cái nào đến như vậy lớn lòng tin. Lại nói, Sở Phong ngay từ đầu không có ý định buông tha Trương Thuận Phi. Sở Phong chậm rãi nói ra, xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng. Trương Thuận Phi nghe đến đó, trong mắt hiện hiện một tia ánh sáng, cho là mình có còn sống trở về hy vọng. Thế mà, Sở Phong lời nói xoay chuyển, nói tiếp, liền để ngươi chết thống khoái đi. Trương Thuận Phi nghe xong nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời, hoảng sợ, oán hận, hối hận các loại phức tạp tâm tình trong mắt hắn xen lẫn. Tại Sở Phong ra hiệu dưới, địa ngục hỏa thủ vệ trực tiếp một đạo hỏa diễm phun ra, Trương Thuận Phi trong nháy mắt bị liệt diễm bao khỏa. Nếu như là người bình thường, lần này vốn nên bị thiêu thành tro bụi, nhưng Trương Thuận Phi nắm giữ huyết nhục tái sinh năng lực, cái này khiến nỗi thống khổ của hắn lại nhiều tiếp tục trong chốc lát. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, hệ thống mới chuyển đến nhắc nhở. Ngài đánh chết một tên LV2 giác tỉnh giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 1000 điểm. Xử lý xong Trương Thuận Phi về sau, Sở Phong đem những cái kia bị quét ra cự mã một lần nữa dùng niệm lực khống chế một lần nữa bày đặt tốt. Đến mức những thi thể này, Sở Phong dứt khoát một mũi lửa tiêu hủy. Hắn đối mấy cái nữ hài nhẹ gật đầu, tán dương, các ngươi làm rất tốt. Lần này xung đột, căn bản là Liễu Thanh Nghiệm bọn người tự mình ra tay giải quyết. Các nàng cá nhân thực lực vượt qua kiểm tra, phân công rõ ràng, phối hợp xuất sắc. Sở Phong biết, dù là hắn không xuất hiện, các các nàng cũng hoàn toàn có thể dựa vào tự mình giải quyết lần này phiền phức. Mà nên Sở Phong trên không trung nhìn đến cái kia quy mô kinh người băng tuyết phong bạo lúc, trong lòng cũng của hắn là có chút rung động. Lâm Văn Thu thiên phú cường độ thật sự là mắt trần có thể thấy cường đại. Cái này băng tuyết phong bạo quả thực cũng là diệt thành cấp khác năng lực, tiềm lực vô hạn. Lúc này Bạch Nguyệt cùng Úc Kiều Kiều cũng từ trong phòng đi ra. Mọi người thấy Sở Phong trở về, trong lòng có loại không hiểu cảm giác an toàn. Chương 123, dẫn ngươi đi đánh quái. Thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không? Sở Phong nhìn đến Bạch Nguyệt về sau, lên tiếng chào, ân cần hỏi han. Bạch Nguyệt có chút thụ sủng nhược kinh, nàng không nghĩ tới tại cô gái nhiều như vậy bên trong, Sở Phong lại là đầu tiên quan tâm nàng. Nàng có chút cảm động, nói ra: "Ừm, ta hiện tại đại não đã hết đau, chỉ là ta hiện tại vẫn là rất khốn." Nói, Bạch Nguyệt ngáp một cái. Vừa mới đột phát tình huống đem nàng đánh thức, nàng còn chưa ngủ đầy đủ. Sở Phong mỉm cười, nói với nàng: "Ngươi tiếp lấy đi ngủ đi, ta làm cho các nàng lúc ăn cơm tối bảo ngươi." Bạch Nguyệt nhu thuận gật gật đầu, đối với cái khác nữ hài nói ra: "Phiền phức lớn nhà." Ngay thuộc hạ Bạch Nguyệt trung thành giá trị đã tăng lên đến 100 điểm. Hệ thống nhắc nhở tại Sở Phong bên tai vang lên. Nhanh như vậy? Sở Phong rất là ngoài ý muốn, hắn cùng Bạch Nguyệt cũng mới nhận biết không đến một ngày mà thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng vài câu quan tâm, vậy mà có thể tăng lên đối phương trung thành giá trị. Nhìn ra được, Bạch Nguyệt tựa hồ là đem Sở Phong trở thành chính mình ý lại, đối với hắn sinh ra cực lớn tín nhiệm. Úc Kiều Kiều hỏi: "Tao đại, cái này song giang căn cứ xử lý như thế nào?" Sở Phong cẩn thận suy tư một lát. Không cần phải để ý đến bọn họ. Sở Phong mà nói để nữ hài nhóm đều có chút ngoài ý muốn. Sở Phong vậy mà liền như thế buông tha đối phương. Cái này cũng không giống như là Sở Phong tính cách. Sở Phong cũng nhìn ra mọi người nghi hoặc, giải thích nói: "Chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, tội gì cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Nếu như nói Sở Phong dự định tại Lộc Sơn thành phố ở lâu, hắn nói cái gì cũng phải tìm phía trên đối phương cửa đi, đem những thứ này uy hiếp được hắn người hết thảy thanh lý mất. Cho dù là đem xong giang căn cứ người toàn bộ diệt đi hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, Sở Phong dự định mau rời khỏi Lộc Sơn thành phố. Đến mức xong giang căn cứ, coi như Sở Phong không xuất thủ, nó cũng không có nhiều thời gian tốt sống. Càng là loại này đại hình căn cứ thì càng không nỡ di chuyển. Đến lúc đó, đều không cần Sở Phong xuất thủ, chờ nên phát hiện bị Hắc Sâm Lâm vây quanh thời điểm, bọn họ muốn chạy cũng không kịp." Nữ hài nhóm nghe Sở Phong, đều không có điều gì dị nghị, các nàng vẫn luôn là lấy Sở Phong ý kiến làm chủ. "Cái kia," Bạch Nguyệt tựa hồ có lời nói muốn nói. "Thế nào?" Sở Phong hiếu kỳ nhìn về phía nàng. "Ta tiếp xuống thí nghiệm khả năng cần một số thiết bị, vừa mới ta nghe người kia nói, bọn hắn căn cứ bên trong có một cái phòng thí nghiệm." Bạch Nguyệt cho Sở Phong báo ra liên tiếp thiết bị tên: nhiệt độ siêu thấp tủ lạnh, nitơ lỏng hộp, rời dịch khí, máy ly tâm, bồi dưỡng dương, quân chất dụng cụ. Nghe vào tựa hồ cũng là một số làm sinh vật thí nghiệm sẽ dùng đến thiết bị. Nếu như ta không có đoán sai, cái này song giang căn cứ có thể sẽ có những thiết bị này. Sở Phong nhất thời minh bạch Bạch Nguyệt ý tứ. Hắn nhớ đến ban đầu ở quan phương đưa lên tấm thẻ phía trên, có đối các cái căn cứ quy hoạch kỹ càng giới thiệu. Liên quan tới song giang căn cứ trong giới thiệu, đích thật là nâng lên quan phương sẽ ở song giang căn cứ thành lập một cái sinh vật phòng thí nghiệm. Quan phương đặc biệt thanh minh, nếu có tương quan phương diện nhân tài, căn cứ nhất định sẽ cho ra ưu đãi. Mà vừa mới Trương Thuận Phi tại bàn giao song giang căn cứ tình huống thời điểm, cũng xác thực nâng lên căn cứ có một cái phòng thí nghiệm. Bất quá theo Trương Thuận Phi nói, bởi vì căn cứ thiếu khuyết nhân tài, phòng thí nghiệm này trước mắt ở vào ngừng trạng thái. Nhưng là phòng thí nghiệm này căn cứ trong cũng không định triệt tiêu, mà chính là một mực giữ lại. Cái này kỳ thật rất bình thường, Sở Phong nhớ đến kiếp trước có không ít đại hình căn cứ đều tồn tại thí nghiệm tương tự phòng. Những thí nghiệm này phòng đều là chuyên môn dùng để nghiên cứu ma thú cùng zombie. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói ra: "Như vậy đi, chờ ngươi có rảnh rỗi, viết cái danh sách cho ta, đến lúc đó ta đi song giang căn cứ đi một chuyến." Bạch Nguyệt tựa hồ có chút xấu hổ. "Cho ngươi thêm phiền toái, Sở Phong ca ca." Sở Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy phiền phức, mặc kệ Bạch Nguyệt muốn thiết bị gì, hắn đều sẽ tận lực nghĩ biện pháp cho nàng làm ra. Bạch Nguyệt kiếp trước thế nhưng là nghiên cứu ra cơ nhân cải tạo dược tề người, giá trị của nàng không cần nói cũng biết. Vô luận nàng cần gì tư nguyên, Sở Phong đều thì nguyện ý ưu tiên thỏa mãn nàng. "Không cần phải nói phiền toái gì không phiền phức, về sau ngươi cần gì trực tiếp nói với ta là được." Đáp ứng Bạch Nguyệt thỉnh cầu về sau, Sở Phong nhìn đồng hồ, khoảng cách ăn cơm chiều còn có một số thời gian. Hắn tạm thời không có ý định đi song giang căn cứ, trong lòng của hắn ý nguyên nhớ Hắc Sâm Lâm đám kia con kiến. Những cái kia con kiến mặc dù là Hắc Sâm Lâm sản phẩm, nhưng là thực lực cũng không phải là rất mạnh. Trọng yếu nhất chính là bọn họ số lượng rất nhiều, cái này mang ý nghĩa giết chết bọn họ có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm giá trị. Sở Phong phỏng đoán hẳn là bởi vì hiện tại Hắc Sâm Lâm mới xuất hiện nguyên nhân, cho nên trong Hắc Sâm Lâm ma thú đều còn chưa kịp trưởng thành. Sở Phong suy tư một lát, đối Lâm Văn Thu nói ra: "Nha đầu, cùng ta cùng đi ra một nằm thế nào? Dẫn ngươi đi giết quái vật." Lâm Văn Thu vừa mới thả ra băng tuyết phong bạo để Sở Phong khắc sâu ấn tượng. Trận kia băng tuyết phong bạo ùn ùn kéo đến, giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng, trong nháy mắt liền đem mấy trăm tên binh lính toàn bộ xử lý. Loại này đại diện tích sát thương thiên phú không phải chính thích hợp dùng để thu thập đám kia con kiến sao? Lâm Văn Thu nghe xong Sở Phong muốn dẫn chính mình đi ra ngoài, nhất thời kích động lên. Cái này làm sao không là Sở Phong đối nàng thực lực một loại tán thành? "Tốt lắm tốt lắm, chúng ta đi thôi." Lâm Văn Thu một thanh kéo lại Sở Phong cánh tay, không kịp chờ đợi liền muốn xuất phát. Sở Phong mang theo Lâm Văn Thu bay lên trên trời, hướng về trong thành thị bay đi. Nương tựa theo trí nhớ lúc trước, Sở Phong rất nhanh liền lần nữa tìm được cái kia mảnh cỡ nhỏ Hắc Sâm Lâm. Tiến vào rừng rậm về sau, Sở Phong liền dẫn Lâm Văn Thu rơi trên mặt đất. Lâm Văn Thu còn là lần đầu tiên rời đi biệt thự xa như vậy. Tuy nhiên có thể cùng Sở Phong đi ra đến nàng rất kích động, nhưng khi hai người cùng một chỗ tiến vào rừng rậm thời điểm, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. "Đừng sợ." Sở Phong nhìn ra nàng khẩn trương, trực tiếp vì nàng ra chỉ hộ thuẫn cùng chúc phúc. Hai đạo thánh quang xuống tới, Lâm Vấn Thu hiển nhiên buông lòng rất nhiều. Sở Phong theo trong trí nhớ vị trí, mang theo Lâm Vấn Thu đi tới vừa mới tổ kiến vị trí. Cùng lúc trước khác biệt chính là, giờ phút này tổ kiến phụ cận đất trống đã một con kiến đều không thấy được. Hiển nhiên, vừa mới vậy được nhóm săn kiến đã trở lại xào huyệt của mình bên trong đi. Nếu như không phải mặt đất còn lưu lại săn kiến kiến lính lưu lại hố to, đồng thời nơi xa còn lưu lại một bộ bị gặm đến sạch sẽ xương châu, Sở Phong đều hoài nghi mình có phải hay không nhớ lầm địa phương. "Ca, đây là cái gì a, làm sao nhìn có chút giống con kiến xào huyệt?" Lâm Vãn Thu chăm chú cùng tại Sở Phong bên người, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Trên đất động huyệt bên cạnh, chất đống một số đất hạt, những thứ này đất hạt nhi để Lâm Vãn Thu nghĩ đến khi còn bé thấy qua con kiến xào huyệt. Đúng vậy, những thứ này cũng là con kiến xào huyệt. Lâm Vãn Thu ngẩn người, nếu như những thứ này động huyệt là con kiến xào huyệt, vậy những thứ này con kiến cái kia lớn bao nhiêu a? Dạng này hình thể vẫn là con kiến sao? Chương 124, tinh thần khống chế. Song Giang căn cứ. Một vị khuôn mặt tiểu tụy, tóc hoa dâm lão nhân tại một gian phòng làm việc trước cửa bồi hồi một hồi lâu. Hắn tựa hồ muốn gõ văn phòng công ty cửa, nhưng lại có chút do dự. Đây là Hà Trạch thành tướng quân văn phòng, hắn là toàn bộ Song Giang căn cứ quyền chức lớn nhất người, cũng là Song Giang căn cứ lớn nhất đại lãnh đạo người. Kỳ quái là, gần nhất hắn một mực tự giam mình ở căn phòng làm việc này bên trong, cũng không ngoài ra. Bởi vì Hà Trạch thành uy vọng 10 phần cao, cũng không ai dám hỏi đến chuyện của hắn, mọi người chỉ là suy đoán hắn có phải hay không đang suy nghĩ liên quan tới căn cứ phát triển kế hoạch loại hình sự tình. Mà lão nhân kia tên là Trương Thiết Quân, là sinh vật hóa học cùng phần tử nhà sinh vật học. Lão nhân ăn mặc sạch sẽ, không hề giống những cái kia người sống sót như vậy xanh xao vàng vọt, nhìn ra được hắn tại cuộc sống ở nơi này điều kiện vẫn là tương đối không tệ. Nhưng giờ phút này lão nhân mặt buồn rười rượi, tựa hồ có một bụng phiền lòng sự tình. Cuối cùng, lão nhân thì kia thở dài, vẫn là gõ Hà Trạch Thành cửa phòng làm việc. "Mời đến." Trong văn phòng, truyền đến Hà Trạch Thành thanh âm trầm thấp. Lão nhân đẩy cửa ra về sau, chỉ thấy Hà Trạch Thành đang ngồi ở chính mình trên ghế làm việc không nhúc nhích, trước mặt hắn cái bàn trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhìn ra được Hà Trạch Thành đã ở chỗ này ngồi có một hồi, nhưng lại không biết hắn ngồi tại cái này hư không bàn trước mặt là đang làm gì. "Trương viện sĩ, đã lâu không gặp." Hà Trạch Thành lên tiếng chào. Trương Thiết Quân phát hiện Hà Trạch Thành cả người khí chất tựa hồ có chút không đúng. Hắn còn nhớ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Hà Trạch Thành thời điểm, hắn ánh mắt kiên định, khí chàng cường đại, dường như không có việc gì có thể làm khó hắn. Lúc trước cũng là Hà Trạch Thành dẫn theo mọi người, tại zombie S cùng quái vật uy hiếp phía dưới đem cái này căn cứ từng chút tạo dựng lên. Nhưng thời khắc này Hà Trạch Thành thần sắc mỏi mệt, ánh mắt đục ngầu, động tác của hắn nhào bột mì bộ biểu lộ đều tràn đầy ngốc trệ, không còn lúc trước cái kia hăng hái bộ dáng. Trương Thiết Quân rất muốn hỏi Hà Trạch Thành đây là thế nào, nhưng nghĩ đến hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cũng không có như vậy quen thuộc lạ. Sau đó Trương Thiết Quân đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. "Tìm ta có việc sao?" Hà Trạch Thành hỏi. Trương Thiết Quân lần nữa thở dài. "Hà tướng quân, ngươi cũng biết, phía trên phái ta tới, cũng là đến nghiên cứu những cái kia zombie S cùng ma thú, nhưng là thời gian trôi qua đã lâu như vậy, thiết bị cũng đã sớm đúng chỗ, nhưng là chúng ta cái này công tác cái gì thời điểm mới có thể mở phát triển a?" Trương Thiết Quân sau khi nói xong, Hà Trạch Thành lại không phản ứng chút nào, hắn cũng không trả lời Trương Thiết Quân, ngồi tại vị trí trước, tựa như cái tượng gỗ mở dạng. Hà Trạch Thành khắc thường, để Trương Thiết Quân hơi kinh ngạc. "Hà tướng quân." Hà Trạch Thành cái này mới phản ứng được chính mình tựa hồ là thất thần, hắn gật gật đầu. "Ta đang nghe, ngài nói tiếp." Trương Thiết Quân do dự một chút, cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng. "Chúng ta thí nghiệm cần đại lượng hàng mẫu, nhưng là mỗi lần ta cùng chị An bộ người đưa yêu cầu lúc, cái kia Trương Hàn đều nói không có dư thừa nhân thủ." Trương Thiết Quân trên mặt lộ ra hoán giận chỉ sắc. "Nếu quả như thật không có nhân thủ thì cũng thôi đi, nhưng là hắn cái kia cháu trai, mỗi ngày mang theo một đống lón binh lính khắp nơi đi tìm nữ nhân, ngài nói cái này đúng sao? Cái này nặng nhẹ chủ yếu và thứ yêu, bọn họ là một chút cũng không phân biệt được a." Làm Trương Thiết Quân nói đến Trương Hàn hai chữ thời điểm, Hà Trạch Thành ánh mắt lóe lên một cái. Nhưng rất nhanh, Hà Trạch Thành ánh mắt thì biến đến ảm đạm vô quang lên. Đục ngầu giống như một đầm nước đọng. Đầu của hắn thoáng chôn thấp chút, Trương Thiết Quân nhìn không ra nét mặt của hắn. "Nghe Trương Hàn là được, ân hắn nói làm." Hà Trạch Thành ngữ khí bình thản, thật giống như một cái không có tình cảm người máy. Trương Thiết Quân trong lòng cảm giác nặng nề, lắc đầu. Hắn biết, chính mình lần này xem như đi không, Hà Trạch Thành lập trường đã rất rõ ràng, hắn đứng tại Trương Hàn bên nào. Làm không tốt Trương Thiết Quân mới vừa nói những lời kia sẽ còn dẫn tới Trương Hàn trả thù. Trương Thiết Quân thật không hiểu, cái này Hà Trạch Thành cùng Trương Hàn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì Hà Trạch Thành để đó toàn bộ Song Giang căn cứ mặc kệ, mặc cho Trương Hàn ở căn cứ bên trong xương vương xương bá. Lúc trước Trương Thiết Quân làm vì quốc gia cao cấp nhân tài, vốn là bị phía trên ưu tiên bảo vệ. Nhưng là Trương Thiết Quân nghe nói Song Giang căn cứ muốn thành lập một cái sinh vật phòng thí nghiệm đến nghiên cứu zombie S, hắn cảm giác mình nghĩa bất dung tử, liền chủ động xin đi giết giặc đi tới Lộc Sơn thành phố. Nhưng là hiện tại hắn mang theo phòng thí nghiệm một đám người, mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Chỉ vì hắn lúc trước không cẩn thận đắc tội Trương Hàn, hiện tại phòng thí nghiệm liền một cái hàng mẫu đều lấy không được. Trương Hàn hẳn là tiện tay hạ người đặc biệt đã thông báo. Hiện tại cho dù là liền cái zombie S hàng mẫu đều không đến được Trương Thiết Quân trên tay. Trương Thiết Quân gặp Hà Trạch Thành như thế che chở Trương Hàn, nhất thời cảm thấy lạnh cả tim. "Được thôi, đã Hà tướng quân cũng là ý tứ này, vậy ta thì cáo từ trước." Trong lúc nhất thời, Trương Thiết Quân có chút hối hận đi tới nơi này. Hắn một lòng muốn tại cái này nguy nan lúc cống hiến lực lượng của mình, không nghĩ tới lại lâm vào căn cứ quyền lực nội đấu bên trong. Trên thực tế, Trương Thiết Quân đối với mấy cái này căn bản thì không có hứng thú, hắn một lòng chỉ muốn làm tốt nghiên cứu của mình. Gặp Hà Trạch Thành không nói lời nào, Trương Thiết Quân lắc đầu, một mặt thất vọng đóng lại cửa ban công. Lúc này, căn cứ khác trong một phòng làm việc, Trương Hàn mặt lộ vẻ vẻ giận. "Tốt ngươi cái lao bất tử, đang còn muốn sau lưng cáo lao thử trạng, nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi." Trương Hàn trước tiên liền biết Hà Trạch Thành chuyện bên kia. Bất quá lao đầu tử này là phía trên trọng điểm bảo hộ đối tượng, không tốt lắm động thủ a. Trương Hàn trầm ngâm một lát. Được rồi, trước không vội mà động đến hắn, chờ ta khống chế càng nhiều giác tỉnh giả, chiếm đoạt toàn bộ song giang căn cứ về sau, lại đến chậm rãi trừng trị hắn. Trương Hàn thông qua cửa sổ, nhìn về phía ngoài căn cứ. Cũng không biết Trương Thuận Phi bên kia tiến hành đến thế nào, hy vọng hắn có thể thuận lợi đem cái kia giác tỉnh giả mang về. Đáng tiếc à, hiện tại năng lực của ta còn quá yếu, nếu có thể trực tiếp đối những cái kia giác tỉnh giả tiến hành tinh thần khống chế liền tốt. Nguyên lai, Trương Hàn thân phận chân thật, nhưng thật ra là một cái giác tỉnh giả, năng lực của hắn là tinh thần khống chế, có thể điều khiển đường suy tư của người. Nhưng là năng lực này chỉ có thể ở đối phương phòng bị tâm thời khắc yếu đối nhất có hiệu lực. Nếu là Trương Hàn đối một cái ý thức thanh tỉnh người sử dụng tinh thần khống chế, không chỉ có khó có thể có hiệu lực, thậm chí còn có thể bị phản vệ. Trương Hàn cũng là tại đem Hà Trạch Thành quá chén về sau, mới thành công khống chế hắn. Hắn cùng cái này Hà Trạch Thành kỳ thật cũng không một chút tư nhân quan hệ, Hà Trạch Thành đối với hắn nói gì nghe nấy, hoàn toàn là bởi vì bị hắn tinh thần khống chế nguyên nhân. Trương Hàn ban đầu vốn còn muốn nhiều khống chế một số giác tỉnh giả, nhưng song giang căn cứ bên trong còn lại giác tỉnh giả, tuy nhiên mặt ngoài nghe theo tại Trương Hàn mệnh lệnh, nhưng sau lưng hơn phân nửa đều có chút không quen nhìn hắn. Nếu như không phải Hà Trạch Thành nguyên nhân, những thứ này giác tỉnh giả căn bản sẽ không nhìn nhiều Trương Hàn liếc một chút. Đối đãi bọn hắn, Trương Hàn lại không thể dùng sức mạnh, nếu không sẽ gây nên còn lại giác tỉnh giả bất mãn. Cho nên Trương Hàn đành phải nghĩ biện pháp từ bên ngoài lặng lẽ làm chút giác tỉnh giả trở về. May ra hắn hiện tại có thể điều động căn cứ tất cả binh lực, đây cũng là trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất. Bình thường hắn phái Trương Thuận Phi ở bên ngoài tìm nữ nhân chỉ là nhân tiện, mục đích chủ yếu vẫn là tìm kiếm Lộc Sơn thành phố bên trong giác tỉnh giả. Trương Hàn hiện tại chỉ có thể hy vọng Trương Thuận Phi có thể thuận lợi đem cái kia nữ giác tỉnh giả mang về. Đến lúc đó hắn chỉ cần thoáng dùng chút thủ đoạn, làm cho đối phương mất đi ý thức, liền có thể thành công khống chế nàng. Chương 125, mới sáng kiến. Trong Hắc Sâm Lâm, Sở Phong điều khiển niệm lực, đem Lâm Vãn Thu đưa đến giữa không trung, cách xa mặt đất trọn vẹn mấy chục mét khoảng cách. Ban đầu, Lâm Vãn Thu còn có chút sợ hãi loại này ở trên không trung cảm giác, nhưng là theo Sở Phong mang theo nàng một đường bay tới, trong nội tâm nàng sợ độ cao cảm giác cũng một chút dịu đi một chút. Ngươi thì đứng ở chỗ này không nên động, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không cần vội vã xuất thủ, chờ chỉ thị của ta. Sở Phong để Lâm Vãn Thu tại nguyên chỗ không nên động, chính hắn thì là hướng về con kiến xào huyệt phụ cận đi đến. Rất nhanh, Sở Phong cũng cảm giác dưới mặt đất truyền đến một trận thanh âm huyền ảo. Hiển nhiên, Sở Phong dẫm ở trên mặt đất chấn động, đưa tới phía dưới trong xào huyệt săn kiến cảnh giác. Đi ra dò xét tình huống là một cái dài hơn nửa mét săn kiến kiến thợ, nó xúc giác trên không trùng hơi hơi lung lay. Sở Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn lấy nó, muốn nhìn một chút nó là phản ứng gì. Săn kiến nện bước chậm rãi tốc độ, không ngừng lắc lư chính mình xúc tu. Đồng nhiên, nó chấn động toàn thân, xúc tu nhắm ngay Sở Phong phương hướng, hiển nhiên là phát hiện Sở Phong. Động tác của nó đột nhiên biến đến mau lẹ lên, thẳng tắp hướng về Sở Phong lao đến. Săn kiến mở ra chính mình cái kia như là kìm lớn một nửa đại hàm, đã là tiến nhập trạng thái chiến đấu. Sở Phong cười ha ha, xem ra cái này săn kiến là cảm thấy nó có thể bằng tự mình giải quyết Sở Phong. Làm săn kiến vọt tới Sở Phong trước người thời điểm, Sở Phong giơ chân lên, một chân đem cái này săn kiến đạp bay ra ngoài. Một cước này tốc độ cực nhanh, săn kiến trọn vẹn bay ra ngoài xa 7-8 mét, lộn mấy vòng mới dừng lại. Nhưng một cước này Sở Phong vẫn chưa dùng quá đại lực nói, săn kiến nhìn như chật vật, trên thực tế cũng không có bị thương gì. Săn kiến hiển nhiên là bị một cước này đạp có chút ngộng, nó trở mình đứng lên, lại không có lần nữa hướng Sở Phong khởi xướng tiến công. Nó lựa chọn trực tiếp quay người chạy trốn, không do dự chút nào. Hiển nhiên Sở Phong một cước này để nó nhận rõ ràng chính mình cùng Sở Phong tồn tại to lớn thực lực sai biệt. Rất nhanh, cái này săn kiến liền chui vào trong xào huyệt biến mất không thấy gì nữa. Làm săn kiến trở lại về xào huyệt về sau, hết thảy xem ra đều bình tĩnh như lúc ban đầu, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng rất nhanh, Sở Phong cũng cảm giác được mặt đất chuyển đến rung động dữ dội. Ngắn ngủi mấy giây về sau, một cái hình thể to lớn kiến lính theo Sở Phong lòng bàn chân phá đất mà lên, hướng về Sở Phong đánh tới. Lại là chiêu này, quả thực không có chút nào ý mới. Sở Phong đã cùng những thứ này hình thể to lớn kiến lính giao thủ qua, đối bọn nó xáo lộ rõ rõ ràng ràng. Lần này, Sở Phong thao túng thân thể cấp tốc phi lên, ở giữa không trung một cái lắc mình, tránh thoát kiến lính công kích. Kiến lính vô hụt, cường tráng hàm cắn hợp lại cùng nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhưng lần này Sở Phong nhưng lại chưa để cho mình bay đến trên bầu trời đi, thoát ly những thứ này kiến lính phạm vi công kích. Hắn tựa như là đang cố ý trêu chọc những thứ này kiến lính, không ngừng né tránh công kích của bọn nó, để chúng nó tiến công không ngừng thất bại. Nhưng là Sở Phong lại thủy chung dừng lại tại bọn chúng nhảy vào phạm vi bên trong. Trên bầu trời, Lâm Vấn Thu nhìn đến Sở Phong bị tập kích, trong lòng khẩn trương không thôi, có chút bận tâm Sở Phong. Nhưng là nàng liền nghĩ tới Sở Phong căn dặn, sau đó nàng kém chế muốn xuất thủ tâm tư, khẩn trương chờ đợi Sở Phong bước kế tiếp chỉ lệnh. Sở Phong không ngừng tránh né lấy những thứ này kiến lính công kích, hắn hiện tại khoảng chừng hơn 200 điểm nhanh nhẹn. Tránh né những thứ này kiến lính tiến công với hắn mà nói hoàn toàn thì là chuyện nhỏ. Coi như bị kiến lính cắn đến hắn cũng không sợ, hắn còn có một tầng thánh quang bảo vệ gia trì, cùng ma thần chỉ khu phòng ngự. Nặng bao nhiêu phòng ngự phía dưới, kiến lính công kích rất khó uy hiếp được hắn. Theo Sở Phong không ngừng trêu chọc, trên mặt đất con kiến số lượng bắt đầu biến đến càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, những thứ này con kiến thì chật ních mặt đất, đen nghịt một mảnh, đem mặt đất chen lấn kín không kẽ hở. Đây chính là Sở Phong mục đích, hắn thì là muốn tận lực dẫn tới càng nhiều săn kiến bỏ ra ngoài động về tới. Những thứ này săn kiến thậm chí xếp lên la hán, thân thể của bọn nó chồng chất chồng lên nhau, hình thành một tòa tháp cao, hướng về Sở Phong kéo dài mà đi. Tuy nhiên cử chỉ này tại Sở Phong xem ra có chút ngu xuẩn, như thế chậm phương thức đương nhiên là không thể nào đụng phải Sở Phong. Nhưng là tình cảnh này nhìn qua cũng là có chút hùng vĩ, cần phải không sai biệt lắm. Lúc này, trên mặt đất đã khoảng chừng 40, 50 con kiến lính, mà săn kiến kiến thợ số lượng càng là nhiều đến không hết. Sở Phong không xác định bọn này săn kiến có phải hay không đã dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là cái này đen nghịt một mảnh săn kiến, nhìn qua chí ít có tốt mấy ngàn chỉ, số lượng có thể nói là kinh người. Sở Phong đang chuẩn bị bắt chuyện Lâm Vãn Thu độc thủ, lại phát hiện một số tướng mạo kỳ quái con kiến chui ra mặt đất. Trước đó những cái kia săn kiến mặc kệ là kiến lính vẫn là kiến thợ đều là toàn thân thuần làn da màu đen, lóng lánh như kim loại lộng lẫy. Nhưng những thứ này con kiến đầu lại là màu đỏ, thân hình không bằng kiến lính khổng lồ như vậy, chỉ so phổ thông kiến thợ phải lớn chút. Săn kiến kiến độc, cấp dê ma vật, có thể phun ra kịch độc lại có mãnh liệt tính ăn mòn dịch axit. Sở Phong hơi sững sờ, hắn vốn cho là kiến lính chính là cái này săn tổ kiến mạnh nhất tồn tại, không nghĩ tới còn có khác binh chủng. Những thứ này mọc ra màu đỏ đầu kiến độc không có đại hàm, thay vào đó là một cái quản hình dáng rất hút, nhìn qua tựa như là họng pháo một dạng. Bọn họ hào hào đem rác hút nhắm ngay không trung Sở Phong, đối với Sở Phong cũng là một trận phun ra. Những thứ này xanh biết dịch axit giống như đạn pháo hướng về Sở Phong bay tới, tốc độ phi hành cực nhanh. Sở Phong cũng không do dự, trực tiếp một cái thuần gì, tránh qua, tránh né bọn chúng tiến công. Những cái kia bị Sở Phong tránh thoát độc dịch đánh vào chung quanh trên cây cối, lại trực tiếp đem những cây cối kia suy hệ. N qua, thật mạnh uy lực. Sở Phong vốn cho là bọn họ phun ra dịch axit là dựa vào độc tính, không nghĩ tới cái này phun ra cường độ cũng là không thể khinh thường, nhanh bắt kịp đường kính lớn con uy lực của đạn. Lưu lại tại cây cối trong động khẩu cặp độc dịch phát ra xì xì tiếng vang, đem cây cối cửa động ăn mòn đến lại làm lớn ra mấy phần. Cái này con kiến chiến đấu lực tựa hồ rất không tệ. Sở Phong hai mắt tỏa sáng. Nhưng Sở Phong còn chưa kịp có bước kế tiếp động tác, liền nghe đến bên tai chuyển đến ông tiếng vang. Chỉ thấy mấy cái đã mọc cánh kiến bay đang hướng về hắn tốc độ cao nhất bay tới, động tác nhanh vô cùng. Cái này mấy cái kiến bay cái mông phi thường lớn, thật giống như bình đồng dạng, Sở Phong thông qua cái kia hơi mở ra thịt nhìn đến bình bên trong đầy chất lỏng màu xanh lục. Nhưng kỳ quái là, những thứ này kiến bay kéo lấy to lớn như vậy cái mông, vậy mà cũng có thể bay nhanh như vậy. Mà lúc này, kiến bay tin tức cũng xuất hiện tại Sở Phong trước mắt. Độc bạo kiến, cấp dê ma vật, săn kiến bảy bên trong duy nhất một lần minh chủng, chuyên dùng tự bạo thủ đoạn đến cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ta tới ngươi đi. Làm Sở Phong nhìn đến tự bạo hai chữ thời điểm, trong lòng giật mình, mà cái kia mấy cái độc bạo kiến đã gần đến trước người. Hắn không chút do dự phát động hư không hành động, thuấn di đến gần ngoài trăm thước. Bành! Nương theo lấy đếm tiếng nổ, một đoàn xanh biếc khói bụi tại Sở Phong biến mất địa phương nổ tung. Vô số xanh biếc dịch axit văng từ phía. Chương 126, kinh nghiệm giá trị tăng vọt. Sở Phong phát hiện những cái kia dịch axit rơi tại cái khác săn kiến trên người thời điểm, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái kia dịch axit tựa hồ đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì ăn mòn hiệu quả. Độc này bạo kiến tự bạo uy lực có thể nói là tương đối lớn. Nhưng may ra Sở Phong kịp thời thuấn di kéo dài khoảng cách. Những thứ này săn kiến binh chủng phân hóa nhiều, vừa xa Sở Phong đón trước. Trong lòng của hắn đối bọn này săn kiến đánh giá lại cao mấy phần. Nếu như chỉ có đám lính kia kiến cùng kiến thợ, bọn này săn kiến chỉ có thể nói là có chút mạnh, có thể bằng vào số lượng chiến thắng phần lớn cấp C ma thú. Nhưng là tăng thêm những cái kia kiến độc cùng độc bạo kiến, Sở Phong đoán chừng cho dù là cấp B ma vật tới, bọn họ cũng có tư bản cùng đối phương phân cao thấp. Nha đầu, có thể động thủ nữa. Sở Phong không tiếp tục mang xuống, trực tiếp cho Lâm Vãn Thu hạ chỉ lệnh. Kiến độc cùng độc bạo kiến sau khi ra ngoài, Sở Phong cũng không có ý định lại cùng đối phương tiếp tục dây dưa. Nếu như hắn đoán được không sai, đây cũng là toàn bộ tổ kiến áp đáy hòm chiến đấu binh chủng. Lâm Vãn Thu đã đợi đã lâu, lo lắng nàng rốt cục nhận được Sở Phong mệnh lệnh. Lâm Vãn Thu lập tức phát động năng lực của mình, trong nháy mắt vô số luồng khí lạnh dâng lên, cuồng bạo báo tuyết trong nháy mắt hình thành, che mất phía dưới tất cả con kiến. Kiến độc lúc này cũng đã nhận ra Lâm Vãn Thu uy hiếp, bọn họ phần khởi phản kích, đối với trên bầu trời Lâm Vãn Thu cũng là một trận phun ra. Nhưng công kích của bọn nó toàn bộ đánh vào Lâm Vãn Thu hộ thuẫn phía trên, không thể đối Lâm Vãn Thu tạo thành một chút xíu thương tổn. Cũng chính là ngắn như vậy ngắn trong vòng mấy giây, những thứ này săn kiến bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian. Lâm Vãn Thu vô cùng thông minh, nàng dùng một tầng thật dày tầng băng đem săn tổ kiến huyệt cửa động cùng mặt đất toàn bộ băng che lại. Cứ như vậy, những thứ này săn kiến thì không có cách nào trở lại trong sào huyệt. Tại đây trời băng tuyết bên trong, kiến độc bị mất trên bầu trời mục tiêu. Gió tuyết chẳng những che khuất tầm mắt của bọn nó, cũng xóa đi Lâm Vãn Thu cùng Sở Phong hai người mùi vị. Bao tuyết bên trong, nhiệt độ tại ngắn ngủi mấy giây bên trong phi tốc hạ xuống. Lúc này săn kiến nhóm mới phát giác được đại sự không ổn, bọn họ muốn chạy trốn, lại phát hiện dưới đất là một tầng thật dày tầng băng, mà bọn hắn sào huyệt cửa động cũng đã sớm bị phong gắt đao. Nhiệt độ giảm xuống thật sự là quá nhanh, không có cho bọn họ lưu phía dưới bất luận cái gì chạy trốn thời gian. Đầu tiên bị đông thành tượng băng chính là những cái kia tương đối mà nói yếu nhược một số săn kiến kiến thợ. Bọn họ bối rối chạy ra một khoảng cách về sau, liền toàn thân cứng ngắc, không cách nào lại động đậy. Những cái kia thể trạng cường tráng kiến lính bởi vì hình thể to lớn, một lát còn có dư lực. Trong lúc bối rối, bọn họ bắt đầu khai quật mặt đất, hy vọng có thể đào ra một cái ẩn thân động huyệt. Nhưng là mặt đất tầng băng thực sự quá cứng rắn, bọn họ còn chưa kịp đào vài cái, liền bị đông lạnh thành đại hình kem que. Ngài Minh Hữu đánh chết cấp E ma thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 1000 điểm. Ngài Minh Hữu đánh chết cấp D ma thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 2000 điểm. Sở Phong trong đầu đánh giết tin tức như là tàu lượn đồng dạng, phi tốc xoát bình phong. Nhìn lấy chính mình kinh nghiệm giá trị như ngồi trung hỏa tiên một nửa phi tốc tăng lên, cho dù bình tĩnh như Sở Phong cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên những thứ này săn kiến số lượng đông đảo, nhưng là Lâm Vãn Thu triệu hoán băng tuyết phong bạo diện tích càng lớn, đúng là đem tất cả săn kiến đều phong tỏa tại báo tuyết bên trong. Trong gió tuyết luồng khí lạnh chậm lại săn kiến nhóm hành động tốc độ, sứ cho chúng nó tuyệt không nửa phần chạy ra gió tuyết khả năng. Nhìn lấy uy thế này kinh người băng tuyết, Sở Phong cũng là một trận kinh hán. Cho dù là để chính hắn tự mình động thủ xử lý những thứ này con kiến cũng phải bỏ ra một số công phu, mà lại hắn còn chưa nhất định có thể đem những thứ này săn kiến toàn bộ lưu lại. Bọn họ thương vong tới trình độ nhất định về sau, chỉ sợ cũng sẽ chui xuống đất tận nút, sẽ không cho Sở Phong đuổi tận giết tuyệt cơ hội. Nhưng là Lâm Vãn Thu đến lúc này, thì đem những này săn kiến một tên cũng không để lại toàn bộ giải quyết. Phải biết, hiện tại Lâm Vãn Thu vẫn chỉ là Level 2 giác tỉnh giả, năng lực liền đã cường đại như thế. Ước chừng mười mấy giây sau, Sở Phong trong đầu kinh nghiệm giá trị nhắc nhở rốt cục dừng lại. Sở Phong lại kiên nhẫn chờ trong chốc lát, phát hiện xác thực không có càng nhiều đánh giết gợi ý. Cái này mang ý nghĩa phía dưới đám kia săn kiến đã toàn quân bị diệt. "Tốt Vãn Thu, dừng lại đi." Sở Phong đối Lâm Vãn Thu nói ra. Nhìn nàng dáng vẻ đó, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sở Phong mở ra chính mình thuộc tính mặt bản, nhìn chính mình kinh nghiệm giá trị. Trước mắt còn thừa kinh nghiệm giá trị 2,563,300. Sở Phong nhất thời sợ ngây người. Cái này một đọ săn kiến, vậy mà liền mang đến cho hắn hơn 250 vạn điểm. Cái này Sở Phong thế nhưng là kiếm bộ rồi. Lâm Vãn Thu triệt hồi báo tuyết, hai người chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Những cái kia săn kiến trên thân phủ kín sương lạnh, nhìn qua tựa như là từng tôn tượng băng. Bọn họ duy trì lúc còn sống một cái động tác sau cùng, cứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thời khắc này bọn họ đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực, nhìn qua tựa như là nghệ thuật điêu khắc phẩm. "Làm rất tốt, năng lực của ngươi rất mạnh." Sở Phong hướng Lâm Vãn Thu ném một cái ánh mắt tán thưởng. "May mắn mà có lão ca cho ta thêm hộ thuẫn cùng chúc phúc." Lâm Vãn Thu hiếm thấy nghe được Sở Phong tán dương chính mình, có chút xấu hổ, sau đó liền khiêm tốn một chút. "Đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn trở về sao?" Lâm Vãn Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này sắc trời đã có chút tối, lại không lâu nữa hoàng hôn liền muốn đến. Sở Phong lắc đầu. "Đừng nóng nội, còn có cái trọng yếu đồ vật phải xử lý." Sở Phong đi đến săn tổ kiến cửa động vị trí, đối với cửa động vươn một cái tay. Tại niệm lực tác dụng dưới, mặt đất tra nước to ra, Sở Phong dùng niệm lực đem che giấu tại động trên huyệt bùn đất tất cả đều vén lên. To lớn săn hang kiến huyệt trong nháy mắt bại lộ tại Sở Phong trước mắt. Sở Phong không do dự, tiếp lấy thao khống niệm lực, theo động huyệt tiếp tục khai quật đi xuống. "Hôm nay ta chính là đào sâu ba thước cũng phải đem người tìm ra." Sở Phong mục tiêu là cái kia Liệp Nghĩ Nghĩ Hầu. Tuy nhiên trong trận chiến đấu này cái kia kiến chúa từ đầu tới đuôi đều không hề lộ diện, nhưng là Sở Phong biết nó mới là cái này săn kiến tổ kiến tuyệt đối hạch tâm. Những cái kia săn kiến chỗ lấy chạy tới trên mặt đất đen, cũng là vì bảo hộ kiến chúa an toàn. Những thứ này săn kiến chết căn bản không quan trọng, chỉ cần kiến chúa vẫn còn, nó liền có thể liên tục không ngừng ấp trứng bước phát triển mới săn kiến. Chỉ cần kiến chúa bất tử, nó tùy thời đều có cơ hội một lần nữa thành lập chính mình vương triều. Mà cái này săn kiến động huyệt 10 phần lớn, nhìn bằng mắt thường đen 10 phần rõ ràng. Sở Phong chỉ cần theo động huyệt phương hướng không ngừng hướng phía dưới khai quật là được rồi. Để Sở Phong không nghĩ tới chính là, hắn mới không có đào bao lâu, cái kia kiến chúa chính mình thì ngồi không yên. Chỉ thấy nó theo trong huyệt động phi tốc chui ra, sau đó mở ra chân liền muốn chạy trốn. Sở Phong cười ha ha. "Ngươi muốn đi đâu?" Hắn đưa tay đối với kiến chúa hư nắm, năm ngón tay siết chặt, cái kia kiến chúa liền bỗng dưng phiêu lơ lửng. Kiến chúa nhất thời kinh hãi, điên cuồng giãy giụa lấy, thế nhưng bao vây lấy nó niệm lực quá mức cường đại, lực lượng của nó có hạn, không có cách nào dung chuyển lấy niệm lực lực lượng. Sở Phong điều khiển niệm lực, đem cái kia mập mạp kiến chúa bắt được trước chân. Chương 127, biến dị kết tinh. Kiến chúa tại một phen kịch liệt giãy giụa về sau, tựa hồ cũng minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Nó hiện tại cũng là cái thất gỗ phía trên thịt cá, mặc người chém giết. Kiến chúa dứt khoát đình chỉ giãy giụa, cũng không nhúc nhích, tựa hồ là nhận mệnh. "Hoa, thật là lớn con kiến." Lâm Vãn Thu đưa tay sờ sờ kiến chúa cái kia to lớn phần đuôi, Sở Phong vẫn chưa ngăn cản nàng. Hiện tại kiến chúa đã bị hắn hoàn toàn khống chế được, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cái này kiến chúa cùng còn lại săn kiến có hoàn toàn khác biệt bề ngoài. Còn lại săn kiến đều là toàn thân màu đen, hoặc là cũng là giống kiến độc như thế đầu là màu đỏ, thân thể là màu đen. Mà cái này kiến chúa thì toàn thân đều là màu đỏ, giống như cùng một chỗ to lớn tính chất ôn nhuận màu đỏ mã não, dưới ánh mặt trời lại có mấy phần để mắt. Kiến chúa không có giống như kiến lính khoa trương như vậy đáng sợ đại hàm, giác hút của nó tiểu lại bén nhọn. Hiển nhiên, tại săn kiến bảy bên trong nó cũng không phải phụ trách chiến đấu một cái kia, chắc hẳn nó tại đàn kiến bên trong duy nhất nhiệm vụ hẳn là sinh sôi cùng ăn. Sở Phong đi tới kiến chúa trước mặt, đưa tay triệu hồi ra một viên minh văn, bám vào kiến chúa trên đầu. Đây là cộng sinh khế ước chỗ minh văn, nếu như kiến chúa không phản kháng, chờ khế ước thành hình về sau, kiến chúa thì sẽ trở thành Sở Phong khế ước sinh vật, vĩnh viễn không cách nào phản bội Sở Phong ý chí. Sở Phong mở miệng nói, đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội, không nên phản kháng. Tuy nhiên hắn không biết kiến chúa có thể hay không nghe hiểu tiếng nói của hắn, nhưng là hắn biết cấp C trở lên ma vật bao nhiêu đều có một chút trí tuệ. Mà theo kiến chúa ngay từ đầu từ bỏ phản kháng hành động đến xem, nó hẳn là đối tình cảnh của mình rất rõ ràng. Quả nhiên, kiến chúa trong ý thức không có truyền đến bất luận cái gì phản kháng ý tứ, nó vô cùng phục tùng tiếp nhận cộng sinh khế ước minh văn. Khế ước ký kết sau khi thành công, Sở Phong cảm giác mình tất cả thuộc tính đều phải đến có chút tăng lên. Đây cũng là cộng sinh khế ước tác dụng một trong, song phương ký kết khế ước đều có thể lấy được đối phương 25% toàn thuộc tính. Kiến chúa cảm thấy mình thực lực có một chút tiến bộ về sau, tại tinh thần kết nối bên trong hướng Sở Phong truyền đến mừng rỡ tâm tình, Sở Phong cũng đưa nó từ không trung để xuống. Giành lấy tự do kiến chúa hướng về Sở Phong bỏ đến, bên cạnh Lâm Vãn Thu giật mình kêu lên, lui về phía sau một bước nhỏ. Sở Phong trấn an nói, không có việc gì, nó hiện tại là chúng ta. Chỉ thấy kiến chúa tại Sở Phong trước mặt túi người xuống, dùng đầu cọ sát Sở Phong ống quần, tựa hồ là phục tùng ý tứ. Lâm Vãn Thu thấy cảnh này rất là kinh ngạc. A, ta đã biết, ngươi là dùng vừa mới cái kia phụ văn khống chế lại nó thật sao? Lâm Vãn Thu chợt nhớ tới, lúc trước Sở Phong đối với cái kia màu đỏ trứng cũng là gieo một viên minh văn. Chẳng qua là lúc đó nàng vẫn không rõ cái kia minh văn tác dụng. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Sở Phong cũng không có phản bác, hắn sờ lên kiến chúa đầu, kiến chúa thừa cơ hướng Sở Phong truyền đạt định nọt cùng đói khát tin tức. Nó cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung năng lượng. Hiện tại kiến chúa cũng là một cái chỉ huy một mình, thuộc hạ của nó bị Lâm Vạn Thu toàn bộ tiêu diệt. Cho nên nó cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung năng lượng, sau đó lại tiến hành đẻ trứng cùng ấp trứng. Sở Phong trực tiếp theo chính mình trong chứa vật không gian ném ra một khối ma thu thịt còn có một số còn lại đồ ăn. Cái này kiên chúa cũng là không kén ăn, nó là ăn tạp, cơ bản cái gì đều có thể ăn, không soi mới. Sở Phong đối cái này kiến chúa tiềm lực vẫn là rất nhìn tốt. Nắm giữ cái này kiến chúa, hắn thì tương đương với nắm giữ cả một cái săn kiến bộ lạc. Giống vừa mới gặp phải kiến lính, kiến độc, độc bạo kiến cái này mây loại săn kiến, đều là phi thường cường đại. Mà lại trọng yếu nhất chính là, những thứ này săn kiến số lượng phong phú, cho dù là gặp phải mạnh một điểm đối thủ, bọn họ cũng có dựa vào số lượng cơ hội thủ thắng. Thừa dịp kiến chúa ăn lúc rảnh rỗi, Sở Phong đi tới một đầu kiến lính bên cạnh thi thể. Giờ phút này, cái này to lớn vô cùng kiến lính đã bị đông cứng thành tượng băng. Tuy nhiên Lâm Vãn Thu đã thu hồi băng tuyết, nhưng là nó trên thân hàn khí y nguyên thật lâu không có tán đi. Sở Phong rút kiếm của mình ra, theo kiến lính cái trán vị trí hoạch xuất ra một đường vết rách. Tuy nhiên kiến lính đầu lâu cứng rắn vô cùng, nhưng là Sở Phong kiếm cũng rất sắc bén, mặc dù có chút ngăn trở sắt cảm giác, nhưng Sở Phong vẫn là thuận lợi tại trên đầu nó rạch ra một đường vết rách. Sở Phong dùng kiếm cậy mở nhìn một chút, phát hiện kiến lính trong đầu không có cái gì, Sở Phong có chút thất vọng. Hắn tiếp tục đi hướng tiếp theo con kiến quân, dùng kiếm đâm vào đầu lâu của nó. Thế mà, lần này, Sở Phong mũi kiếm chuyển đến chạm đến vật cứng cảm giác. Sở Phong lông mày nhíu lại. Có rồi. Sở Phong đem viên kia vật cứng thận trọng chọn lấy đi ra. Đây là một viên như là bảo thạch đồng dạng kết tinh, toàn thân trong suốt, tản ra một tia như có như không năng lượng ba động. Hệ thống trực tiếp cấp ra cái này kết tinh tin tức. Biến dị kết tinh LV1, ẩn chứa tràn đầy năng lượng. Là biến dị kết tinh. Sở Phong lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cũng chỉ là ôm lấy thử ý nghĩ mà thôi, dù sao cái này hắc xâm lâm mới vừa vặn xuất hiện không lâu, hắn cũng không xác định những thứ này săn kiến thể nội phải chăng đã hình thành tình hạch. Không nghĩ tới còn thật để hắn tìm được. Sở Phong trực tiếp đem cái này tình hạch lau sạch sẽ, sau đó ném vào trong miệng. Tình hạch cũng không phải là rất cứng rắn, ngay lên cảm giác có chút giống hạt cạn đi. A, cái kia đồ chơi có thể ăn sao? Lâm Vãn Thu nhìn lấy Sở Phong vậy mà trực tiếp đem cái kia kết tinh nuốt xuống, lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ. Sở Phong giải thích nói, cái này gọi biến dị kết tinh, không nên xem thường vật này, ăn nó có thể tăng thực lực của ngươi lên. Sở Phong đem tinh hạch nuốt xuống về sau, cảm thấy một cỗ năng lượng tại thể nội khuyết tán ra tới. Ngài phục dụng biến dị kết tinh, thể chất 1, lực lượng 1. Hệ thống trong đầu chuyển đến nhắc nhở. Sở Phong lắc đầu, cái này yếu ớt tăng lên đối phổ thông tiến hóa giả hoặc là người bình thường tới nói là coi như không tệ. Bất quá đối với hắn động một tí mấy trăm điểm thuộc tính giá trị tới nói, cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Chớ nói chi là Sở Phong còn có một cái vô hạn trưởng thành khát máu bị động, hắn lực lượng bây giờ cùng thể chất thuộc tính đã vượt xa khỏi người bình thường. 1-2 giờ thuộc tính giá trị tăng lên, với hắn mà nói cơ hồ đã không có ý nghĩa gì. Nhưng cái này tỉnh hạch đối Sở Phong tới nói là vẫn vô cùng trọng yếu đồ vật. Cũng không phải bởi vì hắn cần những thứ này tỉnh hạch đến để thăng năng lực của mình. Dù là hắn nuốt lại nhiều tỉnh hạch, cũng không bằng hệ thống kinh nghiệm giá trị tới cũng nhanh. Hắn cần những thứ này tỉnh hạch là bởi vì bên cạnh hắn có cái mệnh nguyện. Tại nguồn năng lượng thiếu thốn tận thế, cái này kết tỉnh bản thân liền là một loại nguồn năng lượng, có thể đem nó hiểu thành cơ lõi tin. Mà Bạch Nguyệt rất nhiều phát minh, không chỉ là gen dược tề, nàng còn lại rất nhiều phát minh đều là xây dựng ở biến dị kết tinh trên cơ sở. Sở Phong nhìn một chút đầy đất săn kiến thi thể, đối với Lâm Vãn Thu cười cười. Xem ra chúng ta có chiếu cố. Lâm Vãn Thu kêu lên một tiếng. Ngươi sẽ không phải là muốn đem mỗi con kiến sọ não đều mở ra xem một chút đi. Sở Phong gật gật đầu. Không sai, tranh thủ thời gian động thủ đi, tốt nhất tại trời tối trước giải quyết. Chương 128, Lâm Vãn Thu tiểu tâm tỉnh. Lâm Vãn Thu cầm lấy trước đó Úc Tiểu Kiều vì nàng chế tạo tiểu đao, cũng bắt đầu ở những cái kia săn kiến trên thi thể tìm kiếm biến dị kết tinh. Kiến chúa ăn uống no đủ về sau, cũng tại Sở Phong chỉ lệnh phía dưới gia nhập tìm kiếm kết tinh đội ngũ. Cái này kiến chúa đem chính mình trước kia đồng bạn thi thể lần lượt gặm mở, tìm tới kết tinh về sau thì ngậm tới đưa cho Sở Phong, trang diện này nhìn qua nhiều ít có chút quái dị. Bất quá tại tinh thần kết nối bên trong, Sở Phong mảy may không có cảm giác được kiến chúa có cái gì kháng cự tâm tình. Đối với con kiến loại sinh vật này tới lại nói, tộc quần kéo dài lớn hơn hết thảy, chỉ cần có thể để kiến chúa sống sót, cho dù là để tất cả kiến thợ hy sinh bọn họ cũng nguyện ý. Hành động này hình thức là thật sâu khắc vào con kiến trong gen. Những thứ này săn kiến ấp trứng sau là kiến thợ vẫn là kiến lính, là ngay từ đầu liền quyết định tốt, cái này trực tiếp quyết định vận mệnh của bọn nó. Kiến thợ số mệnh chính là vì đàn kiến dâng ra cả đời, nhưng chúng nó cũng sẽ không phản nàn vận mệnh của mình. Kiến chúa động tác muốn so Sở Phong hai người lưu loát nhiều lắm, rất nhanh, nó đã tìm được một đống lớn kết tinh. Sở Phong phát hiện, cấp dê kiến lính, kiến độc thể nội hơn phân nửa đều có kết tinh tồn tại. Nhưng là cấp E phổ thông kiến thợ thể nội cũng rất ít có kết tinh tồn tại. Sở Phong phỏng đoán kết tinh hình thành cũng hẳn là cùng thực lực của bọn nó có một ít quan hệ. Những thứ này kết tinh tất cả đều là LV1 kết tinh, không có phát hiện đẳng cấp cao hơn kết tinh. Hai người một kiến bận rộn trọn vẹn sắp đến một giờ, lúc này mới đem tất cả săn kiến thi thể đều kiểm tra xong. Sở Phong hết thảy thu được hơn 500 viên biên dị kết tinh. "Ca, những thứ này kết tinh ngươi định xử lý như thế nào a?" Lâm Vãn Thu tò mò hỏi, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Sở Phong cười cười, hắn biết Lâm Vãn Thu là muốn thử một chút cái này biên dị kết tinh công hiệu. "Những thứ này kết tinh ngươi cũng đừng nghĩ, toàn bộ đều phải để lại cho Bạch Nguyệt làm thí nghiệm dùng." Lâm Vãn Thu chủ mỏ một cái. "Hừ, ngươi đối nàng rất không tệ nha." Lâm Vãn Thu tựa hồ có chút không vui, nàng âm dương quái khí mà nói. "Ai, không có cách, ai bảo Trắng Nguyệt muội muội khả ái như vậy đâu, thì liền ngươi mang nàng bay trở về thời điểm đều là ôm vào trong ngực. Ta cái này là muội muội liền không có đãi ngộ này, chỉ có thể một người ở trên trời nói mát." Sở Phong có chút dở khóc dở cười, hắn hướng Lâm Vãn Thu vẫy vây tay. "Nha đầu, tới." Lâm Vãn Thu quay đầu sang chỗ khác, xem bộ dáng là giận thật à. Sở Phong đành phải đi qua, đem tay đặt ở trên vai của nàng. Làm gì? Lâm Văn Thu tức giận hỏi. Đừng lúc đích. Sở Phong đương nhiên sẽ không bạc đãi Lâm Văn Thu, dù sao những thứ này săn kiến đều là nàng tự tay giết. Sở Phong ở trong lòng đối hệ thống dò hỏi. Hệ thống, đem Lâm Văn Thu đẳng cấp lên tới LV5 cần bao nhiêu kinh nghiệm giá trị? Lần trước, trung thành hệ thống thăng cấp về sau, Sở Phong liền có thể dùng chính mình kinh nghiệm giá trị đến cho thuộc hạ của mình tăng lên thiên phú cấp bậc. Hệ thống đáp. Mục tiêu trước mắt thiên phú đẳng cấp là LV2, lên tới LV3 cần 2 vạn kinh nghiệm giá trị, lên tới LV4 cần 15 vạn kinh nghiệm giá trị, lên tới LV5 cần 25 vạn kinh nghiệm giá trị, hết thể cần 42 vạn kinh nghiệm giá trị. Sở Phong dùng kinh nghiệm giá trị cho mình thuộc hạ tăng lên đẳng cấp thời điểm, tiêu hao kinh nghiệm giá trị giảm phân nửa. Nguyên bản Sở Phong chính mình theo LV2 thăng cấp đến LV3 là cần 10 vạn kinh nghiệm giá trị, giảm phân nửa mà nói hắn là 5 vạn mới đúng. Nhưng là hệ thống nói chỉ cần 2 vạn, Sở Phong suy đoán hẳn là Lâm Vãn Thu tự thân thực lực khoảng cách đột phá đến tiếp theo đẳng cấp đã không xa. Phải chăng tiêu hao kinh nghiệm giá trị làm mục tiêu thiên phú tăng lên đẳng cấp? Sở Phong không chút do dự lựa chọn xác định. Hắn hiện tại khoảng chừng 256 vạn kinh nghiệm giá trị, 42 vạn với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Hệ thống khấu trừ kinh nghiệm giá trị về sau, Lâm Vãn Thu trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng theo Sở Phong tay cầm chuyển tới trong cơ thể của nàng. Nàng có thể cảm giác được năng lượng của mình ao chính đang nhanh chóng mở rộng, bên trong thân thể của nàng dâng lên một câu ngôn ngữ khó có thể hình dung ấm áp, tựa như là tẩy gân phạt tùy đồng dạng, để thể chất của nàng biến đến càng thêm cường đại. Đây là? Lâm Vãn Thu kinh ngạc nhìn Sở Phong. Sở Phong nói ra: "Ngươi bây giờ thử lại lần nữa năng lực của ngươi." Lâm Vãn Thu tâm niệm nhất động, hơn 10 căn gai băng trong nháy mắt ở trước mặt nàng ngưng tụ. Sau đó, những thứ này gai băng tại Lâm Vãn Thu điều khiển dưới, cấp tốc đâm về phụ cận trên một thân cây. Gốc cây này trong nháy mắt bị gai băng xuyên thủng, đâm thành con nhím hình. Lâm Vãn Thu hưng phấn hô: "Năng lượng của ta mạnh lên tốt nhiều." Trước đó, nàng tuy nhiên có thể triệu hoán băng tuyết phong bạo, nhưng lại không cách nào tỉ mỉ điều khiển băng nguyên tố. Hiện tại Lâm Vãn Thu cảm giác những thứ này băng nguyên tố không chỉ có cường độ tăng nhiều, mà lại có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Lâm Vãn Thu trong nháy mắt minh bạch, Sở Phong là dùng nào đó loại biện pháp tăng lên thực lực của nàng. "Cảm ơn ca ca." Nàng xông đi lên thì cho Sở Phong một cái to lớn ôm ấp. "Cái này hài lòng đi." Sở Phong vuốt vuốt tóc của nàng. "Ừ, rất hài lòng." Lâm Vãn Thu vui vẻ ra mặt, lại không có nửa điểm trước đó tức giận bộ dạng. "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về." Sở Phong một thanh kéo qua Lâm Vãn Thu, sau đó dùng niệm lực thao túng Liệp Nghị Nghĩ Hậu, làm cho các nàng liền người mang kiến phiêu lơ lửng. Lâm Vãn Thu giúp vào Sở Phong trong lực, sắc mặt hơi đỏ lên. Vừa mới nàng nói Sở Phong ôm lấy Bạch Nguyệt bay trở về, chỉ là nói nhảm mà thôi. Nhưng Sở Phong tựa hồ tưởng thật, vì không cho Lâm Vãn Thu nói khác khu đừng với đợi, lần này hắn một cái tay nâng Lâm Vãn Thu thon dài eo nhỏ. Lâm Vãn Thu mặt hơi đỏ lên, giúp vào Sở Phong trong lực, trong lòng có chút cảm giác khác thường. Lâm Vãn Thu lọn tóc nhàn nhạt mùi thơm chui vào Sở Phong lỗ mũi. Sở Phong vươn tay, nhéo nhéo Lâm Vãn Thu bên hông thịt mềm. "Nhiều thịt a, nha đầu." Lâm Vãn Thu khuôn mặt nhất thời đỏ lên, tại bộ ngực hắn nện cho một chút. "Nói cái gì đó?" Sở Phong cười hạ ha một tiếng, lại tại nàng bên hông bóp vài cái. Lâm Vãn Thu không cam lòng yêu thế, cũng đưa tay đi bóp Sở Phong eo. Kiến Chúa thì là một mặt mờ mịt nhìn lấy bọn hắn, tựa hồ là có chút không thể nào hiểu được cái này hai cái nhân loại hành động. "Tốt, không lộn xộn, ta nhận thua." Cuối cùng, trận này chơi đùa gì huỷ lấy Sở Phong nhận thua làm đoạn kết. Hai người đình chỉ đùa giỡn, Sở Phong thao túng niệm lực, mang theo Lâm Vãn Thu cùng Kiến Chúa cấp tốc hướng về Long Hồ Vịnh bay đi. Làm hai người về tới Long Hồ Vịnh biệt thự thời điểm, Liễu Thanh Niệm đám người đã đem cơm tối chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đi vào phòng ăn lầu dưới ăn cơm. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, cùng một chỗ hưởng dụng phong phú bữa tối. Bạch Nguyệt nhìn lấy mọi người tại trước bàn ăn vừa nói vừa cười, để cho nàng sinh ra một có loại cảm giác không thật. Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, như cũ tại trong động. Phong phú bữa tối, sạch sẽ gọn gàng trụ sở, còn có những thứ này đối nàng thân mật nữ hải, thậm chí còn có một bé đáng yêu mèo. Loại cuộc sống này chỗ nào giống như là tại tận thế cầu sinh, ngược lại là có chút giống là tại nghỉ phép du ngoạn. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt cơ hồ quên chính mình là thân ở một cái tàn khốc tận thế bên trong. Lúc này Lộc Sơn thành phố đã sớm cúp điện, cả tòa thành thị màn đêm vừa xuống thì biến đến hắc ám yên tĩnh. Bất quá Sở Phong sớm liền chuẩn bị máy phát điện, toàn bộ tiểu khu hiện tại cũng chỉ có bọn họ một tòa này biệt thự vẫn sáng đèn. Chương 129, thăng cấp kỹ năng. Ăn rồi bữa tối về sau, Sở Phong đem hôm nay thu tập được kết tinh lấy ra một số đưa cho Bạch Nguyệt. "Ngươi biết cái này sao?" Bạch Nguyệt tiếp nhận viên kia tinh xảo nhỏ nhắn kết tinh, cái này kết tinh rõ ràng là trong suốt, lại tại dưới ánh đèn phản xạ hào quang chói sáng. Thân là giác tỉnh giả Bạch Nguyệt lập tức thì cảm nhận được cái này kết tinh bên trong tràn đầy năng lượng. Bạch Nguyệt kinh ngạc nói: "Cái này không phải liền là ta trước đó trố mơ tới cái chủng loại kia tinh hạch sao?" Sở Phong nhẹ gật đầu. "Đây là theo ma thú trên thân tìm tới, chứng có nó, ngươi thí nghiệm cần phải có thể tiếp tục tiến hành tiếp đi." Bạch Nguyệt có vẻ hơi hưng phấn. "Có thể, đương nhiên có thể, cái này là thứ trọng yếu nhất, chỉ cần có nó cái khác đồ vật cũng không thành vấn đề." Bạch Nguyệt nghĩ, nói tiếp: "Mà lại ta còn có rất nhiều ý nghĩ, đều cùng cái này kết tinh có quan hệ, có nó ta liền có thể thí nghiệm những ý nghĩ kia." Sở Phong nghe Bạch Nguyệt, trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Hắn kiếp trước thì nghe nói qua Bạch Nguyệt có rất nhiều lợi hại phát minh, những thứ này phát minh trực tiếp trợ giúp Bạch Nguyệt chỗ căn cứ đứng vững bước chân, trở thành những nơi cường đại nhất căn cứ tị nạn. Hiện tại Sở Phong rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức một chút nàng phát minh. "Vậy là tốt rồi, vô luận ngươi có bất kỳ thứ cần thiết, đều có thể nói với ta, ta tận lực nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới." Sở Phong nhớ tới hôm nay Bạch Nguyệt đề cập tới muốn những sinh vật kia thí nghiệm thiết bị. "Đến mức ngươi nói những thiết bị kia, ngày mai ta liền đi song giang căn cứ nhìn xem." Bạch Nguyệt cao hứng gật gật đầu. "Ừm, cảm ơn Sở Phong ca ca." Sở Phong nói tiếp: "Bất quá ngươi thí nghiệm hiện tại trước không nên gấp gáp, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này." Chờ chúng ta tìm tới nơi ở mới về sau, ta sẽ giúp ngươi chuyên môn làm một cái phòng thí nghiệm, mấy ngày nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút." Bạch Nguyệt khéo léo nói ra.
"Được rồi, ta hiểu được." Thừa cơ hội này, Sở Phong đem Úc Tiểu Tiểu cùng Bạch Nguyệt giới thiệu một chút. Thiên phú của nàng là cơ giới sư, hai người về sau hẳn là sẽ có rất nhiều có thể hợp tác địa phương. Úc Tiểu Tiểu đã sớm theo Sở Phong chỗ đó nghe nói Bạch Nguyệt năng lực, thời khắc này nàng cũng là có chút không kịp chờ đợi, trong lời nói mười phần nhiệt tình. "Bạch Nguyệt muội muội, có gì cần ta giúp đỡ địa phương cứ việc nói, tuyệt đối không nên không có ý tứ." Bạch Nguyệt nghe nói Úc Tiểu Tiểu thiên phú về sau, cũng là rất vui vẻ. Úc Tiểu Tiểu này thiên phú, không chính là một người hình tự đi phân xưởng sao? Có nàng tại, Bạch Nguyệt lớn bao nhiêu gan ý nghĩ đều có thể thỏa thích khai triển. Hai người hàn huyên vài câu, rất nhanh liền quen thuộc lên, rất có mới quen đã thân cảm giác. Úc Tiểu Kiều trực tiếp lôi kéo Bạch Nguyệt đi nhà để xe, muốn cho nàng nhìn mình bình thường chế tạo tác phẩm. Lâm Văn Thu lại như thường ngày, lôi kéo Cố Lăng Phí chơi game đi, Liêu Thanh Nghiệm thì là ở một bên đọc sách. Hiện tại Long Hồ Vịnh biệt thự phụ cận kéo một cái hiện tại cũng không có gì quái vật, tất cả mọi người rất buông lỏng. Cái này thành thị tựa hồ tiến nhập yên lặng ngắn ngủi an lành bên trong. Nhưng là Sở Phong biết, đây hết thảy đều là tạm thời. Hiện tại trong thành thị chỗ lấy xem ra ma thú thưa thoát, chỉ là bởi vì Hắc Sâm Lâm đại lượng xuất hiện, không ít ma thú cùng zombie đều lớn lượng tràn vào những cái kia trong Hắc Sâm Lâm đi tranh đoạt địa bàn. Chờ đội ngũ của bọn nó lớn mạnh về sau, tòa thành thị này những nhân loại còn lại nhưng là phải gặp tai ương. Sở Phong ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, Liêu Thanh Nghiệm ôm lấy sách rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, giúp vào Sở Phong trong ngực. Meo. Đột nhiên, bánh bao hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng. Sở Phong nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Liệp Nghĩ Nghĩ hậu chẳng biết lúc nào đứng ở cửa. Ăn cơm chiều trước đó, Sở Phong cho nó cung cấp một số đồ ăn, kiến chúa ăn uống no đủ về sau, thì trong sân đào một cái hố chính mình chui vào. Sở Phong rất ngạc nhiên nó lúc này tới là muốn làm gì. Kiến chúa tại ý niệm trung hòa Sở Phong khởi xướng câu thông. Nguyên lai, cái này kiến chúa khôi phục một chút năng lượng, nó tại cùng Sở Phong xin chỉ thị phải chăng bắt đầu tiến hành đẻ trứng. Nguyên lai, kiến chúa đẻ trứng sau, có thể thông qua tin tức làm điều phối đến quyết định cái này trứng kén hóa sau lại là cái gì loại hình sang kiến. Nói như vậy giống phổ thông kiến thợ ấp trứng tốc độ là nhanh nhất, kiến thợ cơ bản cái gì sống đều làm, giống thu thập đồ ăn, chiến đấu, đào hang, chiếu cô ấu trứng cùng kén loại hình việc đều là bọn họ đến làm. Mà lại kiến thợ tiêu hao năng lượng cũng nhỏ nhất, có thể để Liệp Nghĩ tộc nhóm nhanh chóng phát triển. Mà kiến lính, kiến độc, độc bạo kiến loại này săn kiến ấp trứng tốc độ chậm, cần năng lượng cùng đồ ăn cũng nhiều hơn, nhưng là bọn họ chiến đấu lực cũng càng mạnh. Bất quá những thứ này con kiến bình thường chỉ phụ trách chiến đấu, cần phổ thông kiến lính đến cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Sở Phong nghĩ nghĩ, để kiến chúa trước chứa đựng năng lượng, không cần vội vã đẻ trứng. Kế hoạch của hắn là tại Song Giang căn cứ cầm tới thiết bị về sau, liền rời đi Lộc Sơn thành phố. Nếu như kiến chúa ở chỗ này làm ra một cái săn kiến đại quân đến, đến lúc đó di chuyển lên cũng là vấn đề phiền toái. Liêu Thanh Niệm tò mò nhìn toàn thân màu đỏ Liệp Nghĩ Nghĩ hậu. Đây chính là Văn Thu nói cái kia kiến chúa a. Dài đến còn thật đẹp mắt. Sở Phong gật gật đầu. Không sai, có nó, chúng ta liền có thể ấp trứng ra vô số săn kiến đi ra. Liêu Thanh Niệm nắm cái đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ấy, ngươi nói, cái này kiến chúa nó dựa vào chính mình liền có thể ấp trứng con kiến nhỏ sao? Không cần công con kiến đến giúp đỡ cái gì sao? Liêu Thanh Niệm vấn đề thốt ra về sau, không biết nàng liền nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hơi đỏ lên. Sở Phong nói ra, nói như vậy kiến chúa cả một đời sẽ chỉ giao phối một lần, giao phối sau khi hoàn thành các nàng liền sẽ tìm một chỗ cắm rễ, thành lập được chính mình vương triều. Cái này săn kiến mặc dù là ma thú, bất quá ta đoán cần phải cũng kém không nhiều. Liêu Thanh Niệm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Săn kiến tại thu đến Sở Phong chỉ lệnh về sau, lại bò về tới trong sân, chui vào trong huyệt bụng xoa mình. Thừa dịp cái này nhàn hạ thời khắc, Sở Phong mở ra chính mình mặt bảng, bắt đầu xem xét chính mình kinh nghiệm giá trị. Trước mắt còn thừa kinh nghiệm giá trị 2,143,300. Cho Lâm Vãn Thu tăng lên thiên phú đẳng cấp về sau, hắn hiện tại còn lại hơn 200 vạn kinh nghiệm giá trị. Sở Phong hiện tại thiên phú hết thể có 9 cái, trong đó Tử Cực Thiên Lôi, Thánh Quang Chỉ Tử cùng Cộng Sinh Khế Ước cái này 3 cái thiên phú đã thăng cấp đến 4. Mà còn lại Long Tượng Chỉ Lực, Siêu Cấp Nhiệm Lực, Ám Dạ Lĩnh Chủ, Ma Thần Chỉ Khu, Hư Không Hành Đấu, Địa Ngục Hỏa cái này 6 cái thiên phú vẫn là LV3. Sở Phong rút khoát trực tiếp đem cái này 6 cái thiên phú toàn bộ thăng cấp đến 4. Thăng cấp sau đó, Sở Phong có thể cảm giác thực lực của mình trong nháy mắt tăng vọt không ít. Thiên phú thăng cấp cũng mang đến cho hắn 240 điểm thuộc tính tăng lên. Cái này một lít cấp đã xài hết Sở Phong 180 vạn kinh nghiệm giá trị, trong nháy mắt vừa tới tay kinh nghiệm giá trị cũng chỉ còn lại có hơn 30 vạn. Bất quá thực lực to lớn để thăng để Sở Phong cảm giác rất là có lời, hắn có thể cảm giác mình bây giờ thực lực cần phải có thể nhẹ nhõm giải quyết cấp C ma thú. Thậm chí vượt cấp chính diện khiêu chiến cấp B ma thú cũng không phải là không thể được. Đột phá siêu sợi đà. Chương 130, trước cửa nhà của Hắc Sâm Lâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Phong lên cái sớm. Hắn không có đánh thức bên người Liễu Thanh Nghiệm, lặng lẽ rời khỏi giường, đi xuống lầu dưới chuẩn bị tiến hành rửa mặt. Làm hắn lúc xuống lầu, lại phát hiện Bạch Nguyệt đã tỉnh, nàng chính ngơ ngác đứng tại cửa thủy tinh trước, thông qua pha lê nhìn chăm chú bên ngoài. Nàng tựa hồ là nghe được Sở Phong tiếng bước chân, nàng quay đầu, trên mặt là vẻ mặt kinh ngạc. "Thế nào?" Sở Phong hỏi. Bạch Nguyệt chỉ ngoài cửa sổ. "Mau nhìn, đó là cái gì?" Sở Phong nhìn về phía Bạch Nguyệt biết phương hướng, hắn ánh mắt xuyên qua Long Hồ Vịnh tiểu khu rào chắn, một mực kéo dài đến phụ cận trên đường phố. Nếu như Sở Phong nhớ không lầm, chỗ đó vốn phải là một đầu phố thương mại. Nhưng bây giờ chỗ đó lại biến thành một cái rừng, hết thảy đều phát sinh trong một đêm, những thứ này cao vút trong mây cây cối phảng phất là trống rông xuất hiện. Sở Phong nhớ đến chỗ đó tối hôm qua vẫn là một đầu phổ thông đường đi, hiện tại những kiến trúc kia lại dường như bị vùng rừng rậm này thôn phệ đồng dạng. Đó là Hắc Sâm Lâm, ma thú địa bàn. Sở Phong một bên nói, một bên lắc đầu,
hắn không nghĩ tới đây hết thảy vậy mà tới nhanh như vậy. Bất quá những thứ này cũng còn tính toán tại trong dự liệu của hắn. Lộc Sơn thành phố bị Hắc Sâm Lâm hoàn toàn bao trùm là chuyện sớm hay muộn, tựa như ở kiếp trước một dạng. Đã Hắc Sâm Lâm xuất hiện ở đây, như vậy phiến khu vực này đều sẽ biến rất nguy hiểm. Những thứ này Hắc Sâm Lâm chẳng mấy chốc sẽ dụ dục ra một nhóm lớn cường đại ma thú. Sở Phong nói tiếp, đợi các nàng tỉnh, nói cho các nàng biết thu thập xong hành lý, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi nơi này. Bạch Nguyệt chuyển mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Sở Phong nói ra, in. Đúng, ta muốn đi một chuyến song giang căn cứ, ngươi quên sao? Ta muốn đi cầm những thiết bị kia, ta đáp ứng ngươi. Bạch Nguyệt có chút cảm động, nàng coi là tại loại thời giờ này cấp bách thời điểm, Sở Phong hẳn là sẽ không lại tốn thời gian vì nàng tìm kiếm những thiết bị kia. Kỳ thật không muốn như vậy thiết bị cũng không có quan hệ. Sở Phong đánh gãy nàng. Yên tâm đi, đã đáp ứng ngươi, ta thì nhất định sẽ đem những thiết bị kia mang về, không đơn thuần là vì ngươi, cũng vì chúng ta toàn bộ đoàn đội. Bạch Nguyệt rồi mới lên tiếng. Tốt ta, vậy ngươi cẩn thận một chút. Sở Phong đội vàng rửa mặt, cũng lười làm điểm tâm, hắn theo không gian chữ vật bên trong xuất ra cùng một chỗ bánh mì, theo liền đối phó hai cái, liền hướng về song giang căn cứ vị trí bay đi. Hôm qua Trương Thuận Phi trên cơ bản là đem song giang căn cứ chỗ có biên đều bản giao cái rõ ràng. Sở Phong đối song giang căn cứ phòng ngự lực lượng mười phần hiểu rõ. Lần này đi đối phương căn cứ, Sở Phong mục đích chủ yếu cũng không phải là đi tính sổ. Bất quá Sở Phong rất rõ ràng song giang căn cứ hiện tại chủ sử sau màn là Trương Thuận Phi thúc phụ Trương Hàn. Trương Thuận Phi vì mạng sống, liền hắn thúc phụ Thiên Phú, tương lai kế hoạch đều run lên cái rõ rõ ràng ràng, thuộc về là một chút bí mật đều không cho hắn thúc phụ lưu. Nhưng là Sở Phong đối cái này Trương Hàn cũng không có hứng thú quá lớn, nếu như có thể gặp phải hắn, vậy liền thuận tay diệt, nếu như không có gặp phải, Sở Phong cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao tình huống bây giờ khẩn cấp, tìm tới thiết bị mau chóng rời đi Lộc Sơn thành phố mới là thượng sách. Sở Phong một đường tiến lên, làm hắn từ trên không trung hướng phía dưới nhìn xuống thời điểm, phát hiện Lộc Sơn thành phố các cái địa phương đều trống rỗng xuất hiện rất nhiều Hắc Sâm Lâm. Giống như sau một đêm ngoi đầu lên măng mùa xuân đồng dạng, những vùng rừng rậm này tại ngắn ngủi một trong vòng 2 ngày thì tạo thành 10 phần khả quan quy mô. Hiện tại những vùng rừng rậm này diện tích còn không tính quá lớn, nhỏ chỉ có một trận bóng rổ lớn nhỏ, mà lớn cũng chính là một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Nhưng Sở Phong rất rõ ràng, những thứ này Hắc Sâm Lâm còn đang nhanh chóng mở rộng bên trong. Chờ những vùng rừng rậm này đem đại bộ phận Lộc Sơn thành phố đều bao trùm thời điểm, liền rốt cuộc không ai có thể theo trong rừng rậm chạy thoát. Sở Phong chính phi lấy, đương nhiên, hắn nghe được một trận rít gào gọi, là chim kêu thành âm. Hắn nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy hắn phía trước ngoài trăm thước, có một đám lít nha lít nhít biến dị chim sẻ. Biến dị chim sẻ, cấp ép biến dị thú, công kích tính cực mạnh, biến dị sau đó bọn họ từ ăn tạp tính động vật biến thành ăn thịt tính động vật. Những thứ này chim sẻ tuy nhiên chỉ có cấp ép, nhưng là bọn họ phô thiên cái địa một mảng lớn, đen nghịt nhìn qua tựa như một đoàn phi hành trên không trung lấy châu chấu. Bọn chúng hình thể đã không phải là phổ thông chim sẻ lớn nhỏ, gần như sắp muốn đạt tới tiểu hình chim ưng hình thể. Bọn này chim sẻ rất nhanh liền phát hiện Sở Phong tồn tại, bọn họ líu ríu kêu, như tiễn giống như hướng về Sở Phong bay tới. Những thứ này chim sẻ tốc độ phi hành nhanh vô cùng, tăng thêm bọn họ nguyên bản thì bay so Sở Phong cao, lúc này bọn họ hiện lên lao xuống chỉ thế, hướng về Sở Phong đánh tới, tốc độ cơ hồ đạt đến người bình thường mắt thường sắp không cách nào bắt trình độ. Sở Phong tâm đạo đến rất đúng lúc, hắn vừa vặn muốn thử xem thăng cấp sau đó thiên phú. Hắn trực tiếp điều khiển lên siêu cấp niệm lực, tại trước người mình trải rộng ra một đạo vô hình niệm lực tường. Sở Phong không ngừng cường hóa chính mình niệm lực, đối đạo này tường tiến hành áp xúc gia cố. Niệm lực bị áp xúc vào một chỗ, tạo thành một đạo phòng thủ kiên cố niệm lực tường. Sở Phong rất có tự tin, cho dù là tà đen cũng chưa chắc có thể phá vỡ hắn cái này đạo niệm lực tường. Mà những thứ này biên dị chim sẻ căn bản không có chú ý tới Sở Phong động tác. Cái này niệm lực tường không màu vô hình, mắt thường căn bản không nhìn thấy, trừ phi là đối năng lượng cảm giác cực kỳ cường đại giác tỉnh giả mới có thể phát giác niệm lực tồn tại. Phi hành hết tốc lực chim sẻ nhóm không chút nào biết bọn họ cùng Sở Phong ở giữa đã cách một nói bình chướng vô hình. Bọn họ y nguyên duy trì cao tốc lao xuống tư thái, thậm chí còn phe phẩy cánh, thoáng thêm nhanh hơn một chút tốc độ. 3. Xông lên phía trước nhất chim sẻ đâm đầu vào Sở Phong bày ra niệm lực tường. Tuy nhiên cái này biến dị chim sẻ tốc độ cực nhanh, nhưng là rất hiển nhiên thân thể cường độ cũng không được tốt lắm. Một đóa hoa máu quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung, cái này chim sẻ đúng là bị tốc độ của mình hại, trực tiếp tại niệm lực trên tường đụng cái thịt nát xương tan, bị mất mạng tại chỗ. Ngay sau đó, cái khác biến dị chim sẻ cũng liên tiếp đụng phải cái này đạo niệm lực tường. Từng đóa huyết hoa bỗng dưng trên không trung nở rộ ra, trong lúc nhất thời, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Vô số biến dị chim sẻ tại Sở Phong trước người đụng cái thịt nát xương tan, ào ào rơi đến trên mặt đất. Mà Sở Phong trong đầu cũng không ngừng vang lên nhắc nhở. Ngài đánh chết cấp ép ma thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Đi theo ở phía sau chim sẻ trong nháy mắt này cũng đã nhận ra không thích hợp. Nhưng là tốc độ của bọn nó thật sự là quá nhanh, cho dù là bọn họ cưỡng ép giảm tốc, cũng y nguyên đâm vào niệm lực trên tường bị thương không nhẹ. Càng có chút xui xẻo biên dị chim sẻ muốn dừng ngay, không nghĩ tới lại bị sau lưng cái khác chim sẻ dùng sắc bén nhọn miệng chim xuyên thủng. Những thứ này biến dị chim sẻ tốc độ viễn siêu đồng dạng phi điểu, nhưng là linh hoạt độ lại giảm xuống rất nhiều. Trong lúc nhất thời, cái này gần trăm con biến dị chim sẻ chết thì chết thương thì thương, xem ra có chút thảm liệt. Chương 131, đến song giang căn cứ. Một số bay chậm biến dị chim sẻ may mắn trốn qua một kiếp, bọn họ thật vất vả mới dừng lại phi hành bóng người, nhặt về một cái mạng. Những thứ này chim sẻ giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch, Sở Phong tuyệt đối không phải bọn họ có thể tùy ý trêu chọc đối tượng. Nhưng giờ phút này chút chim sẻ sớm đã chết thương tổn hơn phân nửa, tổn thất nặng nề. Tại một trận kinh hoàng chim gọi bên trong, còn lại chim sẻ tựa hồ là đã đạt thành nhất trí, quay người liền muốn bay đi. Sở Phong thấy thế, trong tay lôi quang lấp lóe, đồng thời triệu hồi ra mấy đạo tử sắc thiên lôi, đem còn lại biến dị chim sẻ toàn bộ điện thành cho bụi. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng in qua ở giữa, những thứ này biến dị chim sẻ không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu, thì toàn bộ ngã xuống Sở Phong thủ hạ. Sở Phong đem siêu cấp niệm lực thăng cấp điện. Bốn về sau, cái này niệm lực cường độ lại so trước đó mạnh rất nhiều. Giải quyết hết những thứ này ồn ào chim sẻ về sau, Sở Phong tiếp tục tiến lên. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Song Giang căn cứ đã gần ngay trước mắt. Sở Phong kinh ngạc phát hiện, Song Giang căn cứ phụ cận cách đó không xa vậy mà liền có một mảng lớn hắc sâm lâm. Dương rậm này khoảng cách cái này căn cứ vẹn vẹn chỉ có mấy cái khoảng trăm thước. Sở Phong âm thầm lắc đầu. Xem ra cái này căn cứ cũng sống không được bao lâu. Hắn phát hiện Song Giang căn cứ bên trong rất kỳ quái. Một bên là dơ giấy bẩn thỉu kém như là xóm nghèo đồng dạng tồn tại, các loại lều vải ngói lều san sát, trên mặt đất chất đầy đủ loại đồ bỏ đi. Sở Phong ở trên bầu trời đều dường như ngửi thấy một cốt như có như không mùi thối. Mà một bên khác lại là sạch sẽ gọn gàng cao ốc. Một số binh lính vây quanh những dân nghèo kia hang tuần tra, phản phất tại hữu ý vô ý ở giữa tận lực đem hai bên chia cắt ra tới. Cái này bình dân sinh hoạt điều kiện, quả thực liền Đông Nam phủ căn cứ cũng không bằng. Sở Phong có chút ngoài ý muốn, cái này Song Giang căn cứ nói thế nào cũng là Lộc Sơn thành phố bên trong lớn nhất cứu viện căn cứ. Theo lý thuyết bọn họ tư nguyên cần phải rất phong phú mới đúng, không có nghĩ đến cái này căn cứ vậy mà như thế không đem bình dân làm người. Bất quá Sở Phong không có thời gian cảm khái những thứ này. Hắn suy đoán cái kia tòa nhà sạch sẽ gọn gàng cao ốc hẳn là cái này căn cứ người lãnh đạo vị trí. Sở Phong cho mình ra chỉ một cái thánh quang thủ hộ cùng thánh quang chúc phúc, sau đó rất thẳng thắn rơi vào cao ốc phụ cận. Từ trên trời giáng xuống Sở Phong có lẽ là quá mức cao điệu, đã dẫn phát trong căn cứ một phen bạo động. Rất nhanh, một đám binh lính thì xông lên đem Sở Phong vây quanh. Ngươi là làm cái gì? Các binh lính vây quanh Sở Phong, ánh mắt rất là cảnh giác. Bọn họ biết, Sở Phong hiển nhiên là một cái giác tỉnh giả, bình thường người làm sao có thể bỗng dưng bay trên trời. Các binh lính bao vây Sở Phong, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Phong cũng không nói chuyện, thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, song phương cứ như vậy cầm cự được. Nhanh đi tìm Trương bộ trưởng, liền nói có giác tỉnh giả xâm nhập chúng ta căn cứ. Một tên phảng phất là dẫn đầu binh lính nhỏ giọng đối bộ hạ của mình nói ra. Hắn câu nói này đã rơi vào Sở Phong trong tai, Sở Phong trong lòng cười thầm, hắn chờ chính là cái này. Cái này Song Giang căn cứ diện tích lớn như vậy, hắn cũng không biết phòng thí nghiệm vị trí cụ thể. Nếu như không tìm cái quản sự lãnh đạo đến vì hắn dẫn đường, hắn một lát còn thật tìm không thấy vị trí cụ thể. Sau đó Sở Phong cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, chờ đợi lấy cái kia Trương bộ trưởng đến. Sở Phong trong lòng thầm nghĩ, Trương bộ trưởng, không phải là cái kia Trương Hàn a? Chẳng lẽ sẽ như vậy sao? Vừa tốt thì gặp phải Trương Thuận Phi thúc phụ. Sở Phong trong lòng đang nghĩ đến, đột nhiên, hắn nhìn đến nơi xa một cái hói đầu trung niên mập nam nhân mập chính cất bước hướng về Sở Phong bên này đi tới. Nếu như Sở Phong không nhìn lầm, trong ánh mắt của hắn lại có chút chờ mong. Hắn tựa hồ cũng không có bởi vì trong căn cứ không hiểu xuất hiện một cái giác tỉnh giả mà cảm thấy bối rối, ngược lại là có chút dáng vẻ cao hứng. Làm trung niên nam nhân kia tới gần về sau, Sở Phong cũng nhìn thấy tin tức của hắn. Tính danh, Trương Hàn. Giới tính, nam. Tuổi tác, 38. Thiên phú, tinh thần điều khiển Level 2. Tinh thần điều khiển, có thể tại mục tiêu ý chí lực yếu kém thời điểm xâm lấn ý thức của đối phương, điều khiển ý nghĩ của đối phương cùng ý chí. Sở Phong trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai đây chính là Trương Thuận Phi nói tới thúc phụ Trương Hàn. Căn cứ Trương Thuận Phi nói, tuy nhiên thân phận của hắn chỉ là một cái an toàn bộ trưởng, nhưng trên thực tế hắn lại thông qua tinh thần điều khiển Song Giang căn cứ thủ lĩnh Hà Trạch Thành mà nắm trong tay toàn bộ Song Giang căn cứ. Sở Phong không khỏi không cảm khái hệ thống này tin tức phân biệt công năng còn thật là tốt dùng. Nếu như không phải hệ thống, hắn cũng sẽ không như thế nhanh thì nhận ra cái này Trương Hàn. Trong lúc suy tư, Trương Hàn đã đi tới Sở Phong trước người không đến 10 mét vị trí. Hắn tựa hồ đối với bên người những thứ này sức chiến đấu của binh lính rất tự tin, không có chút nào phải để phòng Sở Phong ý tứ. Vị bằng hữu này, hoan nên, không biết ngài đi vào chúng ta Song Giang căn cứ có gì muốn làm? Trương Hàn ngữ khí 10 phần nhiệt tình, nếu như không rõ ràng cho lắm người, còn tưởng rằng hắn là cái nhiệt tình hiếu khách người. Nhưng Sở Phong đã biết hắn chân thực ý đồ. Hiển nhiên Trương Hàn đây là muốn trước lôi kéo làm quen, sau đó tìm cơ hội điều khiển chính mình. Căn cứ Trương Thuận Phi nói, Song Giang căn cứ thủ lĩnh Hà Trạch Thành tướng quân cũng là bị Trương Thuận Phi quá chén người chậm tiến được tinh thần điều khiển. Sở Phong cảm thấy có chút buồn cười, tinh thần lực của hắn thuộc tính trọn vẹn 393 điểm, như thế nào dễ dàng như vậy bị điều khiển. Hắn cũng không cùng Trương Hàn nói nhảm, trực tiếp đối với Trương Hàn vươn tay. Đương nhiên, Trương Hàn cảm nhận được một cỗ to lớn lực lượng vô hình nắm kéo hắn, lực lượng này quá cường đại, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn đè gãy. Trương Hàn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế như là như mổ heo kêu thảm. Sau một khắc, hắn phát hiện mình lại nhưng đã rơi xuống Sở Phong trong tay. Ngươi làm gì? Buông ra Trương bộ trưởng. Các binh lính cái này mới phản ứng được, bọn họ hào hào giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Sở Phong. Nhưng là bọn họ lại sợ đạn lạc làm bị thương Trương Hàn, trong lúc nhất thời không dám động thủ. Sở Phong không để ý đến những binh lính kia, đối với Trương Hàn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta biết ngươi là ai. Sở Phong mỉm cười. Cháu của ngươi Trương Thuận Phi đã đem liên quan tới cái này căn cứ hết thảy đều nói cho ta biết. Trương Hàn trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Sở Phong lại đột nhiên làm khó dễ. Nhưng là Sở Phong mà nói càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn không biết đối phương tại sao lại nhận biết Trương Thuận Phi. Đương nhiên, Trương Hàn nhớ tới, Trương Thuận Phi tự từ hôm qua sau khi rời khỏi đây, đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Ngay từ đầu Trương Hàn còn tưởng rằng hắn là ở bên ngoài chơi gái chơi đến quên hết tất cả, tạm thời không muốn trở về. Dù sao Trương Thuận Phi làm như vậy cũng không phải lần đầu tiên, cho nên Trương Hàn ngay từ đầu cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ngươi muốn dùng ngươi tinh thần khống chế thiên phú đến điều khiển ta đúng không? Thì như khống chế Hà Trạch Thành một dạng. Sở Phong mà nói để Trương Hàn tâm thần rung mạnh, thiên phú của hắn là hắn lớn nhất át chủ bài cùng bí mật. Nhưng là trước mắt cái này xa lạ nam nhân trẻ tuổi vậy mà đối lai lịch của hắn rõ rõ ràng ràng. Trương Hàn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, hắn tưởng rằng Trương Thuận Phi bán rẻ chính mình.
Ngươi là ai? Trương Thuận Phi hắn ném nhờ vào ngươi thật sao?
Chương 132, song năng lực giả Hà Trạch Thành. Vây quanh tại Sở Phong binh lính chung quanh nhóm nghe được đối thoại của hai người, cũng là có chút ngộng. Trương Hàn dùng tinh thần điều khiển thủ đoạn khống chế Hà Trạch Thành. Sở Phong lời nói bên trong để lộ ra tin tức làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Hơn nữa nhìn Trương Hàn phản ứng, hắn tựa hồ là gián tiếp thừa nhận Sở Phong thuyết pháp. Theo Trương Hàn cùng đi, còn có không ít trong căn cứ quân quan. Ở trong đó lượng tin tức để chung quanh các quân quan trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ ngay từ đầu đã cảm thấy Hà Trạch Thành trong khoảng thời gian này đến vô cùng khác thường, hắn đối trong căn cứ tất cả sự vụ đều bỏ mặc, ngược lại là đối Trương Hàn nói gì nghe nấy. Nếu như là bị Trương Hàn tinh thần điều khiển, nào như vậy Trạch Thành khác thường hành động thì giải thích thông được. Trương Hàn nhìn đến người chung quanh phản ứng, tâm biết sự tình đã bại lộ, hắn tương lai tại Song Giang căn cứ chỉ sợ là không sống được nữa. Trương Hàn trong lòng tuy nhiên đối bán hắn Trương Thuận Phi hận đến nghiến răng, nhưng là giờ phút này đầu óc của hắn lại đang nhanh chóng vận chuyển. Trương Hàn đột nhiên đối Sở Phong nhỏ giọng nói ra: "Trương Thuận Phi là gia nhập ngươi đúng không? Ta cũng có thể gia nhập ngươi, ta thao khống Hà Trạch Thành là một tên song năng lực giác tỉnh giả, chúng ta có thể bắt hắn làm con tin, rời đi nơi này." Sở Phong cười ha ha. Đầu óc ngươi ngược lại là xoay chuyển rất nhanh. Bất quá Sở Phong lập tức lại lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. "Bất quá ngươi hiểu lầm, Trương Thuận Phi không có gia nhập ta, hắn cùng hắn mang tới bộ đội, toàn bộ đều bị ta người xử lý, mà ngươi, ta đối với ngươi cũng không có chút nào hứng thú." Trương Hàn Thiên Phú cũng không phải là đặc biệt mạnh cái chủng loại kia. Điều khiển tinh thần của người khác còn cần thừa dịp người ý chí lực yếu kém thời điểm mới có thể có hiệu lực, không cách nào trực tiếp khống chế. Sở Phong hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng thiên phú cột, nếu như không phải đặc biệt cường đại thiên phú, Sở Phong là sẽ không động tâm. Sở Phong mà nói để bao quát Trương Hàn ở bên trong cả đám lần nữa cảm thấy chấn động vô cùng. Trương Thuận Phi mang đến đều là tinh duệ bộ đội, thậm chí còn có vài khung chân quý máy bay trực thăng vũ trang cùng hai tên giáp tỉnh giả. Cường đại như thế đội hình, lại nhưng đã trong toàn quân bị diệt sao? Mọi người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bắt đầu biến đến có chút kỳ quái, đối phương đến thực lực cường đại cỡ nào mới có thể diệt đi Trương Thuận Phi cả đám a? Trương Hàn nghe được Sở Phong, ánh mắt cũng là hoàn toàn đố ám, những cái kia binh lực đều là căn cứ trung kiên lực lượng a, cứ như vậy không có sao. Sở Phong giải khai Trương Hàn khống chế, đối với hắn nói ra: "Mang ta đi các ngươi phòng thí nghiệm, nếu như ta tâm tình tốt, nói không chừng sẽ thả ngươi một mạng." Trương Hàn giành lấy tự do về sau, đúng là quay người có cẳng liền chạy. Trong lúc nhất thời, những quân quan kia cũng không biết có nên hay không ngăn lại Trương Hàn. "Ai, ngươi tại sao phải muốn chết đâu?" Sở Phong trong tay lôi quang thoáng hiện, tử sắc điện quang vô cùng lóa mắt, năng lượng cường đại để mọi người hoảng sợ không thôi. Ngay tại lúc này, trên bầu trời, một cái mọc ra cánh người theo chỗ cao lao xuống, bay thẳng Sở Phong mà đến. Sở Phong ánh mắt liếc đi, trên bầu trời người là một cái vóc người cường tráng ăn mặc đồng phục nam tử. Sau lưng của hắn mọc ra một đôi vũ rực, trên thân lóng lánh màu lam điện quang, nhìn qua lại có chút giống trong truyền thuyết thần thoại lôi công. Tính danh: Hà Trạch Thành. Giới tính: nam. Tuổi tác: 30. Thiên phú: vũ rực sinh trưởng Lv3, điều khiển lôi điện Lv3. Dị thương trạng thái: cái kia đơn vị ở vào bị tinh thần điều khiển trạng thái. Nguyên lai, like, đây chính là bị Trương Hàn tinh thần điều khiển Hà Trạch Thành, mà hắn cũng là Song Giang căn cứ thực tế người lãnh đạo. Khó trách Trương Hàn co cẳng liền chạy, nguyên lai like hắn là muốn cho Hà Trạch Thành đến ngăn cản Sở Phong, vì chính hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn. Hà Trạch Thành năng lực cùng Liêu Thanh Niệm cùng loại, cũng là lôi điện tương quan. Bất quá Liêu Thanh Niệm là trưởng khống lôi điện, mà Hà Trạch Thành là điều khiển lôi điện. Nhìn qua tựa hồ là Liêu Thanh Niệm thiên phú lợi hại hơn một số, mà Hà Trạch Thành lại so Liêu Thanh Niệm nhiều một cái năng lực phi hành. Chỉ thấy bầu trời bên trong Hà Trạch Thành một bên phi hành, vừa hướng Sở Phong thả ra một đạo cổ tay phẩm chất tia chớp. Tia chớp rơi vào Sở Phong trên thân, lại bị Thánh Quang hộ thuẫn toàn bộ ngăn lại. Hà Trạch Thành gặp công kích của hắn không có hiệu quả, lại là trực tiếp hướng về Sở Phong nào tới. Hiển nhiên, đây là Trương Hàn hạ đạt chỉ lệnh. Xem ra, chương này Hàn dự định cho dù là hy sinh Hà Trạch Thành, cũng muốn ngăn cản Sở Phong. Sở Phong tiên lên hai thành, một thanh tiếp nhận đối diện bay tới Hà Trạch Thành, đem hắn ấn trên mặt đất. Thăng cấp đến Lv4 long tượng chỉ lực, vì Sở Phong mang đến cực kỳ khủng bố có thể so với ma thú lực lượng. Hà Trạch Thành ra sức dãy rồi lấy, điên cuồng phốc động chính mình cánh, nhưng lại bị Sở Phong áp chế đến không có cách nào động đậy. Hắn cái này điểm lực lượng, tại Sở Phong vạn quân lực trước mặt không khác nào tiểu hài tử đùa giỡn. "Tướng quân, vung ra Hà tướng quân." Vây quanh ở Sở Phong bên người một đám quân quan lần này là thật gấp. Bọn họ có lẽ không có để ý như vậy Trương Hàn sinh tử, nhưng là Hà Trạch Thành lại là bọn họ đều kính trọng vô cùng người lãnh đạo. Mà lúc này, Song Giang căn cứ bên trong giác tỉnh giả nhóm tựa hồ cũng nhận được tin tức, đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. "Đừng lúc ních." Sở Phong trong tay xuất hiện một đoàn chói mắt kim quang, hắn đối với Hà Trạch Thành phát động xua tan kỹ năng. "Xua tan, triệu hoán thánh quang xua tan mục tiêu trên người tất cả mặt trái trạng thái. Đây là thiên phú thánh quang chi tử tự mang kỹ năng một trong." Làm Sở Phong trong tay kim quang rơi xuống Hà Trạch Thành trên thân lúc, hệ thống cũng chuyển tới nhắc nhở. "Mục tiêu trên người dị thường trạng thái đã bị ngài xua tan." Quả nhiên, Hà Trạch Thành tin tức cột bên trong dị thường trạng thái đã biến mất. Hắn cũng đình chỉ dãy rủa, ánh mắt chậm rãi từ đục ngầu không rõ trở lên rõ ràng. Sở Phong bung ra Hà Trạch Thành, nhìn về phía Trương Hàn đảo tàu phương hướng. Trương Hàn mặc dù là giáp tình giả, nhưng là thân thể tố chất thật sự là đáng lo. Có lẽ là hắn cơ sở quá kém nguyên nhân, tốc độ chạy trốn của hắn cũng liền so với người bình thường nhanh lên như vậy một chút. Lúc này Trương Hàn bất quá mới chạy ra chừng 300 thước. Sở Phong trực tiếp một cái hư không hành tẩu, thuấn di đến Trương Hàn bên cạnh. Hư không hành tẩu mang tới sóng chấn động, đem Trương Hàn cả người chấn lên, thân thể phiêu lo lửng. Mãnh liệt sóng chấn động để Trương Hàn chỉ cảm thấy cả người ngũ tạng lục phủ đều rời vị, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sở Phong bắt lại hắn, mang theo hắn thuấn di đến Hà Trạch Thành bên người. Hắn đem nửa chết nửa sống Trương Hàn tiện tay ném tới Hà Trạch Thành trước người.
Thế nào?
Khôi phục ý thức sao? Sở Phong đối Hà Trạch Thành hỏi. Hà Trạch Thành ánh mắt đã kinh biến đến mức thư thái, hắn nhìn về phía Trương Hàn ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Hắn tuy nhiên bị tinh thần điều khiển, nhưng lại không có mất đi trí nhớ. Những ngày này phát sinh tất cả sự tình hắn đều nhớ tinh tường. Hà Trạch Thành ngắm nhìn một phía, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tốt ngươi cái Trương Hàn, ngươi lại đem ta vất vả thành lập căn cứ làm thành cái dạng này." Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Hà Trạch Thành phẫn nộ. "Thật xin lỗi Hà tướng quân, ta sai rồi, ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nếu như ngươi có thể lại cho ta một cơ hội, ta nhất định đem năng lực của ta dùng đến chính đạo tới, vì căn cứ làm công hiến." Trương Hàn não tử xoay chuyển nhanh chóng, liên tục cầu xin tha thứ. Chương 133, đại kết cục. Hà Trạch Thành cười lạnh một tiếng, móc ra súng lục bên hông, đến lấy Trương Hàn chán bắn một phát. Một thương mở ra về sau, Hà Trạch Thành tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận, đối với Trương Hàn thi thể lại là mấy phát, thẳng đến đem hộp đạn trống rỗng, lúc này mới đem thương thu hồi bên hông. Hắn xoay người lại, đối với Sở Phong chào một cái. "Vị tiểu huynh đệ này, nhờ có ngươi, bằng không chúng ta căn cứ lại tiếp tục như thế coi như thật phải xong đời." Sở Phong nguyên bản còn đề phòng Hà Trạch Thành, để phòng hắn bị giải trừ tinh thần khống chế sau thần trí không rõ, mất đi ý thức. Nhưng là trước mắt xem ra, thần trí của hắn rất thanh tỉnh, mà lại tựa hồ tiền căn hậu quả đều không cần cùng hắn giải thích, những ngày này chuyện phát sinh đều bị đầu óc của hắn ghi xuống. Cứ như vậy, đối Sở Phong tới nói nhưng là dễ dàng hơn. Hắn vốn cho là hôm nay tới đến Song Giang căn cứ là muốn làm to chuyện, không nghĩ tới một cái khu tán thuật liền đem vấn đề giải quyết. Sở Phong hướng về phía Hà Trạch Thành cười cười, nói ra: "Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, coi như Trương Hàn chết rồi, các ngươi căn cứ xong đời cũng là chuyện sớm hay muộn." Hà Trạch Thành sầm mặt lại, chung quanh quân quan sát mặt cũng khó nhìn. "Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì?" Sở Phong giải thích nói. "Đừng hiểu lầm, ta không phải chú các ngươi, nhìn xem các ngươi chỗ cũ rừng rậm đi." Sở Phong chỉ khoảng cách Song Giang căn cứ cách đó không xa cái kia mảnh hắc sâm lâm. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối cao lớn vô cùng, thẳng vào mây trời, mọi người liếc một chút liền có thể nhìn đến cái kia mảnh quỷ dị rừng rậm. Sở Phong đơn giản cùng bọn hắn nói hắc sâm lâm mở rộng sẽ mang đến hậu quả gì. Cái này cũng là không tính là gì bí mật, nếu như bọn họ tin thì cũng thôi đi, không tin Sở Phong cũng không thèm để ý, chết sống có số. Hà Trạch Thành do dự một chút, nói ra: "Cho nên ý của ngươi là, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này." Sở Phong gật đầu nói: "Không sai, mà lại là càng nhanh càng tốt." Hà Trạch Thành lâm vào trầm tư, tựa hồ là đang do dự. Song Giang căn cứ nhiều người như vậy, di chuyển lên lại là cái chuyện rất phiền phức. Sở Phong lười nhắc nói nhiều với hắn, gọn gàng dứt khoát nói: "Đúng rồi, ta cần muốn các ngươi sinh vật phòng thí nghiệm thiết bị, mang ta đi các ngươi phòng thí nghiệm đi." Sở Phong vừa dứt lời, một cái lao đầu từ trong đám người chui ra, thần sắc kích động nói: "Không được, ngươi muốn những thiết bị kia làm gì? Ngươi cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, những thiết bị này đối toàn nhân loại tới nói đều cực kỳ trọng yếu, ngươi không thể mang đi bọn họ." Sở Phong nhíu nhíu mày. Hà Trạch Thành lên mau hòa giải: "Tiểu huynh đệ đừng nên trách, vị này là Trương Thiết Quân viện sĩ, là sinh vật hóa học cùng phần tử nhà sinh vật học phương diện chuyên gia, sinh vật phòng thí nghiệm thiết bị đều là hắn đang quản ý." Sở Phong thản nhiên nói: "Ta không phải tại cùng các ngươi thương lượng, cho ngươi 3 phút, lập tức mang ta đi các ngươi phòng thí nghiệm." Sở Phong cái này vừa nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Tại mọi người nhìn lại, hắn không khỏi có chút quá phách lối, không có chút nào cho Hà Trạch Thành cùng Trương Thiết Quân một chút mặt mũi. Hà Trạch Thành sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng hắn cũng biết người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Hắn có thể nhẹ nhõm chế phục chính mình, còn có thể bài trừ trên người hắn tinh thần khống chế, tất nhiên là cái thập phần cường đại giác tỉnh giả. Đúng lúc này, một tên binh lính bỗng nhiên từ đằng xa hốt hoảng chạy tới, la lớn: "Không xong, có một đám ma thú theo Bắc Đại môn đánh tới, mau tới người giúp đỡ." Tại chỗ binh lính nghe xong, vội vàng nở.